Chương 26, Võ đạo tông sư chương 26, Võ đạo tông sư sau 3 tháng nào đó một ngày, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, một cái nam tử đón gió mà đứng. Cùng phong gào thét mà qua, Hứa Trường Sinh quần áo bay phất phới, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, dường như muốn xuyên thấu qua trước mắt không gian, xem thấu phương thiên địa này huyền bí. Hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân nội lực như sóng lớn của trào, hợp thành tụ vào một điểm, ý đồ đột phá cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ bình chướng, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Hứa Trường Sinh thân thể có chút rung động, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, khí tức như là sóng biển đồng dạng bành trướng. Nhưng mà, đang lúc hắn toàn lực ứng phó thời điểm, một cỗ không cách nào kháng cự áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng của tới, giống như toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn tạo áp lực. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, khoe miệng tràn ra một tia vết máu đỏ tươi. Mặc dù như thế, Hứa Trường Sinh vẫn không cam tâm, lần nữa dốc hết toàn lực, mong muốn xông phá tầng trở ngại này. Nhưng bất luận Hứa Trường Sinh cố gắng như thế nào, kết cục vẫn không có cải biến. Ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm xuống, thân thể hướng về phía trước hướng đảo, vô lực đổ vào băng lãnh trên mặt đất. Cổ Phong tiếp tục gào thét, giống như là vô tình chế giễu người, cười nhạo hắn thất bại. Hứa Trường Sinh trong lòng minh bạch, chính mình nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Mặc dù đã đột phá tới hóa kình hơn 10 năm, nhưng tích lũy còn thiếu rất nhiều. Nếu không phải trước đó đột phá luyện khí kỳ lúc, đối thân thể tiến hành một lần toàn diện tẩy cân phạt tủy, chỉ sợ hắn ít ra còn phải đợi thêm 10 năm mới có cơ hội chạm đến cái này võ đạo tông sư cánh cửa. Hứa Trường Sinh xóa đi bên khóe miệng vết máu, gian nan đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, sau đó quay người rời đi. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh lập tức tiến vào bế quan trạng thái, dốc lòng tu luyện. Hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi đột phá lúc tình cảnh, tự hỏi trong đó chỗ thiếu sót, cũng phân tích chính mình vì sao không cách nào đột phá tới võ đạo tông sư cảnh giới. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng tổng kết, Hứa Trường Sinh rốt cuộc tìm được một chút yếu tố mấu chốt. Nửa năm sau, Hứa Trường Sinh lần nữa đi vào tòa kia cao vút trong mây đỉnh núi. Lần này, hắn mang theo càng kiên định hơn tín niệm cùng thực lực mạnh hơn, chuẩn bị lần nữa khiêu chiến đột phá võ đạo tông sư bình cảnh. Hứa Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, nhường tâm cảnh của mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng hạ, vận chuyển lên nội lực bản thân. Theo nội lực không ngừng vận chuyển, bốn phía khí lưu bắt đầu phun trào, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hắn biết hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng mà, làm khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong thời điểm, một cỗ trở lực vô hình lại đột nhiên hiện ra đến, như là giống như tường đồng bách sắt chặn lại hắn con đường đi tới. Hứa Trường Sinh lông mày chăm chú nhăn lại, hắn dốc hết toàn lực mong muốn xông phá đạo này bình chướng. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Hứa Trường Sinh thể nội cường đại nội lực trong nháy mắt tan ra bốn phía. Sắc mặt của hắn biến tái nhợt vô cùng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống, giọt rơi trên mặt đất, hình thành một vũng nước nước đọng. Hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, dường như mỗi một ngụm không khí đều cần dùng hết toàn lực khả năng hút vào trong phổi, hắn biết mình lại thất bại. Hứa Trường Sinh khẽ cắn răng, sử xuất lực khí toàn thân dễ dàng lấy đứng dậy, hai chân của hắn không ngừng run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng. Nhưng hắn nắm thật chặt nắm đấm, dùng sức đứng thẳng người, không để cho mình ngã xuống. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải đột phá đạo này bình cảnh. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh so trước kia càng thêm khắc khổ tu luyện. Hắn mỗi ngày sáng sớm sau khi rời giường liền tới trong đình viện, đón mặt trời mới mọc bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ tại trong đình viện đổ mồ hôi như mưa, Hứa Trường Sinh còn tìm kiếm khắp nơi cổ tịch bí phương, hy vọng có thể từ đó tìm tới phương pháp đột phá. Hắn đọc qua cổ lão thư tịch, tìm kiếm liên quan tới võ đạo tu luyện bí quyết. Hứa lịch 37 năm, thời gian qua đi 4 năm, Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Âm thanh quen thuộc kia nhường hắn tim đập rộn lên, tràn ngập chờ mong. Đinh, túc chủ nữ nhi đột phá tới luyện khí tầng 4. Phải chăng hiện tại tiếp nhận tu vi trả về? Phải tại hệ thống trợ giúp dưới, Hứa Trường Sinh thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Hứa Trường Sinh cảm giác được một cỗ cường đại linh xông lên đầu, trong nháy mắt xông phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Khí tức của hắn biến càng thêm mạnh mẽ, linh lực trong cơ thể cũng càng phát ra bành trướng. Hơn nữa, tại đột phá luyện khí trung kỳ quá trình bên trong, Hứa Trường Sinh thân thể lại lấy được một lần tẩy cân phạt tủy, khiến cho thân thể tố chất của hắn được đến bay vọt về trước. Một năm này, Hứa Trường Sinh quyết định lần nữa khiêu chiến đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Trải qua thời gian dài chuẩn bị, hắn rốt cục nên đón cái này trọng yếu thời khắc. Hắn bế quan mấy ngày, toàn tâm đầu nhập vào đột phá bên trong. Nhưng mà, kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, hắn lại một lần cuối cùng đều là thất bại. Cứ việc Hứa Trường Sinh đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cũng không có xem nhẹ đột phá võ đạo tông sư độ khó, nhưng hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp cái này đột phá độ khó. Hứa lịch 38 năm, mục phủ hai vị lão nhân lần lượt qua đời, bọn hắn rời đi cho cái nhà này mang đến vô tận bi thống cùng đau thương. Tại nhị lão qua đời trước mấy ngày, bọn hắn đem Hứa Trường Sinh nhiều năm trước đưa cho chân quý của bọn hắn linh dược trả lại cho hắn. Trường Sinh à, chúng ta đã giả, dù cho phục dụng gốc này linh dược, cũng không có bao nhiêu tuế nguyện có thể kéo dài. Hơn nữa, linh dược này chỉ có một gốc, bất luận chúng ta ai dùng, đều chỉ sẽ gia tăng lẫn nhau thống khổ. Cho nên, cầm về nó a. Hứa Trường Sinh yên lặng gật đầu, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn lý giải nhạc phụ mẫu quyết định, nhưng trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Lo liệu xong nhạc phụ nhạc mẫu hậu sự, Hứa Trường Sinh lặng lặng mà ngồi trong thư phòng, nhìn chăm chú trong tay gốc kia linh dược. Tại đoạn này chật vật thời kỳ, Hứa Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn hiểu được, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh đột phá võ đạo tông sư cảnh giới, khả năng sớm hơn tiến vào tu tiên giới. Mỗi một ngày, Hứa Trường Sinh đều sẽ nuốt vào một mảnh nhỏ linh dược, sau đó yên lặng vận công tu luyện. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn dần dần thích ứng linh dược dược lực, công lực cũng đã nhận được tăng trưởng rõ rệt. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện. Hứa Trường Sinh tâm cảnh biến càng ngày càng bình tĩnh, hắn học xong buông xuống đi qua phiền não cùng sầu lo, chuyên chú vào ngay lúc này tu hành. Ngày qua ngày, Hứa Trường Sinh kiên trì không ngừng tu luyện, chờ mong sớm ngày đột phá võ đạo tông sư cảnh giới, đặt vào hành trình mới. Nhưng mà, mong muốn đột phá tới võ đạo tông sư nói nghe thì dễ. Mặc dù như thế, Hứa Trường Sinh cũng không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình. Thế là, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tới tu luyện, đem thân tâm của mình hoàn toàn đầu nhập trong đó. Một ngày nào đó, Hứa Trường Sinh giống thường ngày trong phòng tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng xông lên đầu, nhường hắn không tự chủ được hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, hắn dường như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, có thể cảm nhận được rõ ràng trùng quanh vạn vật khí tức. Tại loại trạng thái kỳ diệu này hạ, nội lực của hắn liên tục không ngừng hiện ra đến, quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hứa Trường Sinh trong lòng biết cơ hội khó được, không chút do dự khởi xướng bắn bọn. Lần này, cái kia đạo bình chướng cũng không còn cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Theo một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn run lên bần bật, một cổ lực lượng cường đại từ thể nội bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt xông phá trên người hắn gông xiềng, nhường cả người hắn biến dễ dàng hơn. Rốt cục, Hứa Trường Sinh thuận lợi đột phá võ đạo tông sư cảnh giới, trở thành thế tục giới chân chính cường giả đỉnh cao. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Về sau, Hứa Trường Sinh chuẩn bị rời đi Hứa Gia thôn, đặt vào tìm kiếm tu tiên giới hành trình. Nhưng trước lúc này còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chương 27, Nam Cương chương 27, Nam Cương. Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên trước mắt linh bài, trong mắt lóe ra vô tận không bỏ cùng quyến luyến chi tình. Hắn chậm rãi duỗi ra tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy linh bài. Dường như có thể xuyên thấu qua băng lãnh tấm bảng gỗ cảm nhận được người thân ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hắn dùng giọng trầm thấp nhẹ giọng nỉ non nói, "Phụ thân, mẫu thân, tiểu Ly Nhi, nhạc phụ, nhạc mẫu, Trường Sinh muốn đi." Mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận đau thương cùng thật sâu tưởng niệm. Hắn biết rõ, lần này ly biệt có lẽ sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, thậm chí không cách nào xác định khi nào khả năng lần nữa trở lại nơi này. Nhưng mà, hắn đồng dạng minh bạch, chính mình nhất định phải đạp vào hành trình, rời xa mảnh đất này, đi truy tầm cái kia thần bí khó dò tu tiên giới. Hắn yên lặng nhìn chăm chú linh bài, trong đầu không ngừng hiện ra ngày xưa cùng người thân cộng đồng vượt qua ấm áp tuyết nguyệt, những cái kia mỹ hảo hồi ức như là phim ảnh giống như ở trước mắt không ngừng chiếu phim. Trong lòng dũng động một cỗ mãnh liệt tín niệm, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho bọn hắn một lần nữa xuống tới. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, cố gắng khắc chế nội tâm quần quật tình cảm, đối với linh bài túi người chào thật sâu hành lễ, biểu thị đối mất đi thân nhân kính trọng. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên xoay người, bước chân từng bước hướng về phương xa đi đến. Mấy năm qua, Hứa Trường Sinh một mực si mê với tìm kiếm tu tiên giới tồn tại. Hắn khắp lịch danh sơn đại xuyên, bái phòng các lộ cao nhân, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại một nhà trong quán trà uống trà nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được bàn bên hai người đàm luận lên tu tiên chuyện. Trong đó một người nói rằng, nghe nói tại xa xôi Nam Cương có một tòa thần bí sơn lĩnh gọi là Thúy Loan Lĩnh, nơi đó ẩn giấu đi một cái cùng tu tiên giới tương thông nhập khẩu. Một người khác cũng là đồng ý nói, loại này truyền ngôn ta cũng nghe qua rất nhiều, nhưng chưa từng có nghe nói có người thật tìm tới cái kia nhập khẩu, có lẽ tìm tới cái kia nhập khẩu người đều đã tiến vào tu tiên giới đi. Hứa Trường Sinh nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng góp tới hỏi, hai vị huynh đài, các ngươi nói thế nhưng là thật? Hai người kia nhìn hắn một cái, cười nói, có phải thật vậy hay không chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe người khác nói như vậy mà thôi. Bất quá, liền xem như thật thì phải làm thế nào đây? Chúng ta những người bình thường này làm sao có thể tiến vào tu tiên giới đâu? Hứa Trường Sinh cảm ơn bọn hắn về sau, liền rơi vào trong trầm tư. Mặc dù cái tin đồn này tính chân thực không thể nào khảo chứng, nhưng đối với đã mạch suy nghĩ hoàn toàn không có hắn tới nói. Dù là chỉ có một tơ một hào khả năng, hắn cũng muốn đi thử một chút. Thế là, Hứa Trường Sinh quyết định lập tức lên đường tiến về Nam Cương. Trên đường, Hứa Trường Sinh tao ngộ rất nhiều trộm cướp, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hắn từng cái giải quyết. Trải qua dài dằng dặc bốn ba, hắn rốt cục đi tới Nam Cương. Nam Cương ở vào Vân Quốc phương Nam. Nơi này, thế núi núi cao dốc đứng, địa hình gồ ghề nhấp nhô, vách núi treo leo như cự nhân giống như đứng vững trời cao, khí thế bằng bạc. Chật hẹp đường núi vốn lượn xoay quanh, dường như một đầu linh động rắn, xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp ở giữa, chỉ có một người rộng hẹp, cần nghiêng người gian nan tiến lên. Trên vùng đất này, hai bên đường bao trùm lấy khu rừng rậm rạp, bụi gai giăng khắp nơi, nhánh cây đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Mà tại cái này trong rừng rậm, càng là nguy cơ tứ phía, vô số manh thú ẩn nút trong đó, độc trùng tùy ý hoành hành, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Trong núi dòng sông lao nhanh gào thét, thủy thế hung mãnh, băng lãnh thấu xương, tốc độ chạy kinh người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nam Cương địa vực bao la, Bắc Lân cận Vân Quốc, Nam Liền Thiên Phần Quốc, vị trí địa lý đặc thù. Bởi vậy trở thành hai nước ở giữa trọng yếu giảm sóc khu vực. Nhưng mà, chính là bởi vì nguyên nhân này, Nam Cương địa khu lâu dài chiến loạn không ngừng, thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Ngoài ra, bởi vì Nam Cương địa thế phức tạp, dãy núi chập trùng, quân đội khó mà xâm nhập trong đó, cái này khiến một chút tội ác tày trời, nổi tiếng xấu người nhao nhao chạy trốn tới Nam Cương chỗ sâu định cư, trốn tránh hai nước đuổi bắt. Bởi vậy, Nam Cương lại bị người nhóm xưng là tội ác chi địa, ngụ ý trên vùng đất này tràn ngập tà ác cùng tội ác. Nhất là tại Nam Cương chỗ sâu, nơi này khắp nơi đều là chút không muốn mạng hạ người, nắm tay người nào lớn người đó định đoạn, mạnh được yếu thua ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nam Cương địa vực bao la, địa hình phức tạp, chứng khí tràn ngập, dãy núi đông đảo, nếu muốn tìm tới Thúy Loan lĩnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hứa Trường Sinh tại Nam Cương trong rừng rậm gian nan tiến lên, không ngừng tìm kiếm lấy Thúy Loan lĩnh. Hắn hướng nơi đó cư dân nghe ngóng, nhưng được đến tin tức cũng không rõ ràng. Có chút cư dân nói cho hắn biết, Thúy Loan lĩnh là một cái địa phương nguy hiểm, nơi đó có thật nhiều hung mãnh dị thú, đi vào người thường thường có đi không về. Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có bị những lời này hù ngã, hắn kiên định tiếp tục tìm kiếm. Hắn lật xem đại lượng cổ tịch, hiểu rõ tới Thúy Loan lĩnh là một tòa cổ lao dãy núi. Hắn tin tưởng, chỉ cần tìm được dãy núi này, liền có thể tìm tới tòa kia thần bí nhà cầu. Hứa Trường Sinh bốn phía nghe ngóng, rốt cục biết được Thúy Loan lĩnh đại khái phương vị. Hắn dọc theo một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ đi vào một mảnh khu rừng rậm rạp, nơi này cây cối cao lớn, cành lá um tùm, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, một cái to lớn màu đen mãnh hổ từ trong rừng cây thoát ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn đánh tới. Chỉ là bình thường dã thú tự nhiên đối Hứa Trường Sinh không tạo được cái uy hiếp gì, vài giây đồng hồ Hứa Trường Sinh liền đem nó chém giết tiếp tục tiến lên. Lại đi mấy ngày, Hứa Trường Sinh gặp một đám hung ác cường đạo. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, ngăn cản đường đi của hắn, mong muốn cướp đoạt trên người hắn tài vật. Trong vòng mấy cái hít thở, những cường đạo này liền biến mất ở thế gian này. Trời không phụ người có lòng, tại trải qua mấy tháng tìm kiếm sau, Hứa Trường Sinh rốt cục đi tới Thúy Loan Linh Sơn linh dưới chân. Hắn ngước đầu nhìn lên trước mắt cao vút trong mây sơn phòng, mây mù lượn lờ ở giữa, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Tại một tòa sơn mạch dưới chân, hắn phát hiện một cái bị dây leo che giấu sơn động, trong sơn động mơ hồ lộ ra một tia khí tức thần bí. Điều này khiến cho Hứa Trường Sinh lòng hiếu kỳ, hắn quyết định thăm dò địa phương thần bí này. Hắn cẩn thận đẩy ra dây leo, tiến vào sơn động. Trong sơn động tràn ngập ẩm ướt không khí, mặt đất ướt sũng, trên vách tường lóe ra yếu ớt hình quang. Hứa Trường Sinh cầm trong tay ngọn đuốc, cẩn thận từng ly từng tí đặt chân trong đó. Bước vào sơn động, tia sáng dần dần ảm đạm xuống, chỉ có ngọn đuốc quang mang trong bóng đêm chập chờn, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Hứa Trường Sinh cảnh giác tiến lên, đột nhiên cảm giác được một hồi dị dạng động tĩnh. Hắn dừng bước lại, tập trung nhìn vào, phát hiện phía trước che kín lít nha lít nhít tơ nện mạng nhện. Những này tơ nện đan vào một chỗ, tạo thành một đạo khó mà vượt qua bình chướng. Hứa Trường Sinh cầm thật chặt trường thương, cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi thương bốc lên những cái kia tơ nện, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng mà, theo xâm nhập sơn động, không gian biến càng ngày càng hẹp rộng, tia sáng cũng càng phát ra mờ tối. Hứa Trường Sinh chỉ có thể dựa vào ngọn đuốc hào quang nhỏ yếu đến phân rõ phương hướng. Chương 28, đánh giết nện chúa chương 28, đánh giết nện chúa đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy có đồ vật gì từ đỉnh đầu rơi xuống. Hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, lại nhìn thấy một cái biến dị to lớn nện từ đỉnh đầu rơi xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Cái này nện so bình thường nện phải lớn mấy lần, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày vỏ cứng, ánh mắt lóe ra quỷ dị lục quang. Hứa Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm cái kia biến dị nện. Nó cơ sắc bén chân nện, trong miệng phun ra sền sệt nọc độc. Nện dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, tám con nhảy vọt trên không trung vung dậy, phản phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Hứa Trường Sinh bước ra lóe lên, động tác linh hoạt nhường hắn nhẹ nhõm tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn thuận thế vung lên, giống như là một tia chớp xẹt qua không khí. Trường thương sắc bén thương nhận cùng nện chân tương giao, trong nháy mắt cắt đứt nó một đầu chân dài. Thu thương nện phát ra bén nhọn tiếng kêu ré, trong mắt của nó lóe ra lửa giận. Nó hé miệng, phun ra một cỗ lục sắc nọc độc. Nọc độc trên không trung hình thành một đường vòng cung, hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh cấp tốc hướng lui về phía sau tránh, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, nọc độc tốc độ cũng không chậm, mắt thấy là phải đánh trúng hắn. Thời khắc mấu chốt, Hứa Trường Sinh vận dụng nội lực, đột nhiên nắm lên một bên cự thạch, đem nó ngăn khuất trước người mình. Cự thạch chịu đựng lấy nọc độc xung kích, nọc độc rơi xuống nước tại tảng đá mặt ngoài, tản mát ra mùi gây mũi. Hắn đem nội lực trong cơ thể hội tụ đến trường thương phía trên, theo hắn nhẹ nhàng bu lên, trường thương mũi thương lóng lánh hào quang sáng chói, mang theo khí thế bén nhọn đâm về nện phần bụng. Nện cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng đã tới không kịp né tránh. Trường thương mũi thương dễ dàng xuyên thấu nó giáp xác, thật sâu đâm vào thân thể của nó. Nện phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Hứa Trường Sinh bình tĩnh giải quyết xong biến dị nện sau, quyết định tăng tốc tiến lên bộ pháp. Khi hắn tiếp tục thâm nhập sâu sơn động lúc, bỗng nhiên nghe được một hồi thanh âm huyền ảo. Hắn cảnh giác dừng bước lại, chỉ thấy một đám biến dị nện từ sơn động chỗ sâu hiện ra đến. Những con nện này so trước đó cái kia càng lớn càng mạnh tráng, bọn chúng hình thể khổng lồ, trên thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, mỗi một cái đều có sắc bén răng độc. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy chẳng lành lục quang, để cho người ta sợn hết cả gai úc. Đối mặt bọn này biến dị nện vây công, Hứa Trường Sinh không sợ hãi chút nào. Hắn cầm thật chặt trường thương trong tay, mũi thương tại ánh sáng yếu ớt hạ phản xạ ra lạnh lẽo qua mang. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón trận này chiến đấu kịch liệt. Hứa Trường Sinh hai tay cầm thật chặt băng súng, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng phía trước, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chuyên chú nhìn chăm chú bầy nện nhất cử nhất động. Đột nhiên, thân thể của hắn như là mũi tên rời cung đồng dạng bắn ra, trường thương trong tay thì tựa như tia chớp tấn mãnh, thẳng tắp đâm về một con nện phần bụng. Mũi thương đâm rách không khí thanh âm, tựa như một đầu hung mãnh dã thú tiếng gầm gừ, đinh hai nhức óc. Một thương này thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đâm mặc vào cái kia nện phần bụng. Bị đâm trúng nện phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng bạn của nó nhóm nghe được thanh âm sau, lập tức chen chúc mà tới. Hứa Trường Sinh thân hình nhẹ nhàng mà nhấc nhẹ, hắn xảo diệu tại dày đặc nện trong đám xuyên thẳng qua, mượn nhờ trong sơn động nham thạch cùng địa hình phức tạp, không ngừng tránh né nhện công kích, cũng tìm kiếm phản kích thời cơ. Trường thương trong tay của hắn múa đến như là cuồng phong bạo vũ, mỗi một lần vung lên đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng nhện bộ vị yếu hại. Nhưng mà, những này biến dị nhện số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa thế công của bọn nó càng ngày càng mãnh liệt, Hứa Trường Sinh dần dần bị trùng điệp vây quanh. Đối mặt bọn này hung mãnh biến dị nhện, Hứa Trường Sinh cấp tốc chuyển động cổ tay, trường thương trong tay lấy hoành tạo thiên quân chi thế mãnh lực vung lên. Thân thương trong không khí xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cùng, mang theo tiếng gió gào thét, đem chúng quanh nện đánh cho tứ tán ra đến. Xa xa bầy nện nện càng thêm phẫn nộ, trong miệng không ngừng phun ra một cỗ lục sắc nọc độc. Những này nọc độc trên không trung bay múa, hình thành từng đạo độc tiễn, hướng về Hứa Trường Sinh bay vụt mà đến. Hứa Trường Sinh cảm nhận được nọc độc uy hiếp, hai tay của hắn nắm chặt trường thương, không ngừng mà quơ nó, lấy trường thương thân thương xem như tấm chắn, chặn lại bầy nện phun ra nọc độc. Lúc này, Hứa Trường Sinh chỗ phiến khu vực này đã hoàn toàn bị mạng nhện nơi bao bọc, xung quanh đều là lít nha lít nhít tơ nhện, hắn ý thức được nhất định phải đánh vỡ những này mạng nhện. Hắn hít sâu một hơi tập trung nội lực trong cơ thể, đem nó toàn bộ chút vào tới trường thương bên trong. Theo nội lực rót vào, trường thương tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, phá không liệt địa. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, cả người treo ở giữa không trung. Trường thương trong tay trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo vô tận uy thế phá không mà xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất rung động kịch liệt lên, dường như toàn bộ sơn động đều muốn sụp đổ. Mạng nhện nhao nhao vỡ tan, nguyên bản kiên cố vô cùng tơ nhện trong nháy mắt đứt gãy. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối bầy nện cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến chạy trốn tứ phía, trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Lấy cơ hội khó có này, Hứa Trường Sinh cấp tốc hành động. Hắn bén nhạy quan sát hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên phát hiện sơn động trên vách tường có một ít nhỏ bé khe hở. Những này khe hở mặc dù nhỏ bé, nhưng đối với giờ phút này Hứa Trường Sinh tới nói lại là một cái trợ giúp lớn. Hắn không chút do dự đem trường thương trong tay dùng sức cắm vào trong cái khe, sau đó mượn nhờ trường thương chèo chống, nhảy lên, thành công nhảy lên đỉnh sơn động. Đứng tại chỗ cao, Hứa Trường Sinh tầm mắt biến dị thường khoáng đạt. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh liền phát hiện cái kia hình thể to lớn hơn nện chúa. Lúc này, nện chúa ngay tại nơi xa trong một cái góc, đều đâu vào đấy chỉ huy cái khác nện phát động công kích. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể. Theo linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến trường thương phía trên, một cỗ cường đại khí tức dần dần tràn ngập ra. Hắn cầm thật chặt trường thương, sử xuất một chiêu tên là xuyên vân phá ngày chiêu thức, đồng thời đem ánh mắt một mực khóa chặt lại nện chúa phương hướng. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh như là sao băng, bằng tốc độ kinh người từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Trường thương trong tay của hắn lóe ra hào quang chói sáng, mang theo khí thế bén nhọn, đâm thẳng hướng nện chúa vị trí. Nện chúa hiển nhiên cũng đã nhận ra cỗ này uy hiếp chí mạng, nhưng nó cũng không có lùi bước. Tương phản, nó cấp tốc nâng lên to lớn chân trước, ý đồ ngăn cản được Hứa Trường Sinh công kích. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh chỗ phóng thích ra linh lực há lại nó có thể chống lại. Trong chớp mắt, trường thương dễ dàng đâm xuyên qua nện chúa phòng ngự, thật sâu đâm vào thân thể của nó bên trong. Nện chúa phát ra một hồi tiếng rít chói tai, thống khổ ngã xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Còn lại bầy nện nhìn thấy thủ lĩnh của bọn nó ngã xuống, lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái, nhao nhao chạy trốn từ phía. Nguyên bản chiến trường kịch liệt trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Hứa Trường Sinh vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định. Dường như vừa mới kinh nghiệm chỉ là một trận bình thường chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, trong sơn động một mảnh hỗn độn. Đầy đất đều là nện thi thể, tản ra làm cho người buồn nôn khí vị. Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh trong sơn động, trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất. Thân ảnh của hắn tại ánh sáng yếu ớt bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, dường như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Trong sơn động quanh quẩn hắn bình tĩnh tiếng hít thở, mà những cái kia biến dị nện thi thể thì im lặng chứng minh thực lực của hắn. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Hứa Trường Sinh lại hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Nhưng mà, mặc dù hắn tìm tòi tỉ mỉ sơn động mỗi một cái góc, nhưng này cái thần bí nhập khẩu dường như cũng không tồn tại. Cuối cùng, hắn không đi không được ra sơn động, tiếp tục tìm kiếm cái khác lối vào. Chương 29, Bạch phủ thiếu nữ chương 29, Bạch phủ thiếu nữ thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian đi vào hứa lịch 41 năm. Hứa Trường Sinh như cũ chấp nhất tại tìm kiếm thần bí nhập khẩu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi mảnh đất này. Bây giờ, hắn đã đem Thúy Loan lĩnh lật cái út sấp, nhưng như cũng chưa thể tìm tới trong truyền thuyết kia lối vào. Cuối cùng, hắn không thể không đối mặt hiện thực, rời đi Thúy Loan lĩnh. Mấy ngày sau, các ngươi nghe nói không có. Thiên Phần Quốc vương gia trước mắt đang mở ra giá cao lệnh treo thưởng, muốn đuổi bắt chúng ta Vân Quốc Bạch Chấn Tiên Nguyên Soái tôn nữ, muốn dùng cái này đến bức hiếp Bạch Chấn Tiên Nguyên Soái trả lại đoạn thời gian trước đoạt lại thổ địa. Một tên giang hồ nhân sĩ một mặt thần bí đối với người chung quanh nói rằng, còn có việc này. Kia Bạch Chấn Tiên thế nhưng là chúng ta Vân Quốc chiến thần a, hắn làm sao lại nhường cháu gái của mình lâm vào trong nguy hiểm? Người bên cạnh kinh ngạc nói, ai, cái này ai biết được? Có lẽ là có người để lộ tin tức. Cái kia giang hồ nhân sĩ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, hiện tại vô số Thiên Phần Quốc võ lâm cao thủ đã tràn vào tới cái này Nam Cương bên trong, mong muốn đuổi bắt kia Bạch phủ thiếu nữ. Ai nói không phải đâu? Ta còn nghe nói chúng ta Vân Quốc hơn phân nửa võ lâm cao thủ cũng đang không ngừng hướng cái này Nam Cương đuổi. Cái này Nam Cương chi địa đoán chừng rất nhanh liền đến náo nhiệt lên rồi. Một người khác tiếp lời nói, ai, anh hùng cứu mỹ nhân ai không muốn đâu? Nói không chừng kia Bạch phủ thiếu nữ vừa thấy đại yêu, vậy nhưng thật sự là lập tức đầu cảnh bay lên vương hoàng, leo lên Bạch phủ tòa này núi cao. Có người lộ ra vẻ hướng tới. Thôi đi, chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi ta thực lực gì, liền ám kình đều không có, ngươi đi đây chỉ là tặng không cho người đầu. Một người khác khinh thường nói. Ta đây không phải nói một chút đi. Ta có thể không phải người ngu đi góp cái này náo nhiệt. người kia ngượng ngùng cười nói, ai, bất quá ta thế nhưng là nghe nói kia Bạch phủ thiếu nữ bây giờ thế nhưng là bị Thiên Phần Quốc một đám võ lâm cao thủ ngăn ở mê vụ trong rừng, không biết rõ bây giờ thế nào, hy vọng chúng ta Vân Quốc võ lâm cao thủ có thể tranh thủ thời gian đuổi tới mê vụ trong rừng cứu Bạch Trấn Thiên Nguyên xoáy cháu gái chứ. Ai, không nói, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn phải đi làm việc đâu. Ở xa sát vách xương phòng hưởng dụng cơm chưa, Hứa Trường Sinh chú ý tới mấy người ngôn luận, cũng là lâm vào trầm tư. Bạch Trấn Thiên tôn nữ, Bạch phủ người. Hứa Trường Sinh nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn từng học qua Bạch thị thương pháp thiếu Bạch phủ một cái nhân quả, thêm nữa phụ thân qua đời trước đó một mực nhắc tới. Mà thôi, coi như vì trả đã từng nhân quả cứu ngươi lần này a. Suy tư một lát, Hứa Trường Sinh cũng là buông xuống đôi đuôi trong tay, chậm rãi đi đến sắt vách xương phòng cửa ra vào. Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh ở đằng kia cửa ra vào, giống như một tòa trầm ổn sơn nhạc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Đột nhiên, thân thể của hắn tuôn ra một cỗ cường đại nội lực, dường như một hồi cuồng phong quét sạch mà qua. Trong chớp mắt, sắt vách xương phòng cửa như là bị vô hình cự thủ xé rách đồng dạng, tan ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay lên. Gian phòng bên trong đang dùng cơm đám người vạn phần hoảng sợ, bọn hắn cấp tốc để chén đũa trong tay xuống, nhao nhao từ bên hông rút ra sắc bén trường đao, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh lúc, trong lòng dâng lên sợ hãi nhường thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên. "Tiền bối, ngài đây là ý gì?" Trong đó một người lấy dũng khí hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia e ngại cùng bất an. Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng như băng, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt những người này, một luồng áp lực vô hình tràn ngập trong không khí, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cảm nhận được Hứa Trường Sinh cường đại khí thế, sắc mặt của mọi người biến tái nhợt vô cùng, bọn hắn ý thức được trước mắt người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hứa Trường Sinh thanh âm như cũ bình tĩnh, "Nói cho ta, mê vụ rừng ở nơi nào?" Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nghe được Hứa Trường Sinh vấn đề, một tên nam tử trong đó lập tức trả lời, "Tiền bối, từ nơi này hướng đông nam phương hướng 100 dặm, nơi đó chính là mê vụ rừng bên ngoài." Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, sợ câu trả lời của mình không đủ nhanh hoặc là không chính xác, sẽ chọc cho buồn bực vị này thần bí cường giả. Được đến đáp án sau, Hứa Trường Sinh cũng không có dừng lại lâu, hắn quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Trong xương phòng mọi người thấy Hứa Trường Sinh rời đi bóng lưng, trong lòng như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn mới phát hiện hai chân của mình đã không nghe sai khiến, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vừa mới bị tiền bối kia thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là trên người hắn phát ra khí thế cũng đủ để áp chế cho chúng ta không thể động đậy. Một người trong đó thở hào hển nói rằng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia sợ hãi cùng kính sợ. Một người khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, ta đã từng thấy qua Cao gia gia chủ ra tay, nhưng hắn cùng vị tiền bối này so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ nói, vị tiền bối này là trong truyền thuyết hóa kình cao thủ? Đám người nhao nhao kinh thán không thôi, đối Hứa Trường Sinh thực lực tràn đầy lòng kính sợ. Nghĩ đến cũng là như thế, không nghĩ tới chúng ta có thể từ hóa kình cao thủ thủ hạ mạng sống, đây chính là một cái đáng giá thổi phồng cả đời chuyện a. Ha ha ha, sống sót sau hai nạn, đám người bắt đầu trêu ghẹo lên, ý đồ dùng nhẹ nhõm không khí làm dịu vừa rồi tâm tình khẩn trương. Mặc dù bọn hắn thành công trốn qua một kiếp, nhưng mỗi người đều biết rõ, nếu như không phải là bởi vì Hứa Trường Sinh không có đối bọn hắn hạ sát thủ, chỉ sợ bọn họ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Ra khách sạn sau, đi tại trên đường cái, Hứa Trường Sinh đi ngang qua một mặt cố bày, bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào quầy hàng bên trên một mặt mặt nạ màu đen bên trên. Trong lòng hơi động, kia hai mặt cố giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, trong nháy mắt bay đến trong tay của hắn. Mặt nạ bày lão bản thấy thế, sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng trách móc, đã thấy trong tay xuất hiện một thỏi bạc. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ lời nói cưỡng ép nhét trở về, không người thể không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ công tử, đa tạ công tử đi thong thả a. Hứa Trường Sinh cũng không để ý tới chủ quán định nọ, mang lên trên mặt nạ, tiếp tục hướng phía mê vụ rừng phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy trượng khoảng cách, rất nhanh liền biến mất tại cuối con đường. Mà giờ khắc này mê vụ trong rừng, một tên thân mang hoàng y thanh lệ thiếu nữ đang liều mạng chạy trốn. Sắc mặt của nàng bối rối, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, dường như ngay tại tránh né truy sát. Nàng một bên chạy, một bên thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chỉ nghe vài tiếng khàn khàn tiếng cười tại mảnh này trong rừng trúc quen quẩn. "Kiệt kiệt kiệt, Bạch cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Tại chúng ta Hắc Phong tứ sát trước mặt, chính là Thiên Vương lão tử tới ngươi cũng chạy không thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ là xin ngươi đi chúng ta Thiên Phần Quốc làm khách." "Đúng vậy a, chỉ là làm khách. Chúng ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi một cọng tóc gáy." Chương 30, Hắc Phong tứ sát chương 30, Hắc Phong tứ sát mơ tưởng, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi muốn làm gì, muốn cầm ta đi uy hiếp ta ra ra, nằm mơ. Hoàng Ý thiếu nữ một mặt điểm ai. "Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, kiệt kiệt kiệt." Nói xong Hắc Phong tứ sát liền đem Hoàng Ý thiếu nữ vây quanh ở trung ương. Hoàng Y thiếu nữ thấy thế cũng là rõ ràng chính mình đã chạy không thoát, thế là cầm lấy trường kiếm trong tay đặt nằm ngang trên cổ của mình. "Các ngươi lại tới một bước, ta liền tự vận." Lập tức, Hắc Phong tứ sát liền ngừng bước chân tiến tới. Hắc Phong lão đại cười rạng rỡ, cũng bụng trộm khắp nơi phía sau khoa tay bắt đầu thế, "Bạch cô nương, tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta chỉ là xin ngươi đi Thiên Phần Quốc làm khách mà thôi." "Làm gì như vậy chứ, mau mau thanh kiếm để xuống đi." Hắc Phong lão nhị, lão tam cùng lão tứ nhìn thấy lão đại thủ thế sau, cũng là nhao nhao phụ họa nói rằng, "Đúng vậy a, chúng ta có chuyện nói rõ ràng đi." Nhưng mà, đối với Hắc Phong Tứ Sát lời nói này, Hoàng Y thiếu nữ tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nàng biết những người này đều là kẻ không chuyện ác nào không làm, nếu quả như thật bị bọn hắn bắt được, hậu quả khó mà lường được. Thế là, nàng quyết định dùng ngôn ngữ để kéo dài thời gian, chờ cứu viện đến. "Kỳ thật ta không ngại nói cho các ngươi coi như bắt ta đi uy hiếp ta già già, ông nội ta cũng là tuyệt đối không thể vì ta mà bán vân quốc. Bởi vì hắn thế nhưng là một cái vô cùng ái quốc người, tuyệt sẽ không nhường quốc gia lâm vào trong nguy cơ." Hoàng Y thiếu nữ nhìn xem Hắc Phong Tứ Sát, mang trên mặt nụ cười tự tin, dường như đối với mình lời nói tràn đầy lòng tin. "Hơn nữa chúng ta Vân Quốc võ lâm cao thủ nhóm bây giờ cũng ngay tại chạy tới đây, nếu ngươi không đi các ngươi khả năng liền đi không được, cho nên không bằng thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi à, miễn cho đợi lát nữa muốn đi lại đi không được." Hoàng Y thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, dường như đã nghĩ tới điều gì kế hoạch, mong muốn nhờ vào đó thuyết phục Hắc Phong Tứ Sát từ bỏ nhiệm vụ lần này. "Vừa vặn lần này tha ta một mạng, chờ đến ngày trở lại Bạch phủ về sau, ta nhất định sẽ trùng điệp cảm giác cảm ơn các ngươi." Hoàng Y thiếu nữ lại nói tiếp, trong giọng nói để lộ ra một loại thành khẩn thái độ. Hắc Phong lão đại sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười. "Bạch cô nương, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Nếu như chờ ngươi trở lại Bạch phủ, chúng ta lại như thế nào dám đi cầm cái này tạ lễ?" Đồng thời hắn liếc mắt ra hiệu, ba người khác lập tức hiểu ý Hoàng Y thiếu nữ đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Hắc Phong Tứ Sát bọn người. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng một cỗ kình phong đánh tới, không kịp phản ứng, ken một tiếng, trường kiếm trong tay liền bị đánh bay ra ngoài. Thấy thế, Hắc Phong lão đại đội vàng phi tốc tiến lên, đem Hoàng Y thiếu nữ huyệt vị điểm trụ. Hoàng Y thiếu nữ sau khi bị điểm huyệt lập tức không thể động đậy, nhưng ngoài miệng lại không có nhàn rỗi, hèn hạ vô sỉ, "Các ngươi mau buông ta ra, không phải chờ ta Vân Quốc võ lâm cao thủ tới có các ngươi để mắt." Hắc Phong lão đại cười lạnh một tiếng, "Tứ nương, nàng liền giao cho ngươi trông giữ." Hắn quay đầu đối bên cạnh một cái nữ tử áo đen nói rằng, "Được rồi đại ca." Nữ tử kia đáp, sau đó đưa tay nhấc lên, đem Hoàng Y thiếu nữ xách tới mình lập tức. "Đi, chúng ta cấp tốc trở về Thiên Vân Quốc." Hắc Phong lão đại vung tay lên, một đoàn người liền lần nữa trở mình lên ngựa, cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Bốn người mang theo Hoàng Y thiếu nữ một đường phi nhanh, rất mau tới hoàn toàn yên tĩnh rừng trúc trước. Hắc Phong lão đại bỗng nhiên ngừng tiến lên con ngựa, sau lưng Hắc Phong Tam Sát cũng lập tức dừng lại. "Đại ca, thế nào?" Hắc Phong lão nhị nhìn xem Hắc Phong lão đại nhìn chằm chằm phía trước rừng trúc, dẫn đầu không chịu nổi tính tình dò hỏi. "Không thích hợp, không thích hợp, mảnh này cánh rừng không thích hợp." Hắc Phong lão đại thần sắc ngưng trọng nói. "Đại ca, dọc theo con đường này không phải thật tốt đi, cái nào có cái gì không đúng kỉnh. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta từ khi tiến vào mảnh này rừng trúc đến nay, phải chăng đã nghe qua chim hót trùng tiếng kêu? Cái này còn giống như thật không có." "Đại ca, mùa này theo lý thuyết hẳn là khắp nơi là chim hót trùng tiếng kêu, nhưng bây giờ lại hết sức yên tĩnh, chỉ có một khả năng, trong rừng trúc có cái tồn tại cường đại." Hắc Phong Tam Sát cùng kêu lên hồi đáp. Hắc Phong lão đại nhẹ gật đầu, "Không sai. Không biết vị tiền bối nào ở đây, tìm chúng ta Hắc Phong Tứ Sát có gì muốn làm?" Hắc Phong lão đại chắp tay hướng về rừng trúc la lớn. Rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh, quên quần Hắc Phong lão đại thanh âm. Hắc Phong lão đại đợi nửa ngày thấy không có người đáp lại, tiếp tục mở miệng nói, "Tiền bối cũng không muốn hiện thân gặp nhau, vậy bọn ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền xin cáo từ trước." Nói xong, Hắc Phong Tứ Sát liền muốn chuyển đổi phương hướng lách qua cái này rừng trúc. Lúc này, đông nhiên truyền đến một hồi thanh âm của gió thổi qua, rừng trúc bị thổi làm vang xào xạc, cành lá trong gió chập chờn. Chỉ thấy một cái nam tử người nhẹ như yến, như là như ảo ảnh xuyên thẳng qua tại rừng trúc ở giữa. Hắn mỗi một bước đều nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như cùng rừng trúc hòa làm một thể. Cước bộ của hắn rơi vào trên cây trúc, lại không có phát ra mảy may tiếng vang, dường như hắn thể trọng hoàn toàn không tồn tại. Trong nháy mắt, nam tử đã đi tới Hắc Phong Tứ Sát trước mặt, thân ảnh của hắn từ trong rừng trúc nổi lên, huyền giống như quỷ mị. Hắc Phong Tứ Sát kinh ngạc nhìn qua trước mặt nam tử thần bí, trên mặt bọn họ tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ sợ hãi. Chỉ thấy nam tử thần bí kia đứng bình tĩnh đứng ở rừng trúc chi đỉnh, bóng lưng của hắn tựa như một tòa không thể vượt qua cao phong, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Gió nhẹ nhẹ phất, hắn tay áo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, dường như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Hắc Phong Tứ Sát không dám có chút chủ quan, cấp tốc triển khai tư thế chuẩn bị lên chiến. Bọn hắn biết, trước mắt người nam tử thần bí này tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. "Tiền bối ngươi đây là ý gì?" Hắc Phong lão đại cả gan lên tiếng hỏi, nhưng nam tử thần bí lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như căn bản nghe không được hắn. Nam tử thần bí thật lâu không có trả lời, nhường Hắc Phong lão đại trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được tình huống khả năng không ổn. Sắc mặt của hắn biến càng thêm nghiêm trọng, đồng thời hướng cái khác Hắc Phong Tam Sát đệ liếc mắt ra hiệu bọn hắn cẩn thận ứng đối. Đương nhiên, Hắc Phong lão nhị cùng lão tam đồng thời từ trong tay áo bắn ra mấy viên kịch độc ngân châm, hướng phía nam tử thần bí phi tốc vào tới. Ngay sau đó, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía nam tử thần bí, ý đồ đem nó chém giết tại chỗ. Mà Hắc Phong lão tứ thì nắm chắc Hoàng Y thiếu nữ, phòng ngừa nàng đào thoát hoặc quấy nhiễu chiến cuộc. Nhưng mà, ngay tại kịch độc ngân châm cách nam tử thần bí chỉ có vài tấc xa lúc, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Chỉ thấy nam tử thần bí có chút vung lên ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra, vậy mà đem những thứ kịch độc kia ngân châm đảo ngược bắn về. Trong chớp mắt, Hắc Phong lão nhị cùng lão tam đến không kịp trốn tránh, bị chính mình bắn ra độc châm đánh trúng, trong nháy mắt đâm xuyên đầu lâu, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay tại kia mấy cây ngân châm sắc bắn trúng Hắc Phong lão đại lúc, hắn vội vàng vung đao chém xuống ngân châm, mạo hiểm tránh thoát một kiếp. Sau đó, Hắc Phong lão đại cấp tốc nhảy lên lưng ngựa, hướng về cùng nam tử thần bí hoàn toàn phương hướng ngược nhau vội vã đi. Lúc này, nam tử thần bí lại không nhanh không chậm hướng phía Hoàng Y thiếu nữ đi đến. Thấy cảnh này, Hắc Phong lão tứ dọa phải hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian rút đao ra, gác ở hoàng y thiếu nữ chỗ cổ, âm thanh run rẩy lấy uy hiếp nói, ngươi đừng tới đây. Lại tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Nam tử thần bí khỏe miệng có chút dương lên, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi nói là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử thần bí thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đi tới hoàng y thiếu nữ trước người. Cùng lúc đó, Hát Phong lão tứ hét thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nàng ngũ tạng lục phủ vậy mà toàn bộ đứt gãy. Nam tử thần bí vung tay lên, cột hoàng y thiếu nữ dây thừng liền đã giải khai. Khôi phục hành động hoàng y thiếu nữ, giật xuống trong miệng đút lấy vải bóc, nhìn về phía trước ngay tại chạy trốn Hát Phong lão đại, Bạch Ôn Linh vội vàng bắt lấy thần bí cánh tay của nam tử nhắc nhở, đại hiệp, đừng để hắn chạy, không phải chúng ta. Bạch Ôn Linh còn chưa có nói xong, xung quanh cây trúc liền trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung càng không ngừng xoay tròn, vèo một tiếng liền hướng về Hát Phong lão đại vội vã đi. A, xa xa Hát Phong lão đại trong nháy mắt bị vài gốc cây trúc đâm xuyên thân thể, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Bạch Ôn Linh nhìn phía xa Hát Phong lão đại thảm trạng, một tay che miệng, mười phần giật mình. Chương 31, Bạch Ôn Linh tiểu tâm tư chương 31, Bạch Ôn Linh tiểu tâm tư nàng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế công phu, trong lòng không khỏi đối vị này nam tử thần bí tràn ngập tò mò cùng kính sợ, nàng quay đầu lại, nhìn về phía nam tử thần bí. Chỉ thấy nam tử thần bí mặt mang một mặt nạ màu đen, dưới mặt nạ là một đôi thâm thủy ánh mắt, như là trong đêm tối đầy sao, tản ra thần bí quang mang. Chỉ thấy nam tử kia thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên hạ phàm đồng dạng. Hắn một bộ áo trắng tung bay theo gió, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tóc của hắn cũng chưa buộc lên, mà là tùy ý tản mát ở đầu vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động lấy, lộ ra một loại không bị trói buộc cùng thoải mái. Bạch Ôn Linh ánh mắt không tự chủ được bị hắn hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam tử thần bí kia lại là một mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ dường như. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn qua Bạch Ôn Linh lạnh lùng nói rằng, đi thôi, ta đưa ngươi đi địa phương an toàn. Bạch Ôn Linh cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Nói, liền phải hành lễ. Nhưng mà, nam tử thần bí lại đột nhiên ra tay, một cỗ cường đại nội lực vững vàng đỡ đang muốn hành lễ Bạch Ôn Linh. Hắn lạnh lùng nói rằng, không cần như thế, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong, hắn liền quay người tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Ôn Linh nhìn qua nam tử thần bí bóng lưng, trong lòng tràn ngập tò mò cùng lòng cảm kích. Nàng đội vàng đuổi theo bước tiến của hắn, mở miệng hỏi, xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh. Ngày sau tiểu nữ tử nếu có cơ hội, nhất định dũng tuyển tương báo. Nam tử thần bí không quay đầu lại, chỉ là tùy ý khoát tay áo, lạnh nhạt nói, hạng người vô danh, danh tự không đáng nhắc đến. Bạch Ôn Linh có chút không cam tâm, truy vấn, kia đại hiệp có thể nguyện cáo chi ta ngài đến từ chỗ nào đâu? Nam tử thần bí vẫn không có trả lời, mà là tăng nhanh bộ pháp. Bạch Ôn Linh thấy hắn như thế thần bí, liền tính danh cũng không chịu lộ ra, nhịn không được bĩu môi. Phải biết, nàng thế nhưng là Bạch phủ thiên kim, Vân Quốc đại nguyên soái Bạch Chấn Thiên thương yêu nhất tôn nữ, ngày bình thường những vương công quý tộc kia đám công tử ca đều tranh nhau chen lấn muốn cùng nàng trò chuyện. Mà bây giờ, nàng chủ động hướng vị này nam tử thần bí bắt chuyện, lại gặp tới cự tuyệt. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi cứu được bản cô nương phân thượng, bản cô nương mới không có thèm nói chuyện với ngươi đâu. Bạch Ôn Linh trong lòng hung tợn nghĩ lấy, nhưng cùng lúc, nàng đối trước mắt vị này nam tử thần bí càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hắn lại có thể trong khoảnh khắc liền đem kia uy danh hiển hách Hát Phong tứ sát cho thu thập, phần này thực lực thật sự là quá mức kinh người. Bất quá người này trong khoảnh khắc liền giải quyết uy danh hiển hách Hát Phong tứ sát, thực lực thế này chỉ sợ cũng liền ba ba cũng làm không được, cũng liền ra ra có thể làm được dễ dàng như thế. Bạch Ôn Linh không khỏi âm thầm cảm thán. Nhưng mà, làm trong đầu của nàng hiện ra một cái ý niệm trong đầu lúc, cả người đều ngây ngẩn. Chẳng lẽ người này là tông sư cường giả? Nàng dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua nam tử thần bí. Không có khả năng, người này nhìn qua bất quá 30 tuổi, làm sao có thể là võ đạo tông sư? Bạch Ôn Linh lập tức lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ có chút hoang đường. Dù sao, cho dù là được xưng là vô địch thiên hạ kiếm thần Lý Tương Di, cũng là tại hơn 40 tuổi về sau mới đột phá tới võ đạo tông sư cảnh giới a. Mà gia gia của mình, từ nhỏ liền được ca tụng là võ đạo kỳ tài, cũng chỉ là tại hơn 60 tuổi thời điểm mới thành công đột phá tới võ đạo tông sư. Cho nên nói, người trước mắt này làm sao lại là võ đạo tông sư đâu? Bạch Ôn Linh dùng sức lắc đầu, muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu đuổi đi ra. Nhưng chẳng biết tại sao, cứ việc nàng không ngừng nói với mình cái này là không thể nào sự tình, nhưng trong lòng nhưng luôn luôn có loại khó nói lên lời cảm giác, dường như đang nhắc nhở nàng, người này thật rất đặc biệt. Đuổi theo, không phải lạc mất ta cũng sẽ không còn ngươi. Đi tại phía trước Hứa Trường Sinh, trông thấy Bạch Ôn Linh đứng tại kia mà người, lạnh lùng nói ra. Cắt, hung cái gì hung, ai mà thèm. Bạch Ôn Linh thấp giọng oán trách, nhưng thân thể không tự chủ được đi theo Hứa Trường Sinh. Đi ở phía sau Bạch Ôn Linh nhìn xem Hứa Trường Sinh bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Mặc dù người này không phải võ đạo tông sư, nhưng tối thiểu nhất là hóa kình cường giả hơn nữa còn không phải bình thường hóa kình cường giả. Nếu là ta có thể đem hắn mang đến Cựu Long Quan, tất nhiên có thể cho ra ra ba ba bọn hắn mang đến sự giúp đỡ to lớn. Đến lúc đó ta nhìn ra ra cùng ba ba còn dám hay không khinh thường ta. Bạch Ôn Linh càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện. Thế nhưng là như thế nào nhường người nam tử thần bí này ngoan ngoãn cùng chính mình đi Cựu Long Quan đâu? Bạch Ôn Linh nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Nàng quyết định trước từ quốc chi đại nghĩa đi lên thuyết phục Hứa Trường Sinh. Bạch Ôn Linh tăng tốc bước chân, đi đến Hứa Trường Sinh bên người, ra vẻ nghiêm túc nói, đại hiệp, dưới mắt thiên phần quốc nhiều lần phạm ta biên cảnh, đoạt ta vân quốc quốc thổ, đốt giết bản dâm, việc ác bất tận, dẫn đến dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Mà gia gia của ta cùng phụ thân thân làm bần quốc người, ngay tại tiền tuyến anh dũng giết địch. Tiểu nữ tử tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng biết rõ quốc thủ nhà hận. Lần này ra ngoài, chính là vì tìm kiếm cùng trung trí hướng người, trung phó biên quan, chống lại thiên phần quốc. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ tử trước mắt này, mà không thay đổi nhàn nhạt nói một câu, cái này cùng ta có liên can gì? Nghe được câu này sau, Bạch Ôn Linh vội vàng nói, đại hiệp võ công cao cường như vậy, nếu như có thể tiến về biên quan, nhất định có thể trợ giúp ta quân lấy được thắng lợi. Hơn nữa, đại hiệp vừa rồi cũng giết chết mấy cái kia đến từ thiên phần quốc tu sĩ, giải thích rõ đại hiệp cũng là một cái ghét ác như kiểu, lòng mang chính nghĩa người. Hiện tại quốc gia chính diện lâm nguy khó, đại hiệp chẳng lẽ muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Hứa Trường Sinh trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không phải là một cái ham công danh người, đối với chiến tranh, ta cũng không có hứng thú đi tham dự. Bạch Ôn Linh lo lắng nói, đại hiệp nói cũng không đúng như vậy, bảo vệ quốc gia của mình cùng gia viên là mỗi một cái con dân ứng tận trách nhiệm à? Tục ngữ nói quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nếu như mỗi người cũng giống như đại hiệp như thế không đếm xỉa đến, như vậy quốc gia của chúng ta còn làm sao có thể chống cự ngoại địch đâu? Hứa Trường Sinh vẫn như cũ một mặt lãnh đạm đi về phía trước, dường như hoàn toàn không có bị Bạch Ôn Linh lời nói này chỗ đả động. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế thái độ lạnh lùng, Bạch Ôn Linh trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, nhưng nàng mặt ngoài như cũ duy trì mỉm cười. Nàng đi sát đằng sau lấy Hứa Trường Sinh bước chân, đồng thời cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, trong lòng tính toán nên dùng phương pháp gì mới có thể nói phục vị đại hiệp này thay đổi chủ ý. Bạch Ôn Linh đầu góc nhất chuyển, quyết định thay cái góc độ thuyết phục. Đại hiệp, ngài nhưng biết chiến tranh tàn khốc chỗ, những cái kia vô tội bách tính, bọn hắn đã mất đi gia viên của mình, bị ép lưu lãng tứ xứ, không nhà để về. Mà chúng ta anh dũng không sợ các tướng sĩ, thì dùng tính mạng của mình đến bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ quốc gia của chúng ta cùng nhân dân. Nếu như không có người dũng cảm đứng ra, như vậy quốc gia của chúng ta sẽ bị địch nhân chiếm lĩnh, nhân dân cũng sẽ đứng trước càng nhiều thống khổ cùng tra tấn. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy, lấy ngài tuyệt thế võ nghệ, đang hẳn là dùng để bảo hộ những này người đáng thương nhóm sao? Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại không hề lay động, hắn bén nhạy đã nhận ra Bạch Ôn Linh ý đồ. Hắn lạnh lùng đáp lại nói, không cần lãng phí thời gian nữa cùng tinh lực, Bạch cô đường. Chờ ta đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn sau, ta liền sẽ tự động rời đi. Chương 32, Mông Sơn thất quái. Chương 32, Mông Sơn thất quái. Trên đường đi, Bạch Ôn Linh có thể nói vắt hết óc, dùng hết tất cả vốn liếng mong muốn thuyết phục Hứa Trường Sinh. Dù là nàng có thất khiếu linh lung chi tâm phí đủ kiểu miệng lưỡi, cuối cùng cũng là không có thể nói phục Hứa Trường Sinh. Tức hồn hẹn phía dưới, Bạch Ôn Linh dậm chân một cái, chỉ vào Hứa Trường Sinh bóng lưng hô, tốt, ngươi người này thật sự là ý chí sắt đá. Bản tiểu thư hảo ngôn hảo ngữ khuyên ngươi lâu như vậy, ngươi thế mà không có chút nào lay động. Đã ngươi không chịu hỗ trợ, vậy bản tiểu thư cũng không cầu ngươi. Gặp lại. Nói xong, Bạch Ôn Linh thở phì phò xoay người rời đi. Hứa Trường Sinh dừng một chút bước chân, nhưng cũng không quay đầu, thanh âm của hắn bình tĩnh truyền đến, chính ngươi cẩn thận a. Nhìn xem không có chút nào muốn giữ lại chính mình Hứa Trường Sinh, Bạch Ôn Linh cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía cùng Hứa Trường Sinh phương hướng ngược nhau đi đến. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Ôn Linh vội vã hướng Hứa Trường Sinh phương vị bỏ chạy, đang nhìn thấy Hứa Trường Sinh tấm lưng kia thời khắc đó, Bạch Ôn Linh nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Lúc này, Bạch Ôn Linh trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt Hứa Trường Sinh không đi xa, nàng một bên chạy, một bên thở hổn hển. Bạch cô đương, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải đợi lát nữa đả thương ngươi cũng đừng trách chúng ta Mông Sơn bảy huynh đệ. Một đạo hung ác thanh âm từ Bạch Ôn Linh đằng sau truyền đến, chỉ thấy Bạch Ôn Linh sau lưng cách đó không xa đang đứng bảy cái thân hình cao lớn đại hán vạm vỡ. Cái này bảy cái đại hán vạm vỡ trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh sắc bén đại đao, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Ôn Linh cùng Hứa Trường Sinh. Bạch Ôn Linh biến sắc, vội vàng đuổi lên trước mặt Hứa Trường Sinh, sau đó lôi kéo ống tay áo của hắn lo lắng nói, đại hiệp, không xong. Những người này là thiên phần quốc Mông Sơn thất quái, bọn hắn cùng Hắc Phong tứ sát như thế đều là hướng về phía ta tới. Hứa Trường Sinh nghe vậy nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là phiền toái. Lúc này, đuổi theo tới Mông Sơn thất quái đã đem Hứa Trường Sinh cùng Bạch Ôn Linh bao bọc vây quanh, bọn hắn ánh mắt bất thiện đánh giá Hứa Trường Sinh. Mông Sơn thất quái bên trong lão tam càng là trực tiếp cầm đao chỉ vào Hứa Trường Sinh hỏi, tiểu tử, chính là ngươi giết Hắc Phong tứ sát? Hứa Trường Sinh nhàn nhạt nhìn Mông Sơn lão tam một cái, không nói gì. Mông Sơn lão tam thấy thế cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hừ, nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt. Hắc Phong tứ sát kia bốn cái phế vật thật sự là cho chúng ta thiên phần quốc mất mặt. Bất quá, Mông Sơn lão tam lời nói xoay chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nói rằng, đã ngươi dám giết bọn hắn, vậy hôm nay liền phải đem mệnh lưu tại nơi này. Không sai. Cái khác Mông Sơn lục quái nhao nhao phụ hòa nói. Mông Sơn thất quái trên thân tản mát ra khí tức cường đại, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trọng lên. Bạch Ôn Linh thấy cảnh này, ra vẻ khiêu khích đối Mông Sơn thất quái nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, vị này chính là Vô Danh đại hiệp. Thực lực của hắn sâu không lường được, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vô Danh đại hiệp. Mông Sơn thất quái nghe vậy liếc nhau, sau đó cười lên ha ha. Mông Sơn lão tam càng là khinh thường cười nói, cái gì Vô Danh đại hiệp? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Chỉ bằng hắn cái này tay chân lẹo khéo, ngay cả nhà ta Chuyết Kinh đều có thể bắt lấy hắn. Mông Sơn bảy huynh đệ bên trong lão đại Mông Sơn lão đại cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, lão nhị, lão tứ cùng lão ngũ cũng là phình bụng cười to, lão lục cùng lão thất cười đến nước mắt đều đi ra. Ha ha ha, chết cười ta, liền hắn cũng xứng để chúng ta Mông Sơn bảy huynh đệ ra tay. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá hắn đã muốn chết như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn hắn tốt. Đúng, giết hắn, đem thi thể của hắn ném tới giã ngoại hoang vu đi đốt làng. Mông Sơn bảy huynh đệ càng nói càng khởi kình, hoàn toàn không có đem Hứa Trường Sinh để vào mắt. Bọn hắn cảm thấy Hứa Trường Sinh chính là một cái không biết lượng sức sâu kiến, căn bản không đáng giá được nhắc tới. "Tiểu tử, hiện tại ngươi bây giờ cho chúng ta Mông Sơn bảy huynh đệ một người đập 10 cái khấu đầu, chúng ta liền bỏ qua ngươi như thế nào?" Mông Sơn lão tam một mặt phách lối mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Mông Sơn lão tam trước mặt. Mông Sơn lão tam còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe lên, sau đó một cổ lực lượng cường đại nắm cổ của hắn. Hắn muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị định trụ như thế, không thể động đậy. "Ách!" Mông Sơn lão tam mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cực độ. Hứa Trường Sinh tay như là kìm sắt đồng dạng chăm chú khóa lại Mông Sơn lão tam cái cổ, nhường hắn không thể thở nổi. Mông Sơn lão tam sắc mặt biến đỏ lên, hai mắt đột xuất, đầu lưỡi kéo dài thật dài, nhìn hết sức thống khổ. "Thả ta ra tam đệ!" Mông Sơn lão đại bọn người cả kinh thất sắc, nhao nhao cờ vũ khí bật lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Trường Sinh trong miệng thốt ra một chữ, "Cút." Theo cái chữ này xuất khẩu, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn bạo phát đi ra, phóng tới Mông Sơn lão đại bọn người. Mông Sơn lão đại bọn người chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở phía dưới, không cách nào động đậy. Sắc mặt của bọn hắn biến trắng bệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hứa Trường Sinh trong tay nhẹ nhàng bóp, răng rắc một tiếng, Mông Sơn lão tam cổ ứng thanh mà lướt. "Tam đệ, tam ca." Thoáng chốc, Mông Sơn lục quái biểu lộ không đồng nhất, có hoảng sợ, có phẫn nộ, có hối hận. Hứa Trường Sinh đem Mông Sơn lão tam thi thể tiện tay ném ở một bên, chậm rãi đi hướng còn thừa Mông Sơn lục quái. "A, ta muốn giết ngươi." Mông Sơn lão ngũ lão lục phát ra gầm lên giận dữ, cùng nhấc lên trong tay đại đao, hướng về Hứa Trường Sinh mạnh mẽ chém tới. Đối mặt một màn này, Hứa Trường Sinh mặt không biểu tình, chỉ là tùy ý phất phất tay. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại Mông Sơn lão ngũ lão lục sau lưng. Ngay sau đó, hắn lại nện bước nhàn nhã bộ pháp, chậm rãi hướng phía còn lại Mông Sơn tứ quái đi đến. Tại Hứa Trường Sinh sau lưng, Mông Sơn lão ngũ lão lục trên cổ đột nhiên hiện ra một đạo tinh tế vết máu. Sau một khắc, hai người thẳng tắp ngã xuống đất, không còn có hô hấp. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Mông Sơn lão tứ cùng lao thất dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy không ngừng, liền binh khí trong tay đều thất thủ rơi xuống. "Lớn, đại ca, chúng ta nên làm cái gì?" Mông Sơn lão tứ run rẩy thanh âm hỏi. Mông Sơn lão đại khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, cố giả bộ trấn định, tráng lên là gan la lớn, mọi người cùng nhau xông lên. "Chúng ta Mông Sơn bảy huynh đệ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, muốn chết liền chết cùng một chỗ." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy Hứa Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Mông Sơn lão đại đỉnh đầu đột nhiên toát ra một đóa tiên diễm huyết hoa. Sau đó, thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người còn lại, ánh mắt như là tới từ địa ngục tử thần đồng dạng, mang theo vô tận hàn ý, hắn từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Mông Sơn tam quái trên ngực. Tại Hứa Trường Sinh cường đại uy áp phía dưới, còn lại Mông Sơn tam quái rốt cục không thể thừa nhận loại này sợ hãi tra tấn. Có người lựa chọn quay người chạy trốn, có người thì quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn tha mạng. Nhưng mà, bất luận bọn hắn làm ra lựa chọn như thế nào, kết cục đều là giống nhau, tử vong. Cuối cùng, Mông Sơn tam quái thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Toàn bộ cảnh tượng máu tanh mà thảm thiết, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Người một nhà liền hẳn phải chết chỉnh chỉnh tề tề. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo bên trên cho bụi, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngổn ngang trên đất thi thể. Chương 33, Vân Quốc Võ Lâm tiếp viện chương 33. Vân Quốc Võ Lâm tiếp viện Bạch Ôn Linh nhìn trước mắt bảy bộ tử trạng thê thảm thi thể, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không phải người nam tử thần bí này được nhân. Cùng lúc đó, nàng đối Hứa Trường Sinh thực lực cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. "Ta ơn đại hiệp xuất thủ lần nữa cứu giúp." Bạch Ôn Linh một mặt cảm kích nói rằng. Bạch Ôn Linh trong mắt đi lòng vòng, lại một lần hỏi thăm về Hứa Trường Sinh tính danh. "Đại hiệp, ngươi đã hai lần cứu được tính mạng của ta, có thể ta còn không biết ân nhân tính danh đâu." Hứa Trường Sinh nhìn nàng một cái, không có mở miệng trả lời, mà là trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Bạch Ôn Linh sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú hắn dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia thất lạc. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo bước tiến của hắn. "Vậy ta về sau liền gọi ngươi Vô Danh đại ca a." Bạch Ôn Linh vừa đi vừa la lớn. Ban đêm, mặt trăng treo cao tại bầu trời, tung xuống thanh lành ánh sáng huy, chiếu sáng cả vùng. Tự Mông Sơn tất quay sau, Hứa Trường Sinh một nhóm lại gặp phải mấy đợt tiên phần quốc người, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Hứa Trường Sinh giải quyết đi. Hứa Trường Sinh cùng Bạch Ôn Linh sóng vai đi tới, một đường không nói gì. Giữa hai người tràn ngập một loại không khí ngột ngạt, dường như cũng không biết như thế nào đánh vỡ phần này trầm mặc. Bạch Ôn Linh len lén liếc Hứa Trường Sinh vài lần, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy làm như thế nào mở miệng, đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Nàng háng giọng một cái, ý đồ tìm tới một cái thích hợp đề. "Vô Danh đại ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Trường Sinh vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt hồi đáp, "Tìm sơn động, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai không sai biệt lắm là có thể đem ngươi đưa đến Lan Sa thành." "A." Bạch Ôn Linh lên tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, một hồi gió đêm thổi qua, mang đến từng kia ý lạnh. Bạch Ôn Linh nhịn không được dùng mình một cái, hai tay ôm chặt lấy ngực, ý đồ chống cự rét lạnh. Hứa Trường Sinh có chút nhíu mày, chú ý tới Bạch Ôn Linh cử động. Hắn thổi áo ngoài của mình, khoác ở Bạch Ôn Linh trên thân. "Trong đêm gió rét, đừng để bị lạnh, ta cũng không muốn ngày mai có ngươi." Thanh âm của hắn như cũ bình thản, không có chút nào gợn sóng. Nhưng mà, cử động của hắn lại để cho Bạch Ôn Linh cảm thấy một tia ấm áp. Bạch Ôn Linh trong lòng ấm áp, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, cúi đầu, nhẹ nói, "Tạ ơn." Không bao lâu, hai người thành công tìm tới một cái sơn động. Trong sơn động, hai người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Hứa Trường Sinh cầm trong tay nướng chín thịt thỏ đưa cho Bạch Ôn Linh, Bạch Ôn Linh sau khi nhận lấy liền bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai nướt, ăn đến đầy miệng đều là bóng loáng. "Vô Danh đại ca, thật không nghĩ tới ngươi nướng thịt thế mà ăn ngon như vậy." Bạch Ôn Linh hài lòng ở một cái. Nàng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Vô Danh đại ca, ngươi tại sao phải cứu ta đâu?" Hứa Trường Sinh cũng không có nhìn về phía nàng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại trên đống lửa, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Chỉ là thuận tay mà thôi." Bạch Ôn Linh nhẹ nhàng cắn môi một cái, tiếp tục truy vấn nói, "Thế nhưng là, ngươi đã cứu hai ta lần, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao nắm giữ thực lực cường đại như vậy?" Hứa Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa cúi đầu, "Ta bất quá là một cái loại người vô danh tiểu tốt mà thôi. Đến mức những chuyện khác, ngươi không cần biết được, sau này chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không lại gặp mặt." Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân vững vàng đi tới chỗ cửa hàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bên ngoài thâm trầm bóng đêm, nhẹ nói, "Sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai đường phải đi còn rất dài đâu." Bạch Ôn Linh khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác mất mát. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Hứa Trường Sinh dường như cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Bạch Ôn Linh nhẹ nhàng dựa vào ấm áp đống lửa, lặng lặng tự hỏi tâm sự của mình. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao Hứa Trường Sinh luôn luôn đối nàng biểu hiện ra như thế thái độ lạnh lùng. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là ra ngoài tiện đường mà cứu tính mạng của nàng sao? Lúc nửa đêm, Bạch Ôn Linh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng đi ra sân động, ánh mắt vừa lúc rơi vào ngồi tựa ở cửa động Vô Danh đại ca trên thân. Nàng hơi suy nghĩ một lát sau, lại cấp tốc chạy về núi trong động, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Hứa Trường Sinh đưa cho nàng món kia áo khoác, cũng êm ái đem nó choàng tại Hứa Trường Sinh trên thân. Giờ phút này, Bạch Ôn Linh khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú lên Hứa Trường Sinh, nội tâm tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nàng không khỏi nghĩ muốn để lộ kia thần bí mặt nạ, tìm kiếm dấu ở phía dưới chân từ khuôn mặt. Thế là, nàng chậm rãi duỗi ra chính mình non mịn tay nhỏ, ý đồ nhẹ nhàng lấy xuống cái mặt nạ kia. Nhưng mà, làm ngón tay của nàng chạm tới mặt nạ lúc, nàng đột nhiên lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là xoay người sang chỗ khác, về tới trong sơn động. Ngay tại Bạch Ôn Linh quay người trở về sơn động một phút này, Hứa Trường Sinh có chút mở mắt, ánh mắt nhìn chăm chú quát trên người món kia áo khoác, khóe miệng nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên chiếu vào sơn động lúc, Bạch Ôn Linh mở mắt. Nhìn thấy Bạch Ôn Linh tỉnh lại, Hứa Trường Sinh đã chuẩn bị xong quả dại đưa tới. "Ăn một chút gì, chuẩn bị xuất phát." Thanh âm của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Bạch Ôn Linh tiếp nhận quả dại, yên lặng bắt đầu ăn. Nàng vừa ăn, một bên nhìn xem Hứa Trường Sinh, trong lòng có chút phức tạp. Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục bước lên tiến về Lan Sa thành đường. Trên đường đi, Bạch Ôn Linh mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều nhịn được. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng hô hoán, "Bạch cô nương, chúng ta cuối cùng tìm tới ngươi." Chỉ thấy nơi xa mấy người trông thấy Bạch Ôn Linh ngạc nhiên hô. Bạch Ôn Linh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia thích thú. "Mạnh thúc, các ngươi sao lại tới đây?" Nàng bước nhanh lên đón, cùng người tới nói chuyện với nhau. Người đến chính là Mạnh thúc bọn người, bọn hắn một mực tại tìm kiếm Bạch Ôn Linh hạ lạc. "Ngươi còn nói sao? Bây giờ Thiên Phần Quốc muốn bắt tin tức của ngươi có thể nói là bay lời trời, chuyện chính là liền kia bên đường trong hẻm nhỏ bà tuổi đứa nhỏ đều biết." Mạnh Túc ngữ khí nghiêm túc nói rằng, "Bây giờ Thiên Phần Quốc đại lượng cao thủ chui vào Nam Cương, ta Vân Quốc Võ Lâm cũng đang lục tục chạy đến. Chỉ sợ sau đó không lâu, hai nước Võ Lâm sẽ tại nơi đây bộc phát một trận đại chiến. Tranh thủ thời gian cùng ta trở về, nơi đây không an toàn." Mạnh Túc một mặt lo lắng nói rằng, "Đúng vậy a, Bạch cô nương, chúng ta mau chóng rời đi, đây là nơi thị phi a." Bên cạnh mấy vị thanh niên hảo kiệt nhao nhao phụ họa nói. Bọn hắn nguyên một đám thần sắc khẩn trương, tựa hồ đối với Bạch Ôn Linh vô cùng quan tâm. Tại Hạ Thiên Ma Trang, Trang Quốc Đông Lạnh, ở phía dưới nhà, Phương Hiệp Văn. Tại Hạ Võ Đăng Sơn, Phó Gia Minh. Nhìn thấy Bạch Ôn Linh nhìn qua ánh mắt, thanh niên hảo kiệt nhóm mọi thứ bắt đầu tự giới thiệu lên, hy vọng có thể gây nên Bạch Ôn Linh chú ý, đa tạ chư vị đến đây cứu giúp. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bạch Ôn Linh nhìn xem đám người, trong mắt lộ ra chân thành tha thiết lòng cảm kích, nàng hướng đại gia chắp tay nói tạ. "Vô Danh đại ca." Nhưng mà, làm Bạch Ôn Linh quay người tìm kiếm Vô Danh đại ca lúc, lại phát hiện hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, một bên Mạnh Thúc chú ý tới Bạch Ôn Linh cử động, hắn nói cho nàng, "Kia bị tiểu huynh đệ từ chúng ta đến chỗ này liền thì rời đi." Nghe được tin tức này, Bạch Ôn Linh trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nàng nhẹ giọng nỉ non, "Hắn đi rồi sao? Về sau còn có thể lại gặp nhau sao?" Chương 34, Huyết Sắt Môn Huyết Ma Thiên chương 34, Huyết Sắt Môn Huyết Ma Thiên đi cũng tốt, như thế nhân vật anh hùng, chắc là không thích thế tục hỗn loạn. Mạnh Thúc cán đuổi. Bạch Ôn Linh khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Mạnh Thúc lời nói. Nhưng mà, nội tâm của nàng lại tràn đầy phức tạp tình cảm. Nàng nhớ tới tối hôm qua chính mình kém chút để lộ Hứa Trường Sinh mặt nạ cử động, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng. Một phút này, nàng đối nam nhân này sinh ra một loại đặc thù cảm giác. "Chúng ta cũng mau mau rời đi nơi này đi, miễn cho tao ngộ thiên phần của người." Mạnh Thúc thúc giục nói. Bạch Ôn Linh trong lòng minh bạch, nơi đây xác thực nguy hiểm, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là cam đoan đại gia an toàn, mau chóng chạy về Lan Sa thành. Trên đường, Bạch Ôn Linh thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, nhưng mỗi lần đều chỉ nhìn thấy một mảnh trống trải. Nàng không khỏi cảm thấy một hồi thất lạc, nhưng vẫn chờ mong Hứa Trường Sinh bóng lưng xuất hiện. Mà đổi thành một bên, Hứa Trường Sinh yên lặng nhìn xem Bạch Ôn Linh bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, những kia tuổi trẻ có triển vọng thanh niên hào kiệt nhóm thì đi sát đằng sau lấy Bạch Ôn Linh, ý đồ gây nên chú ý của nàng. Bọn hắn tranh nhau hiện ra tài hoa của mình cùng thực lực, đối Bạch Ôn Linh đại hiến ân cần. Nhưng mà, Bạch Ôn Linh lại một mực giữ im lặng, tâm tư của nàng hoàn toàn đắm chìm trong vô danh đại ca rời đi trong bi thương. Trong đó một tên thanh niên hào kiệt nhìn xem Bạch Ôn Linh, lo lắng mà hỏi thăm, "Bạch cô nương, lần này có thể bình an vô sự, thật sự là vạn hạnh a. Ngày sau nếu có chuyện gì cần trợ giúp, cứ mở miệng, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực." Một người thanh niên khác hào kiệt cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, Bạch cô nương, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta xông pha khói lửa không chối từ." Bạch Ôn Linh miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, lễ phép đáp lại hảo ý của bọn hắn, nhưng ánh mắt của nàng lại có vẻ hơi trống rỗng không có gì. Trên đường gặp phải mấy đợt Vân Quốc Võ Lâm nhân sĩ, những này Vân Quốc Võ Lâm nhân sĩ cũng là nhao nhao gia nhập hộ tống trong hàng ngũ. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Lan Sa thành cũng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, hưu 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 từng đợt tám tiễn phi tiêu độc châm hướng về Bạch Ôn Linh một nhóm chạy nhanh đến. Bạch Ôn Linh một đoàn người trong nháy mắt thân ham hiểm cảnh, mà những cái kia nguyên bản ân cần thanh niên hào kiệt nhóm, giờ phút này lại có vẻ hơi bối rối. Thời khắc mấu chốt, Mạnh Thúc ngăn khuất Bạch Ôn Linh trước người. Chỉ thấy hắn cơ trường kiếm, đem ám khí toàn bộ đánh rơi. Thiên Tàn lão nhân, Hắc Bạch đạo tặc, Thập Tinh tử. Chỉ thấy Bạch Ôn Linh người đi đường này trông thấy tập kích bất ngờ người gương mặt, biến sắc nhao nhao kinh ngạc nói: "Những người này đều là tại Thiên Phần quốc có uy danh hiển hách, thực lực thấp nhất đều có ám kình sơ kỳ. Mạnh lão ca, ngươi mang theo Bạch cô nương các nàng đi trước, chúng ta ngăn trở bọn hắn." Vân Quốc Võ Lâm nhân sĩ cũng là nhao nhao thẳng hướng Thiên Phần quốc bọn người, lập tức bước lui vây công địch nhân. "Đi mau." "Tốt, các ngươi trân trọng." Mạnh Thúc cũng không giả mồm, lập tức che chở Bạch Ôn Linh vừa đánh vừa lui, thế cục mười phần nguy cấp. Bạch Ôn Linh gật gật đầu, đi theo Mạnh Thúc nên rời đi trước. Ngay tại Bạch Ôn Linh một đoàn người trốn đến một rừng cây lúc, trong rừng cây truyền đến một đạo âm trầm thanh âm: "Rốt cuộc tìm được ngươi, Bạch Chấn Thiên tôn nữ." Chỉ thấy một thân lấy huyết bào áo đỏ mang theo một quỷ mị mặt nạ nam tử xuất hiện tại Bạch Ôn Linh trước mặt. Thân thể của hắn cao lớn, một bộ huyết bào trong gió bay phất phới, dường như nói hắn hung ác. Trường bào màu đỏ ngòm, tựa như máu tươi giống như tiên diễm, phản phất là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Khuôn mặt của hắn bị quỷ mị mặt nạ che quất, trên mặt nạ quỷ mị đồ án sinh động như thật, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. "Ngươi là huyết sát môn môn chủ huyết ma thiên, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Mạnh Thúc trông thấy người tới sau, cả kinh nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, còn có người nhớ kỹ ta huyết ma thiên." Huyết ma thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, huyết hồng tóc dài tỏ khắp tới bên hông, cùng huyết bào hòa làm một thể, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. "Năm đó ta huyết sát môn bị Bạch Chấn Thiên diệt cả nhà, không nghĩ tới cháu gái của hắn vậy mà đưa tới cửa, thật sự là ý trời ạ." Huyết Ma Thiên nhìn xem Bạch Ôn Linh trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, Bạch Ôn Linh sắc mặt tái nhợt, nàng từng nghe ra mình từng nói tới trước mặt vị này gọi Huyết Ma Thiên tử địch. Huyết Ma Thiên, một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh tự. 20 năm trước, Huyết Sát Môn là Vân Quốc trong giang hồ thế lực lớn nhất, nhưng bọn hắn làm việc tàn nhẫn đến cực điểm. Bạch Chấn Thiên lúc ấy dẫn đầu đám người cùng Huyết Sát Môn triển khai một trận kỳ chiến, đem nó tiêu diệt, ngay cả Huyết Ma Thiên bản nhân cũng bị Bạch Chấn Thiên đánh xuống vách núi. Nhưng mà, Huyết Ma Thiên lại chưa chết. Bây giờ, hắn xuất hiện lần nữa, đối Bạch Ôn Linh tràn đầy cừu hận cùng sát ý mạnh thúc, "Ngươi mang theo Bạch cô nương đi trước, chúng ta tới ngăn lại hắn." Tuổi trẻ võ đang hiệp sĩ Phó Gia Minh dũng cảm đứng ra, thanh âm kiên định mà quả quyết. "Đúng vậy à, mạnh thúc, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật liền giao cho chúng ta a." Thiên Mã Trang Trang Quốc Đống cùng Vương Gia Phương Hiệp Văn chờ tuổi trẻ hào kiệt cũng nhao nhao tự đề cử mình. Mạnh thúc nhìn xem những người tuổi trẻ này, trong lòng tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Hắn biết rõ Huyết Ma Thiên thực lực kinh khủng, biết bọn hắn không cách nào chống lại. "Hồ nháo, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó." Mau trở về, Mạnh Thúc lo lắng hô. Nhưng mà, Mạnh Thúc tiếng nói chưa rơi xuống, một trận thảm không nỡ nhìn bi kịch đã xảy ra. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất võ đang hiệp sĩ Phó Gia Minh, bị Huyết Ma Thiên một trường xuyên thấu thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Huyết Ma Thiên lãnh khốc vô tình móc ra Phó Gia Minh trái tim, dường như đối đãi một cái không đáng để ý vật phẩm. "Không nghĩ tới a, 20 năm trôi qua vẫn là có nhiều như vậy lăng đầu thành." Huyết Ma Thiên cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. "Bất quá, cái này trái tim hương vị vẫn là như thế quen thuộc, thật sự là một chút cũng không thay đổi đâu." Huyết Ma Thiên nghe trong tay trái tim máu rầm rề, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, dường như đang hưởng thụ lấy loại này tàn nhẫn khoái cảm. Mạnh Thúc mở to hai mắt nhìn, mắt thấy trước mắt thảm trạng, trong lòng dâng lên vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Trang Quốc Đống, Phương Hiệp Văn chờ một đám thanh niên hào kiệt ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, nơi nào thấy qua dạng này máu tanh tàn bạo cảnh tượng. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền vũ khí trong tay đều cầm không được. "Ngươi đừng tới đây." Những cái kia có các ngồi dưới đất tuổi trẻ hào kiệt nhóm, hoảng sợ nhìn qua dần dần đến gần Huyết Ma Thiên, âm thanh run rẩy lấy hô. Cứ như vậy, Huyết Ma Thiên từng bước một hướng bọn hắn tới gần. Có bị dọa đến quay người hướng về sau liều mạng bỏ, có thì không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Còn có người bởi vì cực độ sợ hãi mà đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. "Phế vật." Huyết Ma Thiên lặng lẽ nhìn cái kia đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hào kiệt, mặt mũi tràn đầy xem thường cùng chán ghét. Lập tức bay lên một cước, đem đầu của hắn bị đá bay lên cao cao. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản dập đầu cầu xin tha thứ hào kiệt nhõm càng là đem đầu đập đến như là dã tỏi đồng dạng, càng thêm thường xuyên cầu xin: "Đại nhân, mời bỏ qua cho tiểu nhân a." "Đúng đúng, chúng ta chính là một đám phế vật vô dụng, khẩn cầu đại nhân bỏ qua cho chúng ta đầu cầu bệnh này a." "Đã đều là chút phế vật vô dụng, sống trên đời cũng chỉ là lãng phí không khí mà thôi, không bằng đem trái tim của các ngươi cấp cho bản đại nhân dùng một lát, cũng coi là phế vật lại lợi dụng. Nói xong, Huyết Ma Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, không chờ bọn họ phản ứng, nhao nhao móc ra trái tim của bọn hắn. Thử, một đám phế vật vô dụng. Huyết Ma Thiên cười lạnh, từng bước một hướng Bạch Ôn Linh tới gần. Chương 35, nàng là người của ta. Chương 35, nàng là người của ta. Bạch Ôn Linh hoảng sợ mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy. Mạnh Thúc liền tranh thủ nàng kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn xem Huyết Ma Thiên. Linh Nhi, đợi lát nữa ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Mạnh Thúc nhỏ giọng nói rằng. Không, Mạnh Thúc, muốn đi cùng đi. Bạch Ôn Linh nằm chắc Mạnh Thúc gấp áo, trong mắt tràn đầy kiên định. Đi. Ha ha ha. Hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Huyết Ma Thiên ánh mắt đống nhiên biến tinh hồng vô cùng, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Ôn Linh, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Huyết Ma Thiên, ta liều mạng với ngươi. Mạnh Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, liều lĩnh phóng tới Huyết Ma Thiên. Nhưng mà công kích của hắn đối Huyết Ma Thiên tới nói căn bản chính là tốn công vô ích, chỉ thấy Huyết Ma Thiên nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một cổ lực lượng cường đại liền đem Mạnh Thúc đánh bay ra ngoài. Đi mau a, Linh Nhi. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta nhiều người như vậy hy sinh vô ích sao? Mạnh Thúc dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lo lắng hướng Bạch Ôn Linh hô. Hắn biết lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách cùng Huyết Ma Thiên chống lại. Nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, nhường Bạch Ôn Linh chạy trốn, như vậy đây hết thảy liền còn có hy vọng. Bạch Ôn Linh lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Tốt, ta nghe ngươi. Bạch Ôn Linh chảy nước mắt, âm thanh run rẩy nói. Nói xong, nàng quay người hướng về phương xa liều mạng chạy tới. Đúng lúc này, Huyết Ma Thiên xuất thủ lần nữa, bàn tay của hắn tựa như tia chớp hướng phía Bạch Ôn Linh đánh tới. Mắt thấy là phải đánh trúng Bạch Ôn Linh lúc, Mạnh Thúc không chút do dự ngăn khuất nàng trước mặt, lựa khí kiên quyết nói. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ động nàng một cọng tóc gáy. Chỉ bằng ngươi. Huyết Ma Thiên nhìn trước mắt ngăn trở chính mình đường đi Mạnh Thúc, một mặt khinh thường. Huyết Ma Thiên cấp tốc vung lên song trường, liên tiếp đánh ra mấy trường, trường lực như mãnh liệt sóng cả giống như tuôn hướng Mạnh Thúc. Mạnh Thúc mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận như thế lực lượng cường đại, cuối cùng bất lực chống đỡ, bị đánh đến miệng phun máu tươi, nặng nề mà quẳng ngã vào trong vũng máu. Nhưng mà, đang lúc Huyết Ma Thiên chuẩn bị lần nữa đuổi bắt Bạch Ôn Linh thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện ngã trong vũng máu Mạnh Thúc vậy mà gắt gao kéo lại chân của hắn. Huyết Ma Thiên sắc mặt biến âm trầm, tức giận mắng, âm hồn bất tán. Ta nhìn lần này còn có chết hay không? Hắn lập tức vươn tay, dùng sức sờ mó, đem Mạnh Thúc kia trái tim máu rầm rề từ trong lồng ngực đào ra, sau đó hung hăng nắm. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Mạnh Thúc trái tim trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung tứ tán tung bay. Bạch Ôn Linh nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, lòng của nàng dường như bị xé nứt đồng dạng, thống khổ bất phần, nước mắt giống hồng thủy vỡ đê tràn mi mà ra, thân thể cũng đã mất đi chèo chống lực lượng, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạnh Thúc. Bạch Ôn Linh phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô hoán, quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Giải quyết xong Mạnh Thúc sau, Huyết Ma Thiên cười lạnh, từng bước một tới gần. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, thống khổ a. Tiêu Diên a, ta muốn đem năm đó ra ra người thêm tại ta thống khổ trên người tất cả đều gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả trở về. Ta sẽ đem trái tim của ngươi cầm ra đến, treo ở Bạch phủ cửa ra vào, nhường ra ra của ngươi thật tốt thưởng thức một chút. Ha ha ha, tiếp lấy, hắn mở ra năm ngón tay thành chảo trạng, chuẩn bị đem Bạch Ôn Linh trái tim móc ra. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Bạch Ôn Linh trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nàng biết mình đã không cách nào đào thoát, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng nhẹ giọng nhỉ nó nói, tạm biệt ra ra, ba ba, còn có. Vô Danh Đại Ca, nàng không biết rõ vì sao vào thời khắc này lại đột nhiên nhớ tới cái kia thần bí mà lãnh khốc Vô Danh Đại Ca, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Nhưng mà, ngay tại Huyết Ma Thiên kia chí mạng một trường sắp vánh tới Bạch Ôn Linh lúc, một thân ảnh từ đằng xa đạp lá mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như trong nháy mắt xuyên qua thời không đồng dạng. Trong nháy mắt, hắn liền tới Bạch Ôn Linh trước người, vững vàng tiếp nhận Huyết Ma Thiên một trường kia. Huyết Ma Thiên bị chấn động đến rút lui mấy mét, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Mà lúc này Bạch Ôn Linh đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng khi nàng nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng hy vọng. Là ngươi sao, Vô Danh Đại Ca? Nàng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi. Nhìn xem Bạch Ôn Linh kia tiểu tụy gương mặt, Hứa Trường Sinh trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận. Hắn đưa lưng về phía Huyết Ma Thiên, quanh thân tản mát ra một luồng áp lực vô hình, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, dường như mang theo vô tận uy nghiêm, trấn nhiếp Huyết Ma Thiên tâm thần. Nàng là người của ta. Hắn lạnh nhạt nói, ai cho phép ngươi động nàng? Hứa Trường Sinh thanh âm biến trầm thấp, dường như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, như là một đầu dã thú hung mãnh. Huyết Ma Thiên biến sắc, hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại, như là một cô mãnh liệt hồng lưu, nhường hắn không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn vẫn không phục, cười lạnh nói, thử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hứa Trường Sinh mỉm cười, tiếng cười của hắn bên trong lộ ra một loại khinh thường cùng tự tin, phản phất tại chế giễu Huyết Ma Thiên vô tri cùng cuồng vọng. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, không khí chung quanh dường như đều bị hắn uy áp chỗ bặm méo. Huyết Ma Thiên chấn động trong lòng, hắn ý thức được chính mình gặp một cái cường giả chân chính. Nhưng hắn cũng không cam lòng như vậy lùi bước, hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hồi đáp, người chết là không cần biết những này. Thanh âm của hắn như là hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Huyết Ma Thiên sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hứa Trường Sinh lời nhắc lại cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Huyết Ma Thiên. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, Huyết Ma Thiên thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền bị Hứa Trường Sinh một quyền đánh vào ngực, cả người bay rất ra ngoài xa mấy chục thước, nặng nề mà đâm vào trên một thân cây. Huyết Ma Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Muốn biết mình trải qua 20 năm khổ tâm tu luyện bây giờ thế nhưng là hóa kình đại viên mãn, trước mắt người này có thể một chiêu đả thương chính mình, chẳng phải là? Ý thức được trước mắt người này không phải mình có thể địch, quay người liền muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh ha có thể nhường hắn tùy tiện đào thoát. Hứa Trường Sinh chân đạp không khí, như giống trên đất bằng, trong nháy mắt đuổi kịp Huyết Ma Thiên. Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói. Hứa Trường Sinh thân ảnh giống như quỷ mị, tại Huyết Ma Thiên chúng quanh xuyên thẳng qua, mỗi một quyền đều mang lực lượng cường đại. Huyết Ma Thiên trên thân không ngừng mà truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, thân thể của hắn tại Hứa Trường Sinh công kích đến đã biến tàn phá không chịu nổi. Hứa Trường Sinh công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, Huyết Ma Thiên đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Phanh! Hứa Trường Sinh cuối cùng một quyền đánh vào Huyết Ma Thiên lực, Huyết Ma Thiên thân thể trực tiếp bị đánh đến bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Toàn thân của hắn tràn đầy vết máu, thân thể đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Hứa Trường Sinh giỗi ra một cái tay, dễ dàng bắt lấy Huyết Ma Thiên cái cổ. Huyết Ma Thiên ra sức dây rủa, nhưng lực lượng của hắn tại Hứa Trường Sinh trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Ngươi không nên có ý đồ với nàng. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sát ý theo Hứa Trường Sinh chậm tay chậm nắm chặt, Huyết Ma Thiên hô hấp càng ngày càng khó khăn, mặt đỏ bừng lên. Huyết Ma Thiên thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Không, thả ta ra! Huyết Ma Thiên khó khăn gạt ra mấy chữ. Hứa Trường Sinh đột nhiên hất lên, đem Huyết Ma Thiên ném ra ngoài. Huyết Ma Thiên thân thể như là như diều đứt dây, bay ra mấy chục trượng sau ngã rầm trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Hứa Trường Sinh đi đến Bạch Ôn Linh bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Giờ phút này Bạch Ôn Linh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Hứa Trường Sinh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ gian nan mà nụ cười ôn nhu. "Cảm ơn ngươi, vô danh đại ca." Bạch Ôn Linh dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, trong giọng nói để lộ ra đối lòng cảm kích của hắn. "Không cần phải khách khí, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này." Hứa Trường Sinh nhẹ giọng đáp lại. Nhưng mà, Bạch Ôn Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe ra thống khổ cùng bi thương. Nàng ý đồ dễ dàng đứng dậy, lại phát hiện mình đã không có bao nhiêu khí lực. "Ta muốn đi trước nhìn xem Mạnh Túc bọn hắn." Bạch Ôn Linh tự lẩm bẩm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hứa Trường Sinh yên lặng gật gật đầu, sau đó ôm Bạch Ôn Linh chậm rãi đi hướng Mạnh Túc đám người thi thể vị trí. Làm Bạch Ôn Linh nhìn thấy Mạnh Túc lúc, lòng của nàng giống như là bị xé nứt giống như đau đớn, nước mắt cũng không còn cách nào ngừng, mãnh liệt mà ra. Bạch Ôn Linh trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, dường như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sát thái. Hứa Trường Sinh khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi, "Bớt đau buồn đi." Hắn hiểu được Bạch Ôn Linh tâm tình lúc này, cũng biết loại này bi thống cần thời gian đến chậm chậm vượt bằng. Bạch Ôn Linh trầm mặc một lát sau, dùng sức cắn răng, hai tay nhẹ nhàng nâng lên một nắm bùn đất, từng chút bao trùm tại Mạnh Thúc trên thân. Động tác của nàng nhu hòa mà chậm chạp, dường như mỗi một lần đều là đối Mạnh Thúc cáo biệt. Theo bùn đất dần dần chồng chất lên, Mạnh Thúc thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt. Bạch Ôn Linh nước mắt lần nữa trượt xuống, nhỏ xuống ở đằng kia chồng mới thổ chi bên trên, tạo thành từng đóa nước mắt. Cuối cùng, Bạch Ôn Linh tại trước mộ dựng lên đơn giản tấm ván gỗ xem như mộ địa, phía trên khắc lấy Mạnh Thúc danh tự. Nàng thật sâu bái, hướng Mạnh Thúc biểu đạt sau cùng kính ý làm xong đây hết thảy, nàng quay người nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Chúng ta đi thôi." Bạch Ôn Linh nhẹ nói, thanh âm của nàng mang theo vô tận đau thương cùng mọi bệnh. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ôm Bạch Ôn Linh rời đi nơi đây. Chương 36, biểu lộ tiếng lòng chương 36, biểu lộ tiếng lòng mặt trời lặn hoàng hôn, dư huy chiếu rọi bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, tựa như một bức rực rỡ màu sắc hòa quyện. Hứa Trường Sinh mang theo Bạch Ôn Linh một đường buôn ba, rốt cục đã tới Lan Xá thành. Thủ thành các binh sĩ xa xa nhìn thấy Bạch Ôn Linh, lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, trong mắt lộ ra thích thú cùng an tâm vẻ mặt. Bọn hắn vội vàng chạy về phía thành nội, đem cái tin tức tốt này truyền lại cho thành chủ. Biết được Bạch Ôn Linh bình an trở về Lan Xá thành, thành chủ vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Hắn lập tức dẫn đầu một đám quan viên ra khỏi thành, tự mình nên đón Bạch Ôn Linh. Nguyên lai Lan Xá thành thành chủ chính là Bạch Ôn Linh nhị thúc Bạch Thiên Chiến. Bạch Thiên Chiến bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi thăm tình huống của nàng. "Nhị thúc ta không sao." Thành công hộ tống Bạch Ôn Linh đến Lan Xá thành, Hứa Trường Sinh cũng không có dừng lại lâu dự định, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Ôn Linh nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo, trong ánh mắt để lộ ra một tia giữ lại chi ý. "Vô danh đại ca, ngươi trên đường đi vất vả, không bằng tại chúng ta Lan Xá thành ăn một bữa cơm lại đi." Bạch Ôn Linh nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. "Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, nhờ có ngươi, nhà ta Linh Nhi khả năng bình an trở về, không bằng liền sử dụng hết cơm tối lại rời đi cũng không muộn." Bạch Chiến Thiên lúc này cũng đứng ra nói rằng. "Cũng tốt." Hứa Trường Sinh nhìn xem Bạch Ôn Linh ánh mắt mong đợi, đáp ứng xuống. Sau bữa cơm chiều, màn đêm buông xuống, Lan Xá thành trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Hứa Trường Sinh đứng tại trong đình viện, chuẩn bị cùng Bạch Ôn Linh chào từ biệt. "Bạch cô nương, đã ngươi đã an toàn đến Lan Xá thành, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Hiện tại, ta cũng nên rời đi." Hứa Trường Sinh lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong lộ ra một loại kiên quyết. Bạch Ôn Linh lặng lặng nhìn chăm chú hắn, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hứa Trường Sinh thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi. "Chờ một chút." Vô Danh đại ca Bạch Ôn Linh bỗng nhiên gọi hắn lại, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn xem nàng. Bạch Ôn Linh đi đến trước mặt hắn, có chút cúi đầu xuống, tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Vô Danh đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba lần, này ân tình này, tiểu nữ tử không thể báo đáp." Nói, Bạch Ôn Linh lại quỳ xuống. Hứa Trường Sinh vội vàng đỡ dậy nàng, "Không phải làm này đại lễ, ta chỉ là còn đã từng một phần nhân quả mà thôi. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải Vô Danh đại ca, ta chỉ sợ sớm đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu là Vô Danh đại ca có yêu cầu gì cứ việc nói cho ta." Bạch Ôn Linh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, nói, "Ta xác thực có việc muốn hỏi. Ngươi là có hay không nghe nói qua một cái thế giới khác?" Bạch Ôn Linh một mặt mê mang, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, nàng mở miệng nói ra, "Ta từng trong lúc vô tình nghe ra từng nói tới, nói cái gì Bắc Cực chi địa có cái gì nhập cậu. Nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ đến lúc ấy ra lúc nói lời này thần sắc vô cùng nghiêm túc, dường như kia là một chuyện rất trọng yếu." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn biết mình tìm đúng người, đội vàng truy vấn, còn có đây này. Bạch Ôn Linh lắc đầu, biểu thị chính mình không biết rõ càng nhiều tin tức hơn. "Đa tạ Bạch cô nương cáo chi." Hứa Trường Sinh chắp tay nói tạ. "Vô Danh đại ca, ngươi vẫn là gọi ta Ôn Linh a?" Bạch Ôn Linh mỉm cười. "Tốt, Ôn Linh." Hứa Trường Sinh gật đầu đáp. "Vô Danh đại ca, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Bạch Ôn Linh nháy mắt to, tò mò hỏi. Hứa Trường Sinh trầm mặc một cái chớp mắt, hắn vốn cũng không muốn lộ ra thân phận chân thật của mình, nhưng nhìn lấy Bạch Ôn Linh kia chân thành ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Cái này có trọng yếu không?" Bạch Ôn Linh lắc đầu, lại gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Trọng yếu." Hứa Trường Sinh nhìn xem Bạch Ôn Linh, gặp nàng trong ánh mắt chấp nhất, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Hứa Trường Sinh." Nói xong, Hứa Trường Sinh quay người rời đi, bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ cô độc. Bạch Ôn Linh nhìn xem Hứa Trường Sinh từ từ đi xa bóng lưng, ánh mắt của nàng đi sát đằng sau hắn mỗi một bước, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không cho bọn hắn rơi xuống, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Tay của nàng khẽ run, bờ môi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Rốt cục, nàng nhịn không được lớn tiếng hô lên, "Trường Sinh đại ca, chúng ta về sau sẽ còn lại gặp nhau sao?" Bạch Ôn Linh thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng cứ bỏ. Dường như nội tâm của nàng tại thời khắc này bị xé nứt thành hai nửa. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh bóng lưng, hy vọng hắn có thể quay đầu lại nhìn một chút chính mình. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, có chút quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Ôn Linh, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, phóng khoáng nói rằng, "Dưới ánh trăng độc rót, ảnh thành đôi, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, độc lưu lại tịch mịch bạn ta đi." Tại thời khắc này, Bạch Ôn Linh run lên trong lòng, dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt, một cỗ bi thương khó nói nên lời giống như thủy triều xông lên đầu, nàng không chút do dự hướng Hứa Trường Sinh chạy tới. Hai tay của nàng ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh eo, dùng hết lực khí toàn thân, mong muốn đem hắn ấm áp lưu tại trong ngực của mình. Đầu của nàng nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh trên lưng, cảm thụ được tim của hắn đập, kia tiếng tim đập giống như nhịp trống giống như ở bên tai của nàng tiếng vọng. Con mắt của nàng có chút nhắm lại, nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. "Trường Sinh đại ca, người muốn đi đâu? Mang ta lên có được hay không?" Bạch Ôn Linh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dường như một giây sau liền muốn khóc lên, nàng ôm thật chặt Hứa Trường Sinh, giống như buông lỏng tay Hứa Trường Sinh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hứa Trường Sinh cảm nhận được sau lưng truyền đến ấm áp, thân thể có hơi hơi cường, hắn không có đẩy ra Bạch Ôn Linh, chỉ là yên lặng đứng đấy. Bạch Ôn Linh ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, nhỏ xuống tại Hứa Trường Sinh trên lưng. Nàng nhẹ nói, "Trường Sinh đại ca, không nên rời bỏ ta." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Ôn Linh tay, trong mắt lấp lóe dịu dàng, nói khẽ, "Ôn Linh, ta muốn đi cái chỗ kia, nó cũng không thuộc về nơi này, cũng không thích hợp ngươi. Ngươi hẳn là lưu tại nơi này, tiếp tục qua thuộc về ngươi sinh hoạt." Bạch Ôn Linh nghe vậy, dùng sức lắc đầu, có ánh nước mắt từ trong hốc mắt lan xuống, nàng nghẹn ngào nói, "Không, Trường Sinh đại ca, ta không nên rời đi ngươi, ta muốn cùng với ngươi." Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại, chậm rãi đẩy ra Bạch Ôn Linh cầm thật chặt tay, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi." Thanh âm của hắn mang theo một tia ấy nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng lệ bông bông ánh mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn, một cỗ chua xót xông lên đầu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Ôn Linh, đừng khóc, ngươi là một cô gái tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình hạnh phúc." Nói xong, hắn dứt khoát quay người, nện bước kiên định bộ pháp rời đi. Mỗi một bước đều giống như đạp ở Bạch Ôn Linh đáy lòng bên trên, nhưng nàng cảm thấy một hồi nhói nhói. "Trường Sinh đại ca, ta có thể nhìn xem ngươi dưới mặt nạ hình dáng sao?" Bạch Ôn Linh lần nữa gọi lại Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, thân ảnh của hắn lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Dưới mặt nạ là một trương anh tuấn mà kiên nghị gương mặt, thâm thúy trong con ngươi lộ ra một tia thần bí. Bạch Ôn Linh nhìn xem Hứa Trường Sinh hình dáng, trong lòng run sợ một hồi. Nàng cố gắng nhịn xuống nước mắt, khẽ cười nói, "Trường Sinh đại ca, ngươi nhất định phải bảo trọng." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đeo lên mặt nạ, quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm, lưu lại Bạch Ôn Linh một mình đứng tại chỗ, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Bạch Ôn Linh nhìn qua Hứa Trường Sinh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng, đạo thân ảnh kia tại trong tầm mắt của nàng dần dần biến mơ hồ không rõ. Nàng vươn tay, ý đồ bắt lấy cái gì, lại chỉ bắt được một mảnh hư không. Nàng biết, cái này từ biệt có lẽ chính là vĩnh viễn. Nước mắt của nàng theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lãnh trên mặt đất. Xa xa Bạch Thiên Chiến nhìn xem đây hết thảy, không khỏi âm thầm thở dài. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mà, sao lại không phải mỹ nhân khổ sở anh hùng con đâu? Hắn chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô Bạch Ôn Linh bả vai, Ôn Nu nói, Linh Nhi, trở về đi. Hứa Trường Sinh thì đến tới ngoài thành trong một chỗ núi rừng, hắn lấy xuống bộ kia mặt nạ, lộ ra một trương hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Hắn yên lặng đi đến dưới một cây đại thụ, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào một cây tráng kiện trên nhánh cây, sau đó lặng lặng mà ngồi xuống tới, ngước nhìn đỉnh đầu kia phiến tinh không sáng chói, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Cực Bát Chi Địa, tu tiên giới Hứa Trường Sinh thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ kiên định quan mang. Chương 37, Bạch Chấn Thiên gian nan lựa chọn chương 37, Bạch Chấn Thiên gian nan lựa chọn sau 10 ngày. Các ngươi nghe nói không có, Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái tôn nữ bị thiên phần quốc người chụp tới. Cái gì? Trước đó không phải nghe nói Bạch cô nương đã an toàn đến Lan Sa thành, hơn nữa Lan Sa thành thành chủ thế nhưng là hắn nhị thúc, nàng làm sao lại bị thiên phần quốc người chụp tới nữa nha? Một tên nam tử trẻ tuổi một mặt khiếp sợ hỏi. Bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đúng vậy à, lúc trước chúng ta đều coi là Bạch cô nương nhất định có thể bình an vô sự. Dù sao đã tới Lan Sa thành, nơi đó thế nhưng là Bạch cô nương nhị thúc địa bàn a, ai biết lúc này, một lão giả mở miệng nói, các ngươi những tin tức này đã sớm quá hạn. Theo ta đại biểu ca Tam cô gia cháu trai tỷ phu 18 vợ lẽ nói, lần này thiên phần quốc thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp xuất động 5 tên trở lên hóa kình cường giả tiến về Lan Sa thành mới thành công buộc đi Bạch cô nương, Lan Sa thành thành chủ càng là bản thân bị trọng thương, trước mắt còn hôn mê bất tỉnh. Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình, 5 tên trở lên hóa kình cường giả, đây chính là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phải biết, dưới tình huống bình thường, một tòa thành thị nhiều nhất chỉ có 1-2 tên hóa kình cường giả tọa trấn. Cái này thiên phần quốc thật sự là quá ghê tởm. Một tên thanh niên cắn răng nghiến lợi nói, chính là bọn hắn thế mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ bắt cóc Bạch cô nương, quả thực chính là một đám đồ vô sỉ. Một tên khác thanh niên phụ hòa nói, càng thêm hèn hạ là vài ngày sau thiên phần quốc đem cột Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái tôn nữ cùng tam quân trước trận bức hiếp Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái vừa mới đoạt lại thành trì. Lão giả tiếp tục nói, cái này thiên phần quốc cũng quá vô sỉ à, vậy mà cầm một nữ tử xem như thẻ đánh bạc uy hiếp, cũng không biết Bạch Chấn Thiên đại nguyên soái sẽ ứng đối ra sao. Ai, có người thở dài nói, ai nói không phải đâu, một bên là chính mình thương yêu nhất tôn nữ, một bên là vô số chiến sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mới đánh trở về thành trì, vô luận như thế nào tuyển đều là một cái tử cục. Một người trung niên lắc đầu nói, trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ đối với chuyện này cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng, mà lúc này đang chạy về Cực Bắc Chi Địa Hứa Trường Sinh cũng nghe người việc này, hắn nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một tia lo âu cùng bất đắc dĩ. Ta cùng nàng nhân quả đã xong, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nàng. Hứa Trường Sinh cưỡng ép hạ quyết tâm, lẩm bẩm nói, hắn hít sâu một hơi, nói với mình không thể quay đầu, muốn kiên định đi về phía trước. Hắn dùng sức vung roi, giá ngựa tiếp tục hướng về Cực Bắc Chi Địa tiến đến. Mấy phút sau, chỉ thấy giống nhau một bộ thân ảnh lại một lần nữa hiện lên nguyên địa, chỉ có điều tiến lên phương hướng lại là hoàn toàn tương phản. Mà lúc này, ở xa Lan Sa thành Bạch Chấn Thiên, đồng dạng gặp phải chật vật lựa chọn. Bạch Chấn Thiên lo nghĩ tại trong doanh trướng dạo bước, tâm tình của hắn nặng dị thường. Một phương diện, hắn không nỡ từ bỏ cháu gái của mình. Một phương diện khác, hắn cũng không thể từ bỏ các tướng sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy thành trì. Hắn biết, nếu như lựa chọn cứu trở về tôn nữ, như vậy tòa này kiếm không dễ thành trì sẽ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà, nếu như không cứu, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cháu gái của mình, cái này một cái giá lớn thực sự quá lớn. Ngay tại hắn do dự lúc, một tên thị vệ vội vàng chạy vào doanh trướng, quỳ một chân trên đất bẩm báo, "Nguyên soái, phía trước thám tử đến báo, phát hiện tiên phần quốc quân đội dị động." Bạch Chấn Tiên trong lòng căng thẳng, hắn hiểu được, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Hắn nhìn chăm chú địa đồ, tự hỏi chiến lược. Mỗi một cái quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, thậm chí quan hệ tới vô số binh sĩ sinh tử. Hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn biết, xem như một nguyên soái quân đoàn, hắn nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm. Cuối cùng, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Bạch Chấn Thiên làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn hạ lệnh toàn quân đề phòng, chuẩn bị nên đón địch nhân tiến công. Đồng thời, hắn điều động sứ giả tiến về trại địch, ý đồ thông qua đàm phán giải quyết vấn đề. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn ôm lấy một tia hy vọng có thể tìm tới một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Bạch Chấn Thiên trong lòng cầu nguyện, hy vọng cấp trên có thể chiếu cố chính mình, để cho mình đã có thể cứu ra tôn nữ, lại có thể bảo trụ thành trì. Chiến tranh kèn lệnh sắp thổi lên, một trận sinh tử đỏ sức tại biên cảnh triển khai. Thiên Lao Quan bên trên, tường thành cao vút trong mây, tinh kỳ tung bay, tựa như một mặt to lớn cờ xí, bay phần phật theo gió. Trên tường thành, Bạch Chấn Thiên dẫn theo Vân Quốc thành binh lính thủ thành nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cảnh giác. Ngoài thành, vây thành Thiên Phần Quốc quân đội giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn thân mang trọng giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, bộ pháp đều nhịp, sĩ khí dâng cao. Dương quang chiếu rọi tại bọn hắn khôi giáp bên trên, lóng lánh băng lạnh giá rét quang mang. Song phương trận tuyến giằng co với nhau, phản phất là hai đạo không thể phá vỡ vách tường sắt thép. Tiếng chống trận cùng tiếng kèn lệnh vang tận mây xanh, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Các bộ binh cầm trong tay tâm chắn cùng trường thương, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Bọn kỵ binh tại hai cánh chờ lệnh, ngựa bất an đạp trên mặt đất, tiếng vó ngựa như là trận trận sấm rền, rung động lòng người. Tại trận tuyến trung ương, Thiên Phần Quốc các tướng lĩnh cưỡi ngựa cao to, uy nghiêm nhìn chăm chú lên trước mắt Tiên Lao Quan. Bọn hắn người mặc hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, khí thế bằng bạc, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai quân trước trận. Chỉ thấy một nữ tử bị Thiên Phần Quốc binh sĩ áp giải đi lên, trên người nàng buộc đầy dây thừng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lúc này, mặt trời treo cao bầu trời, dương quang vẩy xuống ở trên mặt đất, lại không cách nào xua tan mọi người trong lòng vẻ lo lắng. Bạch Ôn Linh thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, binh lính thủ thành nhóm trong lòng siết chặt, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn cái này tuổi trẻ mà mỹ lệ nữ tử, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình khẩn trương. Bạch Ôn Linh ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng thản nhiên, dường như đã làm tốt dự tính xấu nhất. Môi của nàng đóng chặt, dường như đang cố gắng khất chế nội tâm sợ hãi. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt của nàng lại kiên định lạ thường. Phản phất có được một loại bất khuất lực lượng đang chống đỡ nàng. Đứng tại đầu tường ban ngày lập nhìn thấy Bạch Ôn Linh bị bắt đi, lòng nóng như lửa đốt, thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ cùng lo lắng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Có bản lĩnh chúng ta trên chiến trường phân cao thấp, dùng loại thủ đoạn này tính là gì anh hùng? Lời của hắn tràn ngập lo âu và phẫn nộ. Thiên Phần Quốc chủ soái Vương Hạo khẽ môi nhếch lên một vệt nụ cười dữ tợn, hắn la lớn, Bạch Chấn Thiên, cháu gái của ngươi hiện tại trong tay ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Thanh âm của hắn dường như sấm sét trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Bạch Chấn Thiên tâm tượng là bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên, đau đến không thể thở nổi. Cặp mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn xem chính mình âu yếm tôn nữ bị thương tổn đâu? Tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, hắn không thể lập tức lao xuống đi cùng địch nhân liều mạng. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết không thể hành sự lỗ mãng, nếu không không chỉ có cứu không được Bạch Ôn Linh, còn có thể dẫn đến càng nhiều vô tội tướng sĩ thương vong. Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi, cố nén trong lòng bi thống, hắn biết mình nhất định phải làm ra quyết định. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới thành Vương Hạo, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, Vương Hạo, ngươi đừng muốn tổn thương tôn nữ của ta. Có bản lĩnh chúng ta trên chiến trường xem hư thực. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra một tia đắc ý, "Hừ, Bạch Chấn Thiên, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, hoặc là giao ra thành trì, hoặc là nhìn xem cháu gái của ngươi chết ở trước mặt ngươi." Nói xong, hắn quay người về tới trận doanh bên trong, lưu lại Bạch Chấn Thiên tâm loạn như ma. Chương 38, đến Thiên Lao Quan chương 38, đến Thiên Lao Quan Bạch Chấn Thiên tim như bị dao cắt, nhưng hắn biết mình không thể tùy tiện thỏa hiệp. Hắn xoay người, một mặt nghiêm túc đối chúng tướng sĩ nói rằng, "Chư vị các tướng sĩ, trận chiến ngày hôm nay, Thiên Phần Quốc bắt ta tôn nữ áp chế ta từ bỏ Thiên Lao Quan. Nhưng Thiên Lao Quan chính là ta Vân Quốc môn hộ, càng là vô số tướng sĩ chiến tử xa trường mới đoạt lại." Thanh âm của hắn như sấm, ở trong thiên địa quanh quẩn, nhường trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Ta Bạch gia người chiến tử xa trường chính là vô thượng vinh quang, tôn nữ của ta nếu là biết, cũng chắc chắn bằng vào ta Bạch gia làm đinh, bằng vào ta Vân Quốc làm đinh. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất tại nói cho đám người, quyết tâm của hắn như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Mời chư vị tướng sĩ không cần bận tâm ta kia tôn nữ chết sống. Hôm nay, ta Bạch Chấn Thiên nguyện cùng Thiên Lao Quan cùng tồn vong. Tử chiến không lùi. Thanh âm của hắn như là chống trận, gõ lấy tâm linh của mỗi người. Cha. Linh Nhi nàng bên cạnh ban ngày lập nhìn xem Bạch Chấn Thiên quyết định, trong âm thanh của hắn mang theo vô tận bi thống cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, Bạch Chấn Thiên cũng không có bị thanh âm của hắn chỗ đả động, ánh mắt của hắn như cũ kiên định, phảng phất tại nói cho đám người, quyết tâm của hắn như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Nguyện cùng Thiên Lao Quan cùng tồn vong. Thề sống chết bảo vệ Thiên Lao Quan. Tử chiến không lùi. Thiên Lao Quan chúng tướng sĩ nhóm ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, dường như tại hướng Bạch Chấn Thiên nói bọn hắn sâu trong nội tâm quyết tâm. Loại kia quyết tuyệt thần sắc phảng phất tại nói cho hắn biết, bọn hắn bằng lòng cùng hắn cùng nhau thủ hộ Thiên Lao Quan, dù cho phải bỏ ra chính mình tính mạng quý giá cũng sẽ không tiếc. Tốt. Bạch Chấn Thiên thanh âm mang theo vài phần bi tráng, trong ánh mắt của hắn toát ra kiên định cùng bi thống xen lẫn tình cảm phức tạp. Nhưng mà hắn cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, dốc hết toàn lực nhường thanh âm của mình bảo trì cao vút. Hắn đối với Bạch Ôn Linh cao giọng hô, Linh Nhi, hôm nay gia gia không cách nào cứu vớt ngươi, thực sự là xin lỗi ngươi à. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, xem như Bạch gia con cái, nên lấy chiến tử xa trường làm đinh, tuyệt đối không thể trở thành tham sống sợ chết người. Ngươi yên tâm, gia gia ngày sau tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi rửa hận. Vương Hạo, không cần một khắc đồng hồ suy nghĩ thời gian, ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, chúng ta đem thể sống chết bảo vệ Thiên Lao Quan, từ chiến đến cùng, vĩnh viễn không lùi bước. Vừa dứt lời, Bạch Chấn Thiên giơ lên cao cao tay phải, trong chốc lát, Thiên Lao Quan bên trên các tướng sĩ lại lần nữa cùng kêu lên hô to, nguyện cùng Thiên Lao Quan đồng sinh cộng tử, thề sống chết bảo vệ Thiên Lao Quan, tử chiến không lùi. Cái này sục sôi tiếng hô khẩu hiệu vang tận mây xanh, như là một đạo kinh thiên động địa kinh lôi, rung động tâm linh của mỗi người. Vương Hạo thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, hắn thẹn quá thành giận vung tay lên, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trong chốc lát, tiếng la giết nổi lên bốn phía, Thiên Phần Quốc quân đội như mãnh liệt như thủy triều hướng Thiên Lao Quan phát khởi hùng mãnh công kích. Trên tường thành, Vân Quốc các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Mỗi người đều nắm thật chặt cung tên trong tay, trường thương cùng xe bắn đá nhóm vũ khí, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Thiên Phần Quốc quân đội như là đói khát đàn sói đồng dạng, điên cuồng nhào về phía tường thành. Bọn hắn cầm trong tay đao sắc bén kiếm, thân mang nặng nề khôi giáp, mang theo không sợ vũ khí phóng tới Vân Quốc binh sĩ. Vân Quốc binh sĩ không thối lui chút nào, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, dùng hết toàn lực đem mũi tên bắn về phía quân địch. Trong lúc nhất thời, mũi tên như mưa, nhao nhao bắn trúng địch người thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời, xe bắn đá cũng phát huy ra uy lực to lớn, cự thạch gào thét mà qua, đánh tới hướng quân địch, tạo thành hỗn loạn tương mừng. Tại trận này kinh tâm động phách trong lúc kỳ chiến, Bạch Ôn Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua phát sinh trước mắt tất cả. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Nàng biết, đây là một trận sống còn chiến tranh, mỗi một khắc đều quan hệ tới vô số người sinh mệnh. Nàng nhìn thấy Gia Gia đứng tại trên tường thành, chỉ huy các binh sĩ anh dũng tác chiến, trong lòng tràn đầy kính nể cùng tự hào. Báo, Vương Soái, chúng ta cánh trái đại quân đang tao ngộ tập kích. Một cái truyền tin binh sĩ đang đội vàng đuổi tới Vương Hạo trước người, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Cái gì? Làm sao có thể? Cánh trái ở đâu ra địch nhân? Vương Hạo một mặt không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thiên Phần Quốc cánh trái phương hướng chính là Thiên Phần Quốc bản thổ phương hướng, lại tại trên đường sắp đặt bảy đạo cửa ải, sẽ không có quân địch có thể tùy tiện đột phá. Nhưng mà bây giờ lại truyền đến cánh trái gặp tập kích tin tức, nhường hắn cảm thấy mười phần chấn kinh. Coi như Vân Quốc tinh anh nhất quân đội vây quanh nơi đây, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động liên phá bảy đạo cửa ải thẳng hướng quân đội của mình cánh trái. Vương Hạo nghe được câu này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội vàng quay đầu phía bên trái cánh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa cánh trái quân đội hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ chạy trốn từ phía, quân kỳ ngã lệch trên mặt đất, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà kỳ quái là hắn cũng không nhìn thấy địch nhân bóng dáng. Quân địch đến cùng có bao nhiêu người? Thế nào lại nhanh như vậy liền đánh tan chúng ta cánh trái bộ đội? Vương Hạo không hiểu hỏi. Lính truyền tin run rẩy trả lời, chỉ có một người. Nghĩa tướng quân nói người này là cái võ đạo tông sư, hắn đang theo chủ soái giết tới, chỉ có thể ngăn cản hắn nửa canh giờ, mời lại soái ngài làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Cái gì? Chỉ có một người? Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Vương Hạo mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà quát. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, mấy chục vạn người vậy mà ngăn không được một người. Lúc này, Vương Hạo không thể không phân tâm ứng đối đột nhiên xuất hiện này võ đạo tông sư. Nguyên bản đối Bạch Chấn Thiên uy hiếp cũng không cách nào tiếp tục chấp hành đi xuống. Lão Trần, ngươi có nắm chắc hay không chém giết vị này võ đạo tông sư? Vương Hạo đội vàng hỏi. Vẫn đứng tại Vương Hạo bên người lão giả lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, nếu như chỉ là đánh lui hắn, lão phu có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng muốn chém giết hắn, chỉ sợ có chút khó khăn à. Huống hồ lão phu nếu là rời đi nơi đây, kia Bạch Chấn Thiên nếu là bỗng nhiên thẳng đến ngươi đến lúc đó tất nhiên sẽ quân tâm đại loạn, được không bù mất. Vương Hạo nhìn xem trên trận tình hình biến càng phát ra phức tạp, biết đại thế đã mất. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như bây giờ trễ rút quân, một khi bị cái này võ đạo tông sư cùng thiên lao quan bên trên Vân Quốc quân đội liên hợp lại công kích, chính mình sợ rằng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thế là hắn quả quyết dưới mặt đất đạn rút quân mệnh lệnh. Theo Thiên Phần Quốc quân đội rút lui, trên chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh. Bạch Chấn Thiên xa xa nhìn qua đã đi xa quân địch, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hạ đạn truy kích mệnh lệnh. Đúng lúc này, một cái kinh người cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, mau nhìn, Thiên Phần Quốc cánh trái vậy mà giết ra một người. Thiên Lao quan bên trên Vân Quốc chúng tướng sĩ nhóm nhau nhau đưa ánh mắt về phía người kia. Chỉ thấy người này toàn thân đẫm máu, trường thương trong tay vết máu loang lổ, sau lưng áo choàng trong gió bay phất phới. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, dường như mới vừa từ trên chiến trường giết ra tới chiến thần. Thiên Phần Quốc đám binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản công kích của hắn, nhau nhau bị hắn chém giết tại thương hạ. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trên chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên, chỗ đến, địch nhân đều ngã xuống trong vũng máu. Hắn đến đưa tới Vân Quốc chúng tướng sĩ nhóm sợ hãi thán phục, đại gia đối cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân vật thần bí tràn ngập tò mò cùng kính nể. Người này chính là đội vàng chạy đến Thiên Lao quan Hứa Trường Sinh. Thời gian trở lại 3 canh giờ trước đó, Hứa Trường Sinh liền cưỡi khoái mã, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, một đường xuyên qua Nam Cương, rốt cục đi tới Thiên Phần Quốc cảnh nội. Rốt cục, hắn dùng thời gian ngắn nhất đã tới Thiên Lao quan phụ cận. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xông vào chiến trường, giải cứu ra bị bắt cóc Bạch Ôn Linh. Nhưng mà, cản ở trước mặt hắn, là bảy đạo bị Thiên Phần Quốc binh sĩ nghiêm mật chấn giữ cửa ải, mỗi một cửa ải đều vững như thành đồng, dễ thủ khó công. Chương 39, qua 6 quan trạm thất tướng chương 39. Qua 6 quan trạm thất tướng Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định nhìn chăm chú kia thứ một cửa ải, cùng cửa ải bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Phần Quốc binh sĩ. Trong tay hắn nắm chặt trường thương, không sợ hãi chút nào khu xử khoái mã, không chút do dự lẻ loi một mình phóng tới quân địch thứ một cửa ải. Mới đầu, cửa ải bên trên Thiên Phần Quốc binh sĩ cũng không đem Hứa Trường Sinh để vào mắt, thậm chí đối với hắn khịt mũi coi thường. Nhưng khi Hứa Trường Sinh đạp vào khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên dốc đứng cửa ải lúc, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, chân chính cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Đặt vào cửa ải Hứa Trường Sinh như vào chỗ không người giống như không ngừng cơ trường thương trong tay, mỗi một thương đều mang khí thế bén nhọn, mỗi một lần vung vậy phía dưới tất nhiên mang ý nghĩa mấy cái hoạt bát sinh mệnh đánh mất, hắn trường thương tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, làm cho người không rét mà run. Không cần một lát, thứ một cửa ải phía trên liền chỉ độc lưu lại Hứa Trường Sinh một người thân ảnh. Hắn đứng tại đầy đất máu tươi cùng thi thể ở giữa, tựa như sắt thần hàng thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn xem cửa ải bên trên thi thể trải rộng, Hứa Trường Sinh trong lòng không có hù dọa một tia gợn sóng, hắn mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Với hắn mà nói, tất cả dám ngăn hắn người đều là đáng chết người, hắn sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Sau đó, Hứa Trường Sinh quay người hướng về đạo thứ hai cửa ải đánh tới. Một khắc đồng hồ sau, đạo thứ hai cửa ải bên trên lại một lần nữa chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh một người thân ảnh. Hắn toàn thân đẫm máu, ánh mắt lanh khốc vô cùng, nhưng khí tức trên thân lại càng phát ra cường đại lên. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng điều chỉnh về sau, Hứa Trường Sinh lần nữa cưỡi lên chiến mã, hướng về đạo thứ ba cửa hải phòng đi. Đạo thứ ba cửa hải phòng giữ tướng quân Vương Tiên Phong xa xa nhìn thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, lập tức la lớn, người đến người nào? Nhanh chóng dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Tiên Phong nhìn thấy người tới bay thẳng cửa hải, biến sắc, lập tức hạ lệnh bắn tên. Trong chốc lát, vô số mũi tên như mưa rơi dày đặc hướng Hứa Trường Sinh phóng tới, hình thành một đạo tử vong mưa tên. Nhưng mà Hứa Trường Sinh cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn cơ trường thường trong tay, như máy xay gió giống như nhanh chóng xoay tròn, đem phóng tới mũi tên nhao nhao đẩy ra, như là khuấy động lấy dây đàn đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Theo Hứa Trường Sinh một tiếng gầm thét, hắn dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, ngựa bị đau ra tốc phi nước đại, mang theo hắn vọt thẳng hướng về phía đạo thứ ba cửa ải. Trên đường đi, hắn không ngừng mà cơ trường thương trong tay, đem bắn về phía chính mình mũi tên toàn bộ đánh rớt. Khi đi tới cửa ải phía dưới lúc, hắn càng là nương tựa theo cao siêu võ nghệ, tại trên tường thành vượt nóc băng tường, xảo diệu tránh đi mũi tên tập kích. Cuối cùng, hắn thả người nhảy lên, thành công leo lên cửa ải. Vương Thiên Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn lập tức chỉ huy các binh sĩ đối Hứa Trường Sinh khởi xướng vây công. Nhưng mà Hứa Trường Sinh bản lĩnh thực sự quá mức mạnh mẽ, hắn tại đám đông bên trong như cá gặp nước, linh hoạt xuyên qua. Trường thương trong tay như là một đầu hùng mãnh dao long, mỗi một lần vung lên đều có thể mang đi mấy tên địch nhân tính mệnh. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, đạo thứ ba cửa ải đám binh sĩ liền đã bị giết đến quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi. Mà lúc này Vương Thiên Phong cùng cái khác mấy tên tướng lĩnh thành còn sót lại lực lượng để kháng. Tự biết không cách nào chạy trốn, Vương Tiên Phong quyết định liều chết đánh cược một lần, dẫn theo sau cùng mấy người lần nữa hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Hứa Trường Sinh nhìn xem Vương Tiên Phong bọn người, trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc xẹt qua, trong nháy mắt tại Vương Tiên Phong đám người cái cổ ở giữa lưu lại thật sâu vết thương. Ngay sau đó, máu tươi phun ra ngoài, Vương Tiên Phong bọn người nhao nhao ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Hứa Trường Sinh dễ như trở bàn tay đột phá đạo thứ ba cửa ải, sau đó tiếp tục ngựa không dừng vó hướng lấy đạo thứ tư cửa ải phóng đi. Trên đường đi, hắn thế không thể đỡ, liên tục xông phá bốn đạo cửa ải. Hắn dũng mãnh biểu hiện khiến Thiên Phần Quốc đám binh sĩ sợ hãi không thôi, bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không chiến thắng cái này đối thủ đáng sợ. Đạo thứ năm cửa ải thủ tướng cũng sinh lòng sợ hãi, trong lòng bắt đầu sinh ra ý niệm trốn chạy. Nhưng mà Hứa Trường Sinh cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, rất nhanh đạo thứ năm cửa ải bên trên hơn nghìn người toàn bộ táng thân nơi này. Rốt cục hắn đi tới đạo thứ sáu cửa ải trước. Cửa ải này thủ tướng là một cái kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến lao tướng, hắn giỏi về bài binh bố trận, nắm giữ chắc tuyệt chiến thuật trí tuệ. Vị lao tướng này biết rõ Hứa Trường Sinh chỗ lợi hại, bởi vậy sớm chuẩn bị kỹ càng, bố trí một cái tinh diệu binh trận tới đón tiếp Hứa Trường Sinh khiêu chiến. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, binh lính bình thường tạo thành chiến trận lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Hứa Trường Sinh nương tựa theo hắn hơn người kỹ xảo chiến đấu cùng đối với địch nhân nhược điểm nhạy cảm sức quan sát, cấp tốc tìm tới trong chiến trận sơ hở. Vẹn vẹn trải qua một khắc đồng hồ kịch liệt chém giết, Hứa Trường Sinh liền thành công đột phá phòng tuyến của đối phương, đâm trúng một thương thủ quan lão tướng cổ họng. Theo thủ quan lão tướng ngã xuống, nguyên bản chặt chẽ có thứ tự chiến trận trong nháy mắt sụp đổ. Đã mất đi quan chỉ huy, đám binh sĩ lâm vào hỗn loạn, không cách nào hữu hiệu tổ chức chống cự. Hứa Trường Sinh thừa cơ phát động công kích, triển khai một trận máu tanh đồ sát. Giải quyết xong đạo thứ 6 cửa ải sau, Hứa Trường Sinh nhìn một chút còn lại cuối cùng một cửa ải, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó không chút do dự hướng về sau cùng đạo thứ 7 cửa ải phát khởi sau cùng bắn bọn. Cứ việc trên thân dính đầy máu tươi, ánh mắt của hắn như cũ kiên định mà quyết tuyệt. Đạo thứ 7 cửa ải bên trên đám binh sĩ nhìn thấy Hứa Trường Sinh như thế hung tàn, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, bọn hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thế là nhao nhao lui về phía sau. Hứa Trường Sinh lần nữa giáng ngựa xuống tới. Đúng lúc này, một chi mạnh hữu lực mũi tên bỗng nhiên hướng hắn chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng để cho người ta liễu lưới. Mũi tên này tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đã tới trước mắt. Hứa Trường Sinh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể thả người nhảy lên, ý đồ tránh đi cái này thế như trẻ che một tiễn. Theo hưu một tiếng, Hứa Trường Sinh ngựa bị mũi tên này trực tiếp bắn thủng, toàn bộ thân thể bị vững vàng đính tại đại địa phía trên. Hứa Trường Sinh nhìn xem một tiễn này uy lực, trong lòng cũng không khỏi mười phần chấn kinh. Hắn lập tức theo mũi tên phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào đạo thứ 7 cửa ải bên trên. Chỉ thấy đứng nơi đó một người, tay hắn nắm cung tiễn, ngay tại lần nữa nhắm chuẩn Hứa Trường Sinh. Cái này thân người tài khôi ngô cao lớn, lưng dài vai rộng, trên người cơ bắp đường cong rõ ràng, phản phất là từ sắt thép chế tạo thành. Da của hắn bày biện ra một loại màu đồng cổ, tại dương quang chiếu rọi xuống long lánh khỏe mạnh quang trạch. Trên mặt của hắn che kín chiến đấu vết tích, từng đạo thật sâu nhàn nhạt vết sẹo đan xen vào nhau, lộ ra phá lệ dữ tợn. Mà cái kia nồng đậm sợi râu thì như là sư tử lông bẩm như thế, theo gió tung bay. Hiu hiu trên tường thành đại hán thấy mình liên xạ ba mũi tên đều không thể bắn trúng một tiễn, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn hung hăng đem cung tên trong tay ném xuống đất, xoay người sang chỗ khác, một thanh nhặt lên bên cạnh cái kia thanh nặng đến mấy trăm cân đại chiến phủ. Lúc này Hứa Trường Sinh đã có phòng bị, tự nhiên không có khả năng lại bị cái này mũi tên bắn trúng. Hắn thi triển thân pháp quỷ dị, xào rượu tránh né lấy mũi tên tập kích, không ngừng mà hướng phía đạo thứ 7 cửa ải tới gần. Rốt cục, hắn đi tới cửa ải phía dưới. Chương 40, Lực Bản Sơn Hề Khí Cái Thế Khôi Ngô Đại Hán. Chương 40, Lực Bản Sơn Hề Khí Cái Thế Khôi Ngô Đại Hán. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân hướng lên bật lên. Thân thể của hắn nhẹ nhàng đằng không mà lên, mượn cửa ải bên trên tường thành, thành công nhảy lên cửa ải phía trên. Hứa Trường Sinh vững vàng rơi vào cửa ải phía trên, cấp tốc quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy cái kia dáng người khôi ngô, cầm trong tay chiến phủ đại hán. Chỉ thấy đại hán kia cũng nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn xách theo chiến phủ, sải bước hướng lấy Hứa Trường Sinh chạy tới, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ gây nên mặt đất có chút rung động. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, rốt cục đánh giáp lá cả. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu liền triển khai như vậy. Hứa Trường Sinh linh hoạt nghiêng người tránh đi lưới búa sắc bén công kích, trường thương trong tay còn giống như rắn độc dò ra, đâm về ngực của đại hán. Nhưng mà, đại hán kia tốc độ phản ứng cực nhanh, đột nhiên uốn éo thân, né tránh một kích này. Cùng lúc đó, hắn huy động chiến phủ, mang theo sắc bén kình phong, hướng Hứa Trường Sinh chém tới. Hứa Trường Sinh thân hình mạnh mẽ, như là một cái linh hoạt báo, tại đại hán phủ ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn khi thì nhảy vọt, khi thì lăn lộn, luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi đại hán công kích. Mà trường thương trong tay của hắn thì giống như là một đầu linh động giao long, không ngừng mà tìm kiếm lấy đại hán sơ hở, khi thì nhanh chóng mà đâm về đại hán chỗ yếu hại, khi thì linh hoạt cuốn lấy lưỡi búa, khiến cho đại hán công kích không cách nào hoàn toàn phát huy ra vốn có uy lực. Toàn bộ cảnh tượng khẩn trương kích thích, làm cho người không kịp nhìn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đại hán mỗi một lần vung lên lưỡi búa, đều nương theo lấy một cỗ sắc bén kình phong, tựa hồ muốn không khí vỡ ra đến. Cứ việc lực lượng của hắn vô cùng cường đại, nhưng Hứa Trường Sinh nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh xảo thương pháp, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xảo diệu tránh đi lưỡi búa hung mãnh công kích. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người chiến đấu biến càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, Khôi Ngô đại hán quyết định dẫn đầu phát động thế công. Chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng hô hoán từ Khôi Ngô đại hán trong miệng bạo phát đi ra, đại địa liệt trảm. Cùng lúc đó, trong tay hắn chiến phủ bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đây chính là hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại đại chiến phủ bên trong rõ ràng dấu hiệu. Ngay sau đó, Khôi Ngô đại hán dùng hết lực lượng toàn thân nhảy vọt tới không trung, sau đó hai tay nắm chặt đại chiến phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng mạnh mẽ hướng phía Hứa Trường Sinh chém vào mà đi. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Hứa Trường Sinh thấy tình thế cũng không cam chịu yếu thế. Hắn một tay cầm thật chặt băng súng, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng phía trước, ánh mắt sắc bén luyện như chim ưng, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Khôi Ngô đại hán. Hô hấp của hắn biến trầm ổn mà hữu lực, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại địch nhân trước mắt cùng trường thương trong tay. Xuyên Vân Phá Nguyệt, theo gầm lên giận dữ, thân thể của hắn như là mũi tên rời cung đồng dạng bắn ra. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay càng là như là một đạo huyết ảnh, thẳng tắp đâm về Khôi Ngô đại hán. Mũi thương đâm rách không khí thanh âm, tựa như một đầu hung mãnh dã thú tiếng gầm gừ, linh hai nhức óc. Song phương chiến phủ cùng trường thương trên không trung gặp nhau, phát ra đinh thai nhức óc kim loại tiếng va chạm. Đại chiến phủ nặng nề cùng trường thương nhanh chóng tại thời khắc này va chạm ra tia lửa chói mắt, không khí chung quanh bởi vì cố lực lượng này xung kích mà phát ra tiếng rít. Lực lượng của hai người tại mũi kiếm giao hội, tạo thành một cái ngắn ngủi cân bằng. Nhưng mà, cái này cân bằng thoáng qua liền mất. Hứa Trường Sinh trường thương lấy ưu thế áp đảo đem Khôi Ngô đại hán đại chiến phủ đánh bay. Khôi Ngô đại hán trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, cánh tay tức thì bị chấn động đến tê dại không thôi, trong tay chiến phủ kém chút liền thoát ly trường khống. Mà chính hắn thì trực tiếp bị cố lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, trên không trung thân thể mất cân bằng, thẳng tắp đánh tới hướng cửa ải, toàn bộ cửa ải đều bởi vì cái này to lớn lực trùng kích mà run rẩy lên. Hứa Trường Sinh đồng dạng bị Khôi Ngô đại hán chiến phủ bên trên cự lực đánh lui mấy mét, trường thương trong tay không chịu nổi cố lực lượng này, cắt thành ba đoạn. Nhìn xem trong tay đã hủy trường thương, Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Khôi Ngô đại hán thực lực quả thật không tệ, lấy hóa kình cảnh giới đại viên mãn thế mà có thể cùng chính mình đánh tới loại trình độ này. Mặc dù mình cũng không hoàn toàn phát huy ra tự thân ưu thế, chỉ là lựa chọn chính diện giao phong. Nhưng nếu như đổi lại chính mình ở vào hóa kình đại viên mãn thời kỳ, khẳng định không cách nào làm được dạng này. Quả nhiên không thể xem thường thế gian anh hùng a. Hứa Trường Sinh rèn sắc khi còn nóng, không cho Khôi Ngô đại hán thời gian thở dốc, thân hình lóe lên liền hướng phía Khôi Ngô đại hán phóng đi. Đúng lúc này, cái kia vừa mới đứng dậy Khôi Ngô đại hán trên thân xanh một miếng tím một khối, nhìn mười phần sưng. Hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh hướng hắn xông lại sau, liền điên cuồng vung vẩy lên trong tay đại chiến phủ, ý đồ dùng cái này dọa lùi Hứa Trường Sinh. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh bộ pháp dị thường linh hoạt, không ngừng mà tránh đi đại chiến phủ chém vào. Thừa dịp Khôi Ngô đại hán lộ ra sơ hở thời điểm, hắn cấp tốc lấn người mà lên, thi triển ra một bộ cận thân quyền pháp, mỗi một quyền đều đánh vào Khôi Ngô đại hán trên thân. Khôi Ngô đại hán mặc dù miễn cưỡng chặn lại Hứa Trường Sinh công kích, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Hứa Trường Sinh nhắm ngay cơ hội, bay lên một cước, hung hăng đá vào Khôi Ngô ngực của đại hán, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh thuận thế đoạt lấy Khôi Ngô đại hán trong tay chiến phủ, cũng giơ lên cao cao, chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Khôi Ngô đại hán vậy mà dùng hai cánh tay của mình mạnh mẽ chặn lại Hứa Trường Sinh chiến phủ chém vào. Phốp thử, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Hứa Trường Sinh trong tay đại chiến phủ thật sâu chém vào Khôi Ngô đại hán trên hai tay, sinh ra to lớn lực phản chấn suýt nữa nhường Hứa Trường Sinh trong tay chiến phủ rời khỏi tay. Nóng hổi nhiệt huyết phun ra Hứa Trường Sinh một mặt, đồng thời một hồi to lớn kêu rên cũng truyền vào Hứa Trường Sinh trong miệng. A a a. Một hồi đinh thai nhức óc tiếng kêu to từ Khôi Ngô đại hán trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, cánh tay trái của hắn cũng ứng thanh mà rơi, từ không trung rơi xuống đất. Hứa Trường Sinh không có nghĩ đến cái này Khôi Ngô đại hán vậy mà như thế ương ngạnh quả quyết, lại mạnh mẽ dùng hai tay chống được hắn cái này thế đại lực trầm chiến phủ bổ trụ. Nhưng cái này cũng không có thay đổi Hứa Trường Sinh quyết tâm. Hắn nắm thật chặt chiến phủ, từng bước một hướng Khôi Ngô đại hán tới gần. Ngươi là đáng ra tôn kính đối thủ, nhưng bất kỳ dám ngăn cản ta người phải chết. Hứa Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà kiên định. Khôi Ngô đại hán dễ dàng lấy một chân quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra tuyệt vọng cùng bất khuất. Muốn giết cứ giết, ta tuyệt sẽ không để ngươi bước qua cửa ải này. Hắn giống giận, dùng còn sót lại cánh tay phải cơ năm đấm. Hứa Trường Sinh không thèm để ý chút nào, hắn giơ cao lên chiến phủ, hướng về Khôi Ngô đại hán bổ tới. Phốc phốc, chiến phủ vô tình bổ ra Khôi Ngô đại hán lồng ngực, đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Nóng hổi máu tươi lần nữa tung tóe vẩy vào Hứa Trường Sinh toàn bộ thân, mùi máu tanh tràn ngập ra. Nhìn xem một phân thành hai Khôi Ngô đại hán, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Hắn quay người mặt hướng cửa ải bên trên những binh lính khác, những binh lính này mắt thấy vừa rồi thảm trạng, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tinh thần của bọn hắn đã sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn cản Hứa Trường Sinh tiến công. Hứa Trường Sinh giơ cao chiến phủ, phát ra gầm lên giận dữ, ai cản ta thì phải chết. Hắn như là một đầu dã thú hung mãnh, phóng tới cửa ải bên trên binh sĩ. Các binh sĩ nhao nhao lui lại, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Hứa Trường Sinh cơ chiến phủ, mỗi một lần vung lên đều mang đi một đầu sinh mệnh. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người, chỗ đến một mảnh gió tanh mưa máu. Các binh sĩ bắt đầu run rẩy, một số người thậm chí dọa đến mức bỏ vũ khí, vứt bỏ cửa ải thoát đi mà đi. Rất nhanh, cửa ải bên trên ngoan cố không thay đổi tiên phần quốc binh sĩ liền bị hắn đổ sát hầu như không còn. Đến tận đây, bảy đạo cửa ải bị Hứa Trường Sinh không đến mấy canh giờ liền toàn bộ công phá. Chương 41, đột phá bắt môn kim tỏa trận. Chương 41, đột phá bắt môn kim tỏa trận. Hứa Trường Sinh vứt bỏ trong tay đại chiến phủ, từ dưới đất cầm lấy một cây trường thương tiếp tục hướng về thiên phần quốc trung tâm đại doanh phóng đi. Thiên lao con trước, cắt vàng đầy trời, tinh kỳ phân phật. Vừa mới liên phá bảy quan, Hứa Trường Sinh một người một ngựa một thương, như một chi lợi kiếm đồng dạng, xuyên thẳng thiên phần quốc cánh trái quân đội. Hắn dáng người thẳng tắp, tay cầm trường thương, ngựa lao nhanh như sấm, mỗi một bước đều tóe lên quần quần bụi đất. Rất nhanh thiên phần quốc cánh trái binh sĩ giống như thủy triều vào tới, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn công kích. Hắn múa trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang, mỗi một lần đâm ra đều mang uy hiếp chí mạng. Người nào ngăn ta, giết! Hứa Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này vỡ ra đến. Khí thế của hắn giống như là núi lửa phun trào, nhường địch nhân ở chung quanh cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Thương pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, trong nháy mắt đâm ra bảy thương, mỗi một thương đều tình chuẩn trúng đích địch nhân yếu hại. Máu tươi của địch nhân tung tóe vẩy ở trên người hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra kiên định. Tại đại quân vây quanh hạ, hắn như vào chỗ không người. Thân hình của hắn linh hoạt đa dạng, khi thì bật lên, khi thì nghiêng người, tránh đi công kích của địch nhân. Ngăn lại hắn, một tên quân địch tướng lĩnh cao giọng nói, đừng cho hắn tiến lên. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã vọt tới trận địa địch trung ương. Hắn vung vẩy trường thương, trái chọn phải đâm, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. A, một tên binh lính kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Phốc phốc, lại một tên binh lính bị đâm xuyên lồng ngực. Hứa Trường Sinh động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, trong mắt của hắn chỉ có phía trước mục tiêu, Thiên Phần Quốc trung tâm đại doanh. Chết đi! Hứa Trường Sinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm về một tên địch tướng. Cái kia địch tướng sắc mặt đại biến, mong muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, trường thương xuyên thấu địch tướng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Hứa Trường Sinh đột nhiên rút ra trường thương, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phía sau hắn lưu lại đầy đất thi thể, mà thân ảnh của hắn thì như là chiến thần đồng dạng, làm cho người kính sợ. Hắn trường thương trong tay hắn giống như du long, không ngừng mà thu gặt lấy địch tính mạng con người. Mỗi một lần đâm ra, đều có địch nhân ngã xuống, máu bắn tung tóe. Địch nhân đao kiếm chặt ở trên người hắn, lại như là đánh trúng sắt thép, không cách nào tạo thành tổn thương. Hắn đem nội lực hóa thành một đạo áo giáp bám vào tại mặt ngoài thân thể. Cái này khiến hắn trên chiến trường trở thành một cái cơ hồ vô địch tồn tại. "Tiểu tử, an gia gia ngươi một đao." Vừa dứt lời, Hứa Trường Sinh liền thấy một thân khoác trọng giáp cầm trong tay một thanh trường đao sắc bén địch tướng cưỡi ngựa chạy như điên mà đến, khí thế hùng hổ. Hứa Trường Sinh thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, không sợ hai chút nào chi ý hắn hai chân đạp một cái, thân thể lăng không mà lên, trường thương trong tay như rồng ra biển, thẳng đến kia địch tướng thủ cấp. Địch tướng thấy thế, vội vàng vung đao chống đỡ. Trong chốc lát, đao thương tương giao, kia lửa tung tóe. Hứa Trường Sinh cổ tay rung lên, mũi thương như rắn thổ tín, thuận thế xẹt qua địch tướng cổ họng. Địch tướng kêu thảm một tiếng, xuống ngựa mà chết. Hứa Trường Sinh rơi xuống từ trên không về sau, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy chung quanh quân địch đều bị hắn vừa rồi kia vô cùng uy mãnh khí thế dọa cho đến không dám động đậy, không có một người dám tùy tiện tiến lên. Đúng lúc này, thân làm cánh trái tướng quân Nhiếp Văn Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường Hứa Trường Sinh, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than nói, người này hảo hảo dũng mãnh a, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Muốn ngăn cản được người này, chỉ sợ chỉ có Lực Bá Thiên mới có thể làm tới. Thế là, Nhiếp Văn Viễn vội vàng hạ lệnh, nhanh đi đem Lực Bá Thiên tướng quân gọi tới nên địch. Ngay sau đó lại hô, nhóm bắt môn kim vào trận, phải tất yếu đem người này vững vàng vây khốn tại chúng ta cánh trái, chờ đợi Lực Bá Thiên tướng quân đến đây đem hắn chém giết. Dứt lời, Nhiếp Văn Viễn bung tay lên, ra hiệu bên cạnh Tâm Phúc nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, toàn bộ cánh trái bộ đội liền bắt đầu hành động, bọn hắn cấp tốc bày xong bắt môn kim tỏa trận, đem Hứa Trường Sinh tạm thời vây ở bắt môn kim tỏa trận bên trong. Giờ này phút này, trên chiến trường truyền đến trận trận tiếng la giết cùng đao kiếm tương giao thanh âm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, mặt đất cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà Hứa Trường Sinh thì một thân một mình đứng tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén trường đao, yêu ngạo mà đứng thẳng tại trăm vạn trong đại quân, tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Cứ việc thân hình của hắn đối với khổng lồ quân đội tới nói lộ ra không có ý nghĩa, nhưng hắn trên thân phát ra khí thế cường đại lại như là Thái Sơn đồng dạng hùng vĩ trắng quan. Hắn một thân một mình đối mặt ngàn vạn địch nhân, không sợ hãi chút nào, càng đánh càng hăng, khiến cho địch nhân sinh lòng sợ hãi. Báo, Nhiếp tướng quân, Lực Bá Thiên tướng quân đã sớm bị trong trận người chém ở dưới ngựa. Rất nhanh Nhiếp Văn Viễn thân tín liền truyền đến tin tức. Nghe được tin tức này sau, Nhất Văn Viễn cả kinh thất sắc, đội vàng kéo lại tên này lính truyền tin cổ áo, trừng lớn hai mắt, tức giận nói, làm sao có thể? Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Phải biết Lực Bá Thiên thế nhưng là hóa kình đại viên mãn cao thủ a, lại thêm cái kia kinh khủng trời sinh thần lực, cho dù là gặp võ đạo tông sư cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị chém giết ở dưới ngựa a. Nhất tướng quân, cái này đều là thật. Lực Bá Thiên tướng quân một canh giờ trước tự mình đi đến đạo thứ bảy cửa ải về sau, liền cũng không trở về nữa. Vừa mới có thám tử đến báo, tại đạo thứ bảy cửa ải bên trên phát hiện Lực Bá Thiên tướng quân hai cỗ thi thể. Lính truyền tin một mặt hoảng sợ vội vàng giải thích nói. Nhất Văn Viễn trong lòng giật mình, hắn biết rõ Lực Bá Thiên thực lực. Nếu như ngay cả Lực Bá Thiên đều không thể chiến thắng đối phương, như vậy người này nhất định là võ đạo tông sư trở lên cường giả. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, nhưng lập tức lại bị kiên định thay thế. Hắn rõ ràng chính mình hiện tại không thể lùi bước, nhất định phải toàn lực ứng phó, tận khả năng ngăn chặn địch nhân. Bất luận người này là ai, ta Nhiếp Văn Viễn nhất định phải đem hắn tận khả năng ngăn chặn ở chỗ này. Nhiếp Văn Viễn giật dây cương, dẫn theo thân vệ, hướng phía Bát Môn Kim Tỏa trận phương hướng phóng đi. Hứa Trường Sinh thân hãm Bát Môn Kim Tỏa trận, trên người hắn sớm đã dính đầy mồ hôi cùng huyết thủy, nhưng hắn lại không chút nào sợ, mỗi một lần vung thương đều mang khí thế cường đại cùng lực lượng. Thân thể của hắn như là gió lốc đồng dạng, đột phá một tầng lại một tầng phòng tuyến, nhường binh lính chung quanh nhóm đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhiếp Văn Viễn gặp tình hình này, trong lòng không khỏi thất kinh, người này thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Hắn vốn cho là bằng vào Bát Môn Kim Tỏa trận có thể tùy tiện vây khốn đối phương, nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp cái này thực lực của đối thủ. Thế là, hắn không ngừng mà chỉ huy đại quân tiếp tục vây khốn Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tại Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong trái đột phải sông, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, động tác mau lẹ như gió, trường thương trong tay tựa như du lòng, lần lượt xé mở địch nhân phòng tuyến. Người tới, nhanh chóng đi hướng Vương Soái báo cáo nơi đầy tình huống. Chúng ta cánh trái đại quân nhiều nhất còn có thể ngăn chặn hắn nửa canh giờ. Nhiếp Văn Viễn lòng nóng như lửa đốt, hắn ý thức được chỉ dựa vào binh lính bình thường căn bản là không có cách vây khốn Hứa Trường Sinh. Hắn biết nhất định phải nhanh thông chi Vương Soái, nhường làm tốt đối mặt người này chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Trường Sinh tại Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn liền tìm tới sở hở của trận pháp, hét dài một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp đâm về trận nhãn. Theo trận nhãn bị phá, Bát Môn Kim Tỏa trận trong nháy mắt tan rã. Nhiếp Văn Viễn thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy tìm tới sở hở của trận pháp, cũng đem nó phá hư. Lúc này, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Hứa Trường Sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phá trận. Hắn còn đánh giá thấp Hứa Trường Sinh thực lực, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường đại, dưới mắt thế cục đối cánh trái đại quân tới nói có thể nói là cực kỳ bất lợi. Hy vọng Vương Soái bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng a. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời chỉ huy thủ hạ tiếp tục tác chiến. Một bên khác, Hứa Trường Sinh thì là thừa thắng xông lên, hắn giống như một đầu hung mãnh lão hổ, khí thế hung hăng xông vào đám địch bên trong. Trong lúc nhất thời, cánh trái đại quân bị giết đến không chừa mảnh giáp, tử thương vô số. Hứa Trường Sinh cũng thừa cơ hội này, giết ra khỏi chúng đây, hướng về chủ soái phương hướng tiến đến. Trên đường đi, hắn dùng huyết phân chiến, giết địch vô số, chỗ đến, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao chạy trốn. Chương 42, nguy cấp. Hổ sát quân vòng vây chương 42, nguy cấp. Hổ sát quân vòng vây cùng lúc đó, chủ soái chỗ, Thiên Phần Quốc Quốc Vương soái thu vào đến từ Nhiếp Văn Viễn khẩn cấp đưa tin, biết được cánh trái đại quân sắp tan tác tin tức. Trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, nhưng lập tức ý thức được tình hình không ổn. Đối mặt như thế thế cục, hắn biết rõ giờ phút này đã không có thời gian lại đi do dự, nhất định phải cấp tốc làm ra quyết sách. Thế là, hắn quyết định thật nhanh dưới mặt đất đặt lui binh mệnh lệnh, cũng lưu lại một chi bộ đội tinh nhuệ, lấy ngăn cản Hứa Trường Sinh tiếp tục truy kích. Nhìn xem như giống như sắt thần băng băng mà tới Hứa Trường Sinh, Hổ Sát doanh thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn biết, Hứa Trường Sinh thực lực cường đại đối bọn hắn tới nói là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Thế là, hắn quả quyết dưới mặt đất đặt một đạo mệnh lệnh, nhường vô số cung tiễn thủ nhao nhao giơ lên cung tiễn, nhắm ngay tại băng băng mà tới Hứa Trường Sinh. Trong chốc lát, mũi tên như mưa rơi dày đặc hướng Hứa Trường Sinh vào tới, dường như một trường kín không kẽ hở lưới tên. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không có bị cảnh tượng trước mắt hù dọa ngược, hắn không ý kỵ tí nào những mũi tên. Chỉ thấy hắn cơ trường thương trong tay, như là một đầu linh hoạt giao long, thoải mái mà đem phóng tới mũi tên nhao nhao đẩy ra. Rút lui. Hổ Sát doanh thống lĩnh gặp tình hình này, biết không thể lại tiếp tục trì hoãn, liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn quyết định lưu lại tiền quân tiếp tục ngăn cản Hứa Trường Sinh, mà hậu quân thì bắt đầu triệt thoái phía sau. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu chậm lại Hứa Trường Sinh truy kích tốc độ, đồng thời cũng có thể cho Thiên Phần Quốc quân đội tranh thủ nhiều thời gian hơn. Theo Hổ Sát doanh thống lĩnh mệnh lệnh được đưa ra, Thiên Phần Quốc quân đội bắt đầu đều đâu vào đấy hướng về sau rút lui. Mặc dù bọn hắn trong chiến đấu gặp tổn thất trọng đại, nhưng bọn hắn vẫn duy trì nhất định tính kỷ luật, có thứ tự rút lui chiến trường. Hứa Trường Sinh thấy thế vội vàng giá lập tức trước truy sát, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước chạy trốn quân địch, trong mắt lóe ra kiên định mà quyết nhiên quan mang. Theo tiếng vó ngựa gấp rút vang lên, Hứa Trường Sinh một đường phi nhanh, theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền truy đến một chỗ trong sơn cốc. Địa thế nơi này hiểm trở, con đường chật hẹp, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà thả chậm tốc độ. Hắn không chế lấy tuấn mã, anh dũng hướng về phía trước, mắt thấy liền phải vọt tới chủ soái trước trận. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội. Ngay sau đó, một đám người mặc trọng giáp kỵ binh giống như ưu linh từ bốn phương tám hướng hiện ra đến. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí sắc bén, động tác đều nhịp, cấp tốc đem Hứa Trường Sinh bao bọc vây quanh. Cầm đầu một tên tướng lĩnh cưỡi tại một thất hùng tráng trên chiến mã, giơ cao trường thương trong tay, cao giọng hô: "Ngươi đã trúng kế, phụ vương soái chi mệnh, ở đây lấy ngươi tính mệnh." Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã ý thức được chính mình đã rơi vào địch nhân cả bẫy. Hắn nghe nói qua, những này người mặc trọng giáp kỵ binh chính là Thiên Phần Quốc tinh nhuệ thiết kỵ, Hổ Sát quân. Đối mặt Hổ Sát doanh vòng đây, Hứa Trường Sinh không có chút nào lùi bước. Ta trăm vạn trong đại quân đều có thể giết cái long trời lở đất, sao lại sợ các ngươi chỉ là mấy ngàn Hổ Sát quân? Cao giọng quát xong, Hứa Trường Sinh thôi động dưới hông chiến mã, hướng thẳng đến Hổ Sát quân vọt tới. Ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm, dường như một đầu mãnh hổ nhào về phía con mồi. Trường thương trong tay của hắn múa, giống như dao long xuất hải, khí thế bằng bạc, mang theo thẳng tiến không lùi vì thế, bay thẳng hướng trận địa địch. Nhưng mà, làm trường thương trong tay đâm đến trọng giáp lúc, nhưng lại chưa như trong tưởng tượng khinh địch như vậy đâm xuyên, chỉ lưu lại một cái thật sâu vết tích. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, ý thức được những này Hổ Sát quân trên người trọng giáp kiên cố dị thường, khó mà tùy tiện đột phá. Hắn biết mình không thể lại dùng thường quy phương pháp đi chiến đấu. Thế là lập tức cải biến chiến thuật, tiếp tục vung lên trường thương, tìm kiếm Hổ Sát quân nhược điểm. Hắn đem lực chú ý tập trung ở Hổ Sát quân bộ vị yếu hại, như yết hầu, ánh mắt cùng khớp nối này địa phương, ý đồ tìm tới đột phá trọng giáp phòng ngự cơ hội. Hổ Sát quân nhóm thấy thế, nhao nhao cơ binh khí, hướng Hứa Trường Sinh đánh tới. Bọn hắn công kích giống như gió táp mưa rào giống như dày đặc, nhường Hứa Trường Sinh có chút tiếp ứng không xuể. Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có bị hù ngã, hắn linh hoạt tránh né lấy công kích của địch nhân, đồng thời cấp tốc phản kích, đem lần lượt từng Hổ Sát quân đánh ngã trên mặt đất. Hứa Trường Sinh lần nữa thân hãm trùng đây, chiêu thức của hắn biến càng ngày càng sắc bén, mỗi một kích đều đã vận dụng so trước kia càng lớn lực lượng, đánh cho Hắc Giáp quân người ngã ngửa đổ. Nhưng mà, Hổ Sát nhân số đông đảo, liên tục không ngừng phun lên đến đây. Hứa Trường Sinh dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Lúc này, Hổ Sát quân thống lĩnh đứng ra nói rằng, không cần vùng ấy, chúng ta Hổ Sát quân so sánh binh lính bình thường tới nói, không chỉ có trang bị trọng giáp hơn nữa, mỗi một vị Hổ Sát quân thành viên thấp nhất đều là minh kình hậu kỳ. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh võ đạo tông sư tới cũng chỉ có chạy trối chết cái này một cái kết quả. Huống chi ngươi trả lại ngươi không tại toàn thịnh thời kỳ, bây giờ lại bị ta Hổ Sát quân bao quanh vây ở trong thung lũng này, tha cho ngươi có bản lĩnh bằng trời cũng chắp cánh khó thoát. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đi với ta thấy vương soái, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hổ Sát quân thống lĩnh nhịn không được cười đắc ý nói, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh nghe Hổ Sát quân thống lĩnh lời nói, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như lao, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hổ Sát quân thống lĩnh. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hắn trầm thấp nói rằng, thanh âm bên trong mang theo vô tận trào phúng. Cứ việc thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn nội tâm đấu trí lại càng thêm tràn đầy. Hắn hít sâu một hơi, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Bóng trắng theo hình. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt phun ra ngoài, cả người cùng trường thương trong tay dường như hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía trước chợt lóe lên. Trong chốc lát, thương mang lấp lóe, máu tươi văng khắp nơi, những cái kia đứng thành một tuyến Hổ Sát quân các binh sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Hứa Trường Sinh tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Cái khác Hổ Sát quân nhóm còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, mà Hứa Trường Sinh thì thừa cơ đột phá bọn hắn vây quanh, hướng phía cốc khẩu đội ba đi. Muốn đi, trước hỏi qua ta trưởng thương có đáp ứng hay không. Hổ Sát doanh thống lĩnh nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại còn có thể sử dụng mãnh liệt như vậy một chiêu. Ngay lúc này liền muốn đi chặn đường. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh nghe được sau lưng truyền đến tiếng hô hoán, cũng không có dừng bước lại. Ngược lại lần nữa kẹp chặt bụng ngựa, dùng sức vung lên roi ngựa, tuấn mã bị đau, chạy nhanh hơn chút. Mắt thấy là phải chạy ra sơn cốc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, ngăn cản đường đi của hắn. Người cầm đầu chính là Thiên Phần Quốc Vương Soái Vương Hạo bên người Trần lão. "Ngươi thần bí, ngươi hôm nay đi không được." Trần lão ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng mở miệng nói. Hứa Trường Sinh biến sắc, liềm chặt ngựa tớt, nhìn chăm chú Trần lão, trong mắt lóe ra ngưng trọng quan mang. Người này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khí thế như vực sâu biển lớn, hô hấp như mây trôi giống như tự nhiên, mọi cử động mang theo một luồng áp lực vô hình, hiển nhiên đã bước vào võ đạo tông sư liệt kê. Nếu là bị người này cuốn lấy, vậy nhưng liền phiền toái, hôm nay chỉ sợ sẽ có đại nguy hiểm. Chương 43, lần đầu quyết đấu võ đạo tông sư chương 43, lần đầu quyết đấu võ đạo tông sư suy tư một lát, Hứa Trường Sinh quyết định thật nhanh, lập tức quay đầu chuyển hướng một phương hướng khác, không chút do dự dục ngựa bỏ tới. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa, con ngựa dường như minh bạch hắn ý tứ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, Trần lão há có thể nhường hắn tùy tiện đào thoát. Chỉ thấy Trần lão thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như ngăn khuất Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, mũi thương lóe ra hàn quang, thẳng đến Trần lão mà đi. Trần lão không chút hoang mang, nhẹ nhàng một bên thân liền tránh đi một kích này. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hứa Trường Sinh một bên cùng Trần lão cùng nhau, vừa quan sát bốn phía tình thế, thấy Hổ Sát quân không ngừng hình thành mới vòng vây, trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết, nếu như không thể kịp thời phá vây, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên phát hiện một sơ hở, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không chút do dự một thương đâm về Trần lão. Nhưng mà, Trần lão lại sớm có phòng bị, nghiêng người né tránh một thương này, cũng thừa cơ đánh trả. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, đội vàng trở về thủ, nhưng vẫn là bị Trần lão đánh trúng vào bả vai. Lúc này, Hổ Sát quân đã xuống lại tới, Hứa Trường Sinh biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải mau chóng thoát thân. Hắn ra sức vung lên trường thương, ý đồ xông phá thoát khỏi Trần Lao dây dưa, nhưng Trần Lao từ đầu đến cuối không cho Hứa Trường Sinh bất cứ cơ hội nào. Cùng lúc đó, Trần Lao công kích càng phát ra sắc bén, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại nội lực. Hứa Trường Sinh càng đánh càng kinh hãi, cái này Trần Lao thực lực vậy mà như thế cao thầm, chính mình đem hết toàn lực cũng không cách nào làm bị thương hắn mảy may. "Hừ, tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi." Trần Lao hừ lạnh một tiếng, sử xuất toàn lực một trường vô ra. Trường phong gào thét, giống như bài sơn đảo hải tuôn hướng Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhất thời dưới sự khinh thường, mong muốn tránh né đã là không kịp. Hắn cắn răng đón đỡ một trường này, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người lẫn ngửa té ngã trên đất. Hổ Sát Quân thấy tình cảnh này, lập tức cấp tốc đuổi tới, lần nữa đem Hứa Trường Sinh vây nốt lại. Hứa Trường Sinh xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, lại như cũ khó khăn đứng dậy, thân hình lay động không ngừng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Hổ Sát Quân đi nghiêm bước ép sát, đem hắn vây khốn trong đó, tạo thành một cái kín không kẽ hở bằng đây. Thế cục dị thường nguy cấp, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Đúng lúc này, Trần Lao chậm rãi từ Hổ Sát Quân bên trong đi tới, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều dường như giẫm tại đại địa mạch đập bên trên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh, tràn đầy khiêu khích cùng uy nghiêm. Trần Lao giơ tay lên, ra hiệu Hổ Sát Quân nhường ra một mảnh đất trống, nhường hai người bọn họ có đầy đủ không gian triển khai một trận sinh tử đọ sức. Hắn biết, đây là một trận võ đạo tông sư ở giữa quyết đấu, hóa kình phía dưới người gia nhập vào chỉ có thể không công chịu chết. Cho dù là Hổ Sát Quân cũng không ngoại lệ. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt Trần Lao, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu được, mình đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có liều chết một trận chiến khả năng cầu được một chút hy vọng sống. Đối mặt vị này võ đạo tông sư, hắn không dám có chút lòng khinh thị. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ ổn định tâm thần. Hắn âm thầm bật công, điều trị lấy thương thế trên người, hy vọng có thể khôi phục một chút thể lực. Đồng thời, hắn cầm thật chặt trường thương trong tay, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến. Trần Lao mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Nhưng mà, cái này tia tán thưởng thoáng qua liền mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Không khí chung quanh dường như ngưng kết lại, thời gian dường như đình chỉ lưu động. Đột nhiên, Hứa Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm về Trần Lão. Mũi thương lóe ra hàn quang, mang theo sắc bén vô cùng khí thế. Trần Lão không nhanh không chậm nghiêng người né tránh, sau đó đá mạnh một cước hướng Hứa Trường Sinh phần bụng. Hứa Trường Sinh phản ứng cấp tốc, bước ra lui lại, đồng thời trường thương trong tay thuận thế quét ngang, thẳng đến Trần Lão chân. Trần Lão nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, hai người trong nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Trong lúc kịch chiến, Hứa Trường Sinh lợi dụng đúng cơ hội, sử xuất một chiêu Trường Hồng Quán Nhật trường thương thẳng tắp đâm về Trần Lão cổ họng. Trần Lão sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng tránh đi. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục tiến công, từng bước một hướng về phía trước tới gần. Đúng lúc này, Trần Lão thân hình thoát một cái, sử xuất một bộ quỷ dị trường pháp. Trường pháp như là gió báo gào thét đồng dạng, uy lực kinh người. Hứa Trường Sinh không dám đón đỡ, cấp tốc thu hồi trường thương, lấy thân thương ngăn cản trường phong. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hứa Trường Sinh dựa vào linh hoạt thân pháp xuyên thẳng qua tại Trần Lao trưởng ảnh ở giữa, tìm kiếm cơ hội phản kích. Theo thời gian trôi qua, hô hấp của hai người đều dần dần biến trở nên nặng nề. Trần Lao đột nhiên phát lực, một trường vỗ hướng Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh hoành thương ngăn cản, nhưng vẫn bị trường lực chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc Trần Lao thực lực mạnh. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không yếu thế, hắn hít sâu một hơi, ổn định thân hình, lần nữa thi triển ra tinh diệu thương pháp. Mũi thương như linh xà thổ tín, xảo trá tàn nhẫn, nhường Trần Lao không thể không liên tục né tránh. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Trần Lao dần dần tìm tới Hứa Trường Sinh sơ hở. Hắn thừa dịp Hứa Trường Sinh không sẵn sàng, lấn người tiến lên, song trường đều xuất hiện, nặng nề mà đánh vào đối phương ngực. Hứa Trường Sinh lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra mấy trượng có hơn. Trần Lao lập tức bay người lên trước, chuẩn bị thừa thắng xông lên một lần hành động đánh giết Hứa Trường Sinh. Ngay tại Trần Lao vọt trên không trung thời điểm, ngã xuống đất Hứa Trường Sinh lập tức xoay người, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn giơ lên trường thương, sử xuất một chiêu, xuyên vân phá nguyệt, hướng về Trần Lao toàn lực đâm tới. Trần Lao trong lòng giật mình, hắn trên không trung không cách nào mượn lực, đối mặt cái này có dự mưu một kích, đành phải cưỡng ép đón lấy một kích này. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hướng lui về phía sau bay mà đi. Hứa Trường Sinh lại là thừa dịp này lập tức hướng phía Hổ Sát Quân phá vây mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là một tia chớp phóng tới Hổ Sát Quân phòng tuyến. Hổ Sát Quân đám binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, ý đồ ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng mà Hứa Trường Sinh thương pháp sắc bén vô cùng, hắn trường thương như là một đầu cự long, trong đám người tứ ngược. Hổ Sát Quân đám binh sĩ nhao nhao bị hắn trường thương đánh trúng, ngã xuống đất. Hắn trường thương không ngừng vung đẩy, mỗi một lần công kích đều mang sát ý vô tận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Hứa Trường Sinh hai tay cầm thật chặt trường thương, chân khí toàn thân trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, mũi thương bên trên lập lòe ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. A a a. Bóng trắng theo hình nương theo lấy Hứa Trường Sinh gầm lên giận dữ, hắn khí thế như cầu vồng, lần nữa sử xuất một chiêu này. Thân thể của hắn giống như là một tia chớp đột nhiên lao về phía trước, trường thương trong tay như là một đầu ra biển cự long, mang theo vô tận uy năng cùng khí phách, thẳng tắp đâm về trước mặt Hổ Sát Quân. Lập tức trước mặt Hổ Sát Quân lần nữa máu vẩy tại chỗ. Hổ Sát Quân nhóm cảm nhận được cổ khí thế cường đại này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng là vừa mới kiến thức đến một chiêu này, cũng không có vì vậy lại lần nữa nhường Hứa Trường Sinh xông ra vòng đây. Bọn hắn vẫn giơ cao lên binh khí trong tay, dũng cảm xông về phía trước. Bạch Linh Huyễn Ảnh. Theo Hứa Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, hắn trường thương lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, trung quanh hổ sát quân nhóm nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhân cơ hội này, Hứa Trường Sinh một cái bay vọt, vững vàng rơi vào trên một thất chiến mã. Hắn dùng sức thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, phần vó hướng về phía trước đội va đi, mang theo hắn cấp tốc xông phá hổ sát quân vây quanh. Chương 44, đào thoát. Mới dự định chương 44, đào thoát. Mới dự định chạy đi đâu, an ta một thương. Hổ sát quân thủ lĩnh tay mắt lanh lẹ, chờ đúng thời cơ, một thương hướng về Hứa Trường Sinh đâm tới. Vừa mới đột phá trùng vây, Hứa Trường Sinh phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi cái này một kích chí mạng. Hắn trở tay vung ra một thương, đánh trúng vào hổ sát quân thống lĩnh mũ giáp đem nó đánh rất trên mặt đất. Hổ sát quân thống lĩnh lại là tiếp tục vung thương quấn lấy Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhìn phía sau sắp đuổi theo Trần lão cùng hổ sát quân, lập tức sử xuất toàn thân sau cùng khí lực, Trường Hà lập nhật. Cái này thế đại lực trầm một thương trực tiếp đem hóa kình hậu kỳ hổ sát doanh thống lĩnh đâm té xuống đất, liền lăn 6-7 mét. Sử xuất thương này sau, Hứa Trường Sinh cũng là toàn thân đẫm máu, kết lực hết sức ghé vào trên lưng ngựa, nhường con ngựa không ngừng mà chạy. Hứa Trường Sinh cùng sau lưng thì là Trần lão cùng hổ sát quân một trước một sau tuân ra sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, lưu lại một trận kinh tâm động phách giết chóc dấu vết lưu lại. Tại phía sau hắn, Trần lão cùng hổ sát quân thân ảnh dần dần rõ ràng. Trần lão mang trên mặt một tia lãnh khốc độ cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tâm phải giết. Mà hổ sát quân trên mặt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem Hứa Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Hứa Trường Sinh đám người chiến mã tại ngoài sơn cốc phi nước đại, tiếng vó ngựa như sấm, dương lên một mảnh bụi đất. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, đột nhiên phía trước xuất hiện một chi quân đội, cờ xí tung bay, sát khí bừng bừng. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ cảm thấy trời đều muốn vong chính mình. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, hồi tưởng lại chính mình từ khi đột phá võ đạo tông sư đến nay, cùng nhau đi tới có thể nói là xuôi gió xuôi nước, đến mức dần dần quên đi chính mình đã từng thừa hành cầu đạo. Hắn hiện tại tự cao tự đại, cho là mình võ đạo tông sư đã vô địch thiên hạ, làm việc hoàn toàn bằng tâm mà làm, không có suy nghĩ qua bất kỳ hậu quả, đến mức xuất hiện nguy cơ sinh tử. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù hắn có thể bại lộ chính mình tu tiên giả thân phận tạm thời thoát ly nguy cơ sinh tử, nhưng cứ như vậy, hắn liền không thể không bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị thi triển linh lực, cưỡng ép phá vòng vây thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, dường như bình minh ánh dạng đông đồng dạng. Ngay tại Hứa Trường Sinh dự định sử xuất linh lực, cưỡng ép phá vây lúc, đột nhiên truyền đến một đạo trong bóng tối mang theo bình minh ánh dạng đông thanh âm. Vân Quốc, Mạch Chấn Thiên ở đây, anh hùng chớ sợ. Chư vị tướng sĩ, theo ta anh dũng giết địch, cứu vớt vị này anh hùng vô danh. Giết. Theo đại nguyên soái ra lệnh một tiếng, sau lưng Vân Quốc các binh sĩ như là sôi trào mãnh liệt thủy triều như thế xông về hộ sát quân. Mà vị kia đại nguyên soái Bạch Chấn Thiên thì xung phong đi đầu, không chút do dự hướng phía Trần lão trùng đi. Hứa Trường Sinh nghe được Bạch Chấn Thiên thanh âm, trong lòng dấy lên hy vọng. Hứa Trường Sinh mơ mơ màng màng ở giữa, mơ hồ nhìn được phía trước có một người cưỡi một thất bạch mã, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân tản mát ra một loại mãnh liệt khí tức, tựa như hừng hực liệt hỏa đồng dạng, thiêu đốt lên toàn bộ chiến trường. Hắn dùng hết khí lực, khu sử ngựa hướng Bạch Chấn Thiên phương hướng tới gần. Bạch Chấn Thiên lập tức hướng phía Trần lão trùng đi. Trường kiếm trong tay của hắn lóe ra hàn quang, cùng Trần lão triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến. Hai người kiếm ảnh giao thoa, trường phong gào thét, không khí chung quanh dường như đều bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, Bạch Chấn Thiên sau lưng Vân Quốc các binh sĩ cũng cấp tốc thẳng hướng Thiên Phần Quốc hộ sát quân. Song phương triển khai một trận kịch liệt chém giết, tiếng kêu giết rung trời động địa. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Trần lão ý thức được bỏ qua đánh giết Hứa Trường Sinh thời cơ tốt nhất, không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Trần lão quay đầu nhìn một cái Hứa Trường Sinh vị trí, trên mặt lộ ra âm trầm vẻ mặt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực mình vết thương, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh tại ác chiến mấy canh giờ về sau, lại còn có dư lực tổn thương hắn, đồng thời thành công từ hộ sát quân đang bao vây phá vây ra ngoài. Kẻ này thực lực phi phàm, hôm nay không có thể đem chém giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một cái to lớn uy hiếp. Trần lão thấp giọng lẩm bẩm. Chiến hậu, Bạch Chấn Thiên thần tình kích động đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt, đối với hắn ôm quyền hành lễ nói, đa tạ hôm nay anh hùng tướng trợ, mới cởi ta Thiên Lao quan chi bay, xin hỏi tôn tính đại danh. Hứa Trường Sinh suy yếu cười cười, tại hạ Hứa. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bởi vì kiệt lực hết sức mà ngất đi. Hứa Trường Sinh sau khi hôn mê, Bạch Chấn Thiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng phái người đem hắn mang về doanh trướng trị liệu. Vài ngày sau, Hứa Trường Sinh rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Lúc này trong doanh trướng chỉ có một tên phụ trách Hứa Trường Sinh an toàn đại phu, thấy Hứa Trường Sinh tỉnh lại, vội vàng chạy tới tiến đến thông chi Bạch Chấn Thiên. Hứa anh hùng ngươi đã tỉnh. Bạch Chấn Thiên nghe nói tin tức sau, cũng là chạy tới đầu tiên. Hứa Trường Sinh khó khăn ngồi dậy, cảm kích nhìn xem Bạch Chấn Thiên nói rằng, đa tạ Bạch Nguyên Soái ân cứu mạng. Bạch Chấn Thiên khoát khoát tay, anh hùng khách khí, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi một người trận chạm mấy vạn tiên phần quốc binh sĩ, chúng ta Thiên Lao quan sợ là đã luôn hãm. Không biết do Hứa Minh lần này đến đây cần làm chuyện gì đâu. Hứa Trường Sinh cúi đầu trầm tư một lát, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, chậm rãi nói, ta cùng Bạch cô nương quan hệ cá nhân rất tốt, lần này đến đây chính là nghe nói nàng bị Thiên Phần Quốc trói đến tiền tuyến. Ta vốn là nghĩ đến nghĩ cách cứu viện nàng, nhưng mà ai biết hắn thở dài, không có tiếp tục nói hết. Bạch Chấn Tiên nghe được tin tức này, tâm tình mười phần nặng nề, thanh âm của hắn có chút run rẩy, không nghĩ tới Linh Nhi lại còn có người bằng hữu như vậy, cũng không biết các ngươi là lúc nào nhận biết. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như không phải là bởi vì ta, Linh Nhi cũng sẽ không bị Thiên Phần Quốc bắt cóc, nhưng là ta lại cứu không được nàng. Nói, hắn nhịn không được dùng tay bưng kín mặt, lộ ra vô cùng thống khổ. Hứa Trường Sinh thấy thế, vội vàng an ủi, Bạch Nguyên Soái, ngươi không cần như thế tự trách. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tội với ngươi, dù sao trong chiến tranh chuyện đã xảy ra khó mà dự liệu. Bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ ra một cái biện pháp khả thi, đem Bạch cô nương từ trong tay địch nhân giải cứu ra. Bạch Chấn Tiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, hỏi, như vậy, Hứa Minh phải chẳng có chủ ý gì tốt đâu? Hứa Trường Sinh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hồi đáp, trước mắt chúng ta đối với Bạch cô nương bị giam giữ tình huống biết rất ít, bởi vậy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, nhường Bạch cô nương lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Cho nên ta cho rằng, đầu tiên hẳn là phái một số người chui vào trại địch, đi tìm hiểu một chút Bạch cô nương cụ thể hạ lạc cùng cầm tù địa điểm. Chỉ có nắm giữ những tin tức này, khả năng tốt hơn chế định ra kế hoạch cứu viện. Bạch Chấn Tiên nghe xong Hứa Trường Sinh lời nói, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, Hứa Minh nói đúng, xác thực cần cẩn thận làm việc. Hứa Minh, ngươi trước tiên ở nơi này an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, ta lập tức an bài nhân thủ tiến hành điều tra. Vừa có tin tức lập tức thông chi ngươi. Chương 45, chúng kế. Hãm sâu trùng vây chương 45, chúng kế. Hãm sâu trùng vây mấy ngày sau, một tên thám tử trở về bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, đã dọa Bạch cô nương hạ lạc, nàng bị giam giữ tại Thiên Phần Quốc đại doanh trong trướng. Bạch Chấn Tiên quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh nói, Hứa Minh, nếu biết Linh Nhi vị trí, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Hứa Trường Sinh nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, nếu như trực tiếp tiến đánh doanh trướng, bọn hắn có thể sẽ đối Bạch cô nương bất lợi. Biện pháp tốt nhất chính là ta chui vào đi vào, đưa nàng cứu ra. Bạch Chấn Tiên gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói, ý kiến hay, bất quá cần phải có người cho ngươi đánh hiểm trợ, ta có thể điều động mấy cái hóa kình cường giả đến hiệp trợ ngươi. Hứa Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, không cần làm phiền, ta một người đi là được. Nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ mục tiêu, hơn nữa hành động lần này phong hiểm cực lớn. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên bằng vào ta võ đạo tông sư thực lực ngược lại lại càng dễ đào thoát. Bạch Chấn Tiên nghe xong, trong lòng cảm động hết sức, hắn lúc này chắp tay hướng Hứa Trường Sinh ngỏ ý cảm ơn, nếu như thế, Hứa Minh, vậy chúng ta liền tại núi rừng bên trong tiếp ứng ngươi. Linh Nhi có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hứa Minh mặc kệ ngươi có chưa cứu được Linh Nhi, về sau phàm là ta Bạch Chấn Tiên có thể giúp đỡ ngươi, ta Bạch Chấn Tiên tuyệt không mập mờ. Đêm đó, Hứa Trường Sinh thay đổi một bộ màu đen y phục ra hành, lặng lẽ tiềm nhập Thiên Phần Quốc đại doanh. Khinh công của hắn vô cùng cao minh, giống như một cái nhanh nhẹn báo đen, lặng yên im lặng qua lại doanh trướng ở giữa. Hắn xảo diệu tránh đi binh lính tuần tra, lợi dụng doanh trướng bóng ma cùng bóng đêm yểm hộ, từng bước một tiếp cận trung tâm doanh trướng. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, đối hoàn cảnh chung quanh có rõ ràng nắm chắc, mỗi một bước đều cẩn thận mà tinh chuẩn. Rốt cục, hắn tìm tới trung tâm đại doanh trướng. Doanh trướng trước, hai tên thủ vệ cảnh giác đứng gác, Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như vây quanh phía sau bọn họ. Hắn ra tay cấp tốc mà quả quyết, lấy tốc độ như tia chớp đem hai người lặng yên không một tiếng động đánh giết. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí xốc lên lều vải rèm, tìm kiếm lấy Bạch Ôn Linh thân ảnh. Thế nhưng là dạng này nguyên một đám lều vải tìm hạ đi cũng không được cái biện pháp à, đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ lấy cách đối phó lúc. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lặng yên phất qua, mang đến một cỗ quen thuộc hương khí. Hứa Trường Sinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, kia là Bạch Ôn Linh độc hữu khí tức. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc bén, lần theo gió phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lều vải một góc vậy mà mở ra một cái nho nhỏ cửa sổ. Hứa Trường Sinh rón rén xích lại gần cửa sổ, xuyên thấu qua kia nhỏ hẹp khe hở vào trong nhìn quanh. Quả nhiên, hắn thấy được bị chăm chú buộc chặt trên ghế Bạch Ôn Linh. Sắc mặt của nàng tái nhợt mà tiểu thụy, bờ môi khô nước, hiển nhiên gặp không ít tra tấn. Nhưng mà, mặc dù như thế, trong con ngươi của nàng vẫn như cũ lóe ra kiên định quan mang. Hứa Trường Sinh nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, đem tất cả thu hết vào mắt. Hắn chú ý tới bọn thủ vệ thay ca thời gian, thừa dịp thủ vệ giao thế ngắn ngủi khe hở, hắn giống như ưu linh, vô thanh vô tức lách mình tiến vào trong lều vải. Bạch Ôn Linh nguyên bản cúi thấp đầu, làm nàng ngẩng đầu lên, trông thấy xuất hiện tại trước mặt Hứa Trường Sinh lúc, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ ngạc nhiên quan mang. Nhưng rất nhanh, nàng liền dùng sức giao ngẩng đầu lên, ra hiệu Hứa Trường Sinh nhanh rời đi. Hứa Trường Sinh bước nhanh về phía trước, lưu loát giải khai Bạch Ôn Linh trên người dây thừng, cũng đem tắt lại miệng nàng vải lấy xuống. Hắn hạ giọng, nhẹ nói, theo ta đi. Trường Sinh ca ca, đừng quản ta, ngươi đi mau. Đây là bọn hắn bảy cái bẫy. Bạch Ôn Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, nàng dùng sức đẩy ra Hứa Trường Sinh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Hứa Trường Sinh chấn động trong lòng, hắn dùng sức kéo lên Bạch Ôn Linh tay, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Lời còn chưa dứt, ngoài trướng đột nhiên vang lên một hồi ồn ào tiếng ồn ào, xa xa Thiên Phần Quốc binh sĩ càng không ngừng hướng ngoài trướng hội tụ. Ngay sau đó, một đám người cầm đao kiếm trong tay, khí thế hung hăng vọt vào trong trướng động. Hứa Trường Sinh không chút do dự, cấp tốc đem Bạch Ôn Linh kéo ra phía sau, nhấc lên trường thương trong tay, đột nhiên giết ra bên ngoài lều. Có thể bên ngoài lều cảnh tượng nhường Hứa Trường Sinh khiếp sợ không thôi, số lớn Thiên Phần Quốc binh sĩ từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, đem hắn cùng Bạch Ôn Linh bao bọc vây quanh. Những binh lính này người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đối mặt địch nhân vây quanh, Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được chính mình lần nữa trúng kế. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía địch nhân, hắn biết, giờ phút này đã không cách nào lùi bước, chỉ có một trận chiến đến cùng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua đám người lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Lao trở thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, tựa hồ đối với trận này bố trí tỉ mỉ cạm bẫy tràn đầy tự tin. Thương đạo tông sư, ngươi cuối cùng vẫn là đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Trần Lao bên cạnh Vương Hạo Dương Dương đắc ý nói rằng, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại đạt được sau khoái cảm, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nghe được câu này, Bạch Ôn Linh sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Nàng căm tức nhìn Vương Hạo, cắn răng nghiến lợi mắng, tiểu nhân hèn hạ, dám bắt ta một cái nhược nữ tử đến uy hiếp gia gia của ta cùng Hứa đại ca. Người như ngươi căn bản cũng không xứng làm một nguyên soái quân đoàn. Vương Hạo khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Bạch Điệt nữ cũng không thể nói như vậy, ngươi tại ta Thiên Phần đại doanh cũng không có nhận ủy khuất gì a. Lại nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lịch sử luôn luôn từ người thắng đến biết. Tiếp đấy, Vương Hạo giọng nói vừa chuyển, mang theo vài phần hài hước nói rằng, hơn nữa, vì hôm nay có thể đưa ngươi bên người vị kia Thương đạo tông sư vĩnh viễn lưu tại nơi này, ta thế nhưng là phí hết không ít tâm tư đâu. Hy vọng các ngươi sẽ thích ta tiếp xuống đưa cho các ngươi phần này đại lễ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ra hiệu có thể bắt đầu. Chỉ thấy Trần lão dẫn đầu đi tới, hướng về Hứa Trường Sinh chắp tay nói, lão phu Trần Đạo Huyền, lần trước các hạ từ dưới mí mắt ta bỏ trốn mất dạng, lão phu bội phục không thôi, lần này muốn lần nữa lĩnh giáo các hạ thương pháp. Trần lão vừa dứt lời, một cái khác lão giả cũng theo đó đạp bước đi đến Trần lão bên cạnh, lão phu Trần Đạo Thiên, chịu sư đệ ta nhờ bà lĩnh giáo các hạ tinh xảo thương pháp. Cái gì? Các ngươi chính là Thiên Phần Quốc Võ Lâm lãnh tụ Thiên Huyền nhị lão? Bạch Ôn Linh biến sắc, hai cái này lão giả vậy mà đều là võ đạo tông sư, đây chính là cùng gia gia như thế cảnh giới a. Trường Sinh đại ca, cẩn thận, bọn hắn đều là võ đạo tông sư cường giả. Một bên Bạch Ôn Linh lo lắng nhắc nhở. Đúng lúc này, trong đám người rối loạn tương mừng, các binh sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi, nhao nhao vung tay hô to, vô địch đại tướng quân. Chỉ thấy một tên người mặc trọng giáp manh tướng cưỡi ngựa cao to, từ trong đám người đi tới, chậm rãi đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt. Hắn dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh phượng xí lưu kim đảng, sát khí bừng bừng, phản phất là từ trong địa ngục đi tới Tu La. Vũ Văn Thành Đô dùng trong tay phượng xí lưu kim đảng chỉ vào Hứa Trường Sinh, thanh âm như sấm nổ vang, tên ta Vũ Văn Thành Đô. Hôm nay phụng chỉ đến đây chu sát ngươi. Trường Sinh đại ca ngươi đi mau. Người này là Thiên Phần Quốc vô địch đại tướng quân, đồng dạng cũng là võ đạo tông sư. Bạch Ôn Linh hoảng sợ hô. Chương 46, đơn đấu. Quyết đấu Vũ Văn Thành Đô chương 46, đơn đấu. Quyết đấu Vũ Văn Thành Đô. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt cái này khí thế hung hăng nam nhân, trong lòng âm thầm cảm thán. Đây chính là cái kia Thiên Phần Quốc trong truyền thuyết vô địch đại tướng quân sao? Uy danh của hắn truyền xa, thậm chí liền chính mình cũng có chỗ nghe thấy. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, đối mặt cường địch như vậy, Hứa Trường Sinh cũng không có lùi bước chi ý, hắn thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định đón lấy Vũ Văn Thành Đô, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chính là không biết cái này vô địch đại tướng quân danh hào đêm nay qua đi có thể hay không còn có thể giữ lại được. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà tự tin, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Vũ Văn Thành Đô khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe ra khinh miệt chi ý, hừ, ngươi tiểu tử này cũng có chút đảm lượng, bất quá hôm nay chính là ngươi táng thân thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn vung lên trong tay phượng xí lưu kim đảng, như một đạo kim sắc thiểm điện giống như hướng Hứa Trường Sinh mãnh bổ xuống, khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ. Ô Linh, mau tìm địa phương ẩn thân, nơi này giao cho ta xử lý. Hứa Trường Sinh hô lớn. Hứa đại ca, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Bạch Ôn Linh lo lắng đáp lại nói. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh thân hình linh hoạt lóe lên, xảo diệu tránh đi Vũ Văn Thành Đô thế công. Trường thương trong tay của hắn lắc một cái, giống như dao long xuất hải, mang theo liên tiếp hoa mỹ thương hoa, thẳng đến Vũ Văn Thành Đô cổ họng yếu hại. Vũ Văn Thành Đô nhanh nhẹn nghiêng người lên, đồng thời phượng xí lưu kim đạn thuận thế đánh trả, cùng Hứa Trường Sinh trường thương kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, song phương ngươi tới ta đi, kịch chiến say sưa, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Hứa Trường Sinh thương pháp giống như gió táp mưa rào, mũi thương trên không trung xẹt qua, hình thành một từng đạo hàn quang, mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận uy lực. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, thân hình lơ lửng không cố định, khi thì như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, khi thì như thái sơn giống như trầm ổn. Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim đạn thì như là phượng hoàng dương cánh, mang theo khí thế bén nhọn, mỗi một lần vung lên đều có thể nhấc lên một hồi cuồng phong. Động tác của hắn tấn mãnh, lực lượng kinh người, mỗi một kích cũng có thể làm cho đại địa vì đó rung động. Song phương binh khí trên không trung xen lẫn, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, hỏa hoa vang khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Binh lính chung quanh nhóm trường lớn hai mắt, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng lòng kính sợ. Thật là lợi hại à, cái này thương đạo cao thủ vậy mà có thể cùng vô địch đại tướng quân đánh có đến có về. Bọn hắn không khỏi cảm thán, vị này thương đạo tông sư vậy mà có thể cùng tiếng tăm lừng lẫy vô địch đại tướng quân triển khai kịch liệt như thế quyết đấu, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Trong chiến đấu kịch liệt, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ. Hắn trường thương tựa như tia chớp đâm ra, mũi thương bên trên lóe ra hào quang chói sáng. Vũ Văn Thành Đô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng sử xuất mạnh hơn chiêu thức. Hắn đảm như là như gió lớp múa, mang theo từng đợt của phòng, hướng Hứa Trường Sinh phát khởi công kích mãnh liệt. Hứa Trường Sinh cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cường đại áp lực, thương pháp của hắn biến càng hung hiểm hơn, không ngừng mà cùng Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim đạn va chạm. Đại ca, ta thừa cơ cầm xuống kia Bạch Ô Linh. Vương Hạo bên người Vương Thiên Dương mắt thấy Vũ Văn Thành Đô trong thời gian ngắn đều bắt không được thương này, đạo tông sư liền tự động xin đi giết giật nói. Vương Hạo phất tay chặn lại nói, "Ừm, không cần, cầm xuống cái này Bạch Ôn Linh ngược lại sẽ còn hỏng đại sự. Người ta là tới cứu người, ngươi không cho người khác một tia hy vọng, nếu là hắn chạy làm sao bây giờ, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt liền cũng không có cơ hội nữa. Ngược lại chúng ta còn muốn bảo vệ tốt cái này Bạch Ô Linh, cái này nhưng là chúng ta có thể hay không đánh giết người này mấu chốt. Vương Thiên Dương tại Vương Hạo chỉ điểm trong nháy mắt minh bạch cái này đạo lý trong đó, chắp tay hướng Vương Hạo xu nịnh nói, đại ca anh minh. Nếu là thương này đạo tông sư một lòng muốn chạy, thật là có khả năng để hắn chạy. Nhưng nếu là phải mang theo Bạch Ôn Linh tuyệt đối không thể đào thoát. Lúc này Hứa Trường Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương khí thế không ngừng kéo lên. Vũ Văn Thành Đô sử xuất tất cả bộ liếng, mong muốn đánh giết Hứa Trường Sinh. Nhưng là Hứa Trường Sinh nhưng thủy chung không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại thương pháp của hắn càng ngày càng thành thạo, thời gian dần qua đem Vũ Văn Thành Đô ngăn chặn. Vũ Văn Thành Đô trong lòng giật mình, ý thức được gặp đối thủ chân chính. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân công lực hội tụ ở Phượng Xí Lưu Kim đảng phía trên, đột nhiên hướng phía Hứa Trường Sinh đập tới. Hứa Trường Sinh thấy thế, không dám đón đỡ, vội vàng lách mình tránh né. Vũ Văn Thành Đô thừa cơ truy kích, Phượng Xí Lưu Kim đảng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo vô tận uy áp, lại lần nữa hướng Hứa Trường Sinh công tới. Hứa Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết không thể lại tiếp tục trốn tránh xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Xuyên Vân Phá Nguyệt. Trường thương trong tay của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, cùng Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim đảng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, toàn bộ chiến trường đều bị kinh động. Bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập. Bụi mù tan đi, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tái nhợt rút lui 5 bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngay cả trong tay hắn Phượng Xí Lưu Kim đảng cũng bị Hứa Trường Sinh trường thương chấn động đến ông ông tắc hưởng. Mà Hứa Trường Sinh thì chỉ rút lui 3 bước liền đã ổn định thân hình, trường thương trong tay lóe ra hàn quang. Khóe miệng tràn ra máu tươi sớm đã tại sương mù tràn ngập lúc bị hắn vụng trộm lau rơi, hắn mỉm cười, hướng về phía Lôi Vũ Văn Thành Đô nói rằng, "Vô địch đại tướng quân, xem ra ngươi cũng không phải là vô địch a." Nghe được câu này, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại trước mắt bao người bại bởi một cái vô danh tiểu bối. Vũ Văn Thành Đô tức giận nói rằng, "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu." Dứt lời, hắn lần nữa cơ Phượng Xí Lưu Kim Đảng, hướng về Hứa Trường Sinh phóng đi. Hứa Trường Sinh thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay đột nhiên vung về phía trước một cái, một đạo sắc bén thương mang gào thét mà ra. Hai người trong nháy mắt lại kích đánh nhau, thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, để cho người ta hoa mắt. Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng như là một tòa núi cao, nặng nề mà sắc bén. Mỗi một lần vung vậy đều mang không có gì sánh kịp lực lượng, phản phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra đến. Hứa Trường Sinh trường thương thì như là một đạo tiềm điện, nhanh chóng mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều nhắm chuẩn Vũ Văn Thành Đô yếu hại, ý đồ tìm tới sơ hở của hắn. Vũ Văn Thành Đô công kích như cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc, Hứa Trường Sinh thì lại lấy linh hoạt thân pháp cùng nhanh chóng công kích tương đối. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hỏa hòa vang khắp nơi. Hứa đại ca. Bạch Ôn Linh lo lắng mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, nàng biết Vũ Văn Thành Đô là thiên phần quốc vô địch đại tướng quân, thực lực phi thường cường đại. Nhưng là nàng cũng tin tưởng Hứa Trường Sinh nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên sử xuất một chiêu, hồi mắt thương. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người, trường thương trong tay giống như là một tia chớp đâm về Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một thương đâm rách khôi giáp, lưu lại một vết thương. Nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô rơi xuống hạ phòng, Vương Thiên Dương nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn về phía một mặt nhàn nhã Vương Hạo, nhịn không được mở miệng, "Đại ca, thật sự nhường hai người bọn họ cứ như vậy đơn đấu? Muốn hay không gọi nhưng mà?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Hạo cắt ngang, "Dương đệ, ngươi thế nào vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh đâu. Thời cơ còn chưa tới, a ta trước đó nói qua, không thể lập tức đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, đến cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống, dạng này bọn hắn mới có hy vọng, mới có thể mong muốn tiếp tục dãy rủa, không phải trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Hơn nữa, chúng ta vô địch đại tướng quân là cái gì tính tình người chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại nhường Thiên Huyền Nhị lao đi lên vây công, không chỉ có sẽ không lấy lòng, ngược lại có thể sẽ chọc giận chúng ta vị này vô địch đại tướng quân. Vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, nhường hắn tiêu hao một chút vị này thương đạo tông sư thực lực." Chậc chậc, chân chính trò hay liền muốn bắt đầu. Vương Hạo hai tay ôm ngực, nhìn xem Vũ Văn Thành Đô vết thương trên người, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà lúc này, Vũ Văn Thành Đô cũng dừng tay lại bên trong vùng vẫy Phượng Xí Lưu Kim Đảng, nhìn về phía trên người mình vết thương, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, sau đó cất tiếng cười to. "Ha ha ha, rất tốt, từ khi ta đột phá võ đạo cảnh giới tông sư đến nay, ngươi là người thứ nhất làm bị thương ta người. Đã thật lâu không ai có thể để cho ta hưng phấn như thế." Chương 47, nghịch chuyển. Bại Vũ Văn Thành Đô chương 47, nghịch chuyển. Bại Vũ Văn Thành Đô theo Vũ Văn Thành Đô tiếng cười quanh quẩn trong không khí, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó. Ánh mắt của hắn biến vô cùng điên cuồng, tràn đầy sát ý vô tận. Hai tay của hắn nắm chặt Phượng Xí Lưu Kim Đảng, thân hình như điện hướng phía Hứa Trường Sinh bổ nhào qua, khí thế kia như là một tòa di động sơn nhạc. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Hứa Trường Sinh không dám có chút buông lỏng. Hắn tập trung tinh lực, điều chỉnh hô hấp, trường thương trong tay múa như bay, giống như một đầu linh động giao long, chính diện nên kích Vũ Văn Thành Đô. Tại cái này làm cho người hít thở không thông một khắc, hai kiện binh khí giao phòng, phát ra thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Vũ Văn Thành Đô cùng Hứa Trường Sinh riêng phần mình lui lại mấy bước, nhưng bọn hắn cũng không có dừng bước lại, mà là lập tức lại nhào về phía đối phương, triển khai một vòng mới chém giết. Lúc này, bọn hắn chiến đấu đã tiến vào chân chính gay cấn giai đoạn, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. binh lính chung quanh nhóm nhau nhau bị chấn lui lại mấy mét, trừng lớn hai mắt, khẩn trương quan sát lấy trận này tuyệt thế chi chiến. Hai người công kích càng thêm hung mãnh, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới chung quanh cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay. Vũ Văn Thành Đô Cơ Phượng Xí Lưu Kim Đảng, mỗi một lần công kích đều mang Thái Sơn áp loạn chi thế, nệ đến Hứa Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau. Hứa Trường Sinh thì vũ động trường thương, đầu thương lóe ra hàn quang, giống như rắn độc xảo trá mà đâm về Vũ Văn Thành Đô. Hai người ngươi tới ta đi, riêng phần mình tại trên người đối phương lưu lại vết thương, Vũ Văn Thành Đô trên thân bị Hứa Trường Sinh trường thương vạch ra từng đạo vết máu. Mà Hứa Trường Sinh trên thân cũng bị Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng gây ra nguyên một đám vết thương. Vũ Văn Thành Đô trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cặp mắt của hắn lóe ra hung ác và mang, phản phất muốn đem Hứa Trường Sinh ăn sống nuốt tươi. Hắn Phượng Xí Lưu Kim Đảng mang theo lực lượng cường đại, mạnh mẽ đánh tới hướng Hứa Trường Sinh trường thương. Hứa Trường Sinh trường thương tại Vũ Văn Thành Đô công kích đến, phát ra một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát, bắt đầu đố lượng, cánh tay của hắn cũng bị chấn động đến run lên. Hứa Trường Sinh sắc mặt biến tái nhợt, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Hắn biết mình không thể thua, hắn cơ trường thương, lần nữa đâm về Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng chặn lại Hứa Trường Sinh trường thương, song phương lần nữa lâm vào căng thẳng. Vũ Văn Thành Đô nghiến răng nghiến lợi nói, "Ghê tởm, gia hỏa này thế nào khó chơi như vậy?" Hắn cơ Phượng Xí Lưu Kim Đảng, không ngừng mà hướng Hứa Trường Sinh phát động công kích. Hứa Trường Sinh trường thương tại Vũ Văn Thành Đô công kích đến, không ngừng mà run rẩy. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, như cũ ngoan cường mà chống cự lại. Hai người không ai nhường ai, đánh cho khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng toàn thân, hét lớn một tiếng, "Dừng ở đây rồi, Thiên Long Bá Kích!" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy hắn quanh thân dâng lên một cỗ cường đại khí lưu, Phượng Xí Lưu Kim Đảng bên trên long lánh hào quang chói mắt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, như là một đầu gào thét cự long. Vũ Văn Thành Đô thân thể cũng biến thành như là hoàng kim đồng dạng, tản ra vô tận uy nghiêm. Hắn cơ Phượng Xí Lưu Kim Đảng, hướng phía Hứa Trường Sinh hung hăng đập tới. Hứa Trường Sinh cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô một kích này uy lực, sắc mặt đại biến. Hắn biết, nếu như bị một kích này đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắn răng, toàn lực thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Thất Tinh Phá Nguyệt. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn lóe ra sáng chói tinh quang, mang theo vô song uy thế, cùng Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, quang mang bắn ra bốn phía, không khí chung quanh đều tựa hồ đông lại. Đụng. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Hào quang rực rỡ lóa mắt, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu sáng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, muốn nhìn rõ ràng cuộc tỷ thí này kết quả. Nhưng mà, quang mang quá mức mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Chờ quang mang tiêu tán, mọi người đều kinh. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh quỳ một chân trên đất, trường thương trong tay thật sâu cắm vào lòng đất, sau đó hướng về sau trượt mấy mét, thân thương cùng mặt đất ma sát ra chói tai thanh âm. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, theo cái cằm nhỏ rơi xuống, hiển nhiên bị trọng thương. Mà Vũ Văn Thành Đô thì cầm trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, vững vàng đứng vững. Mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng không hề nghi ngờ là trận chiến đấu này người thắng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định, để lộ ra một loại vô địch khí thế. Không hổ là vô địch đại tướng quân. Binh lính chung quanh nhóm nhau nhau hoan hô lên, đối Vũ Văn Thành Đô biểu thị kính nể cùng sùng bái. Tiếng hoan hô của bọn họ như là sóng biển đồng dạng, liên tục không ngừng, tràn đầy đối vị này vô địch tướng quân ca ngợi chi tình. Bạch Ôn Linh lòng nóng như lửa đốt chạy hướng Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nàng nhìn xem Hứa Trường Sinh kia sắc mặt tái nhợt cùng không ngừng chảy máu tươi, đau lòng đến cơ hồ muốn khóc lên. Vũ Văn Thành Đô nhìn xem thụ thương Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại khôi phục lạnh lùng, nói rằng: "Ngươi tuy bại nhưng vinh, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái." Nói xong, hắn giơ lên Phượng Xí Lưu Kim Đảng, chuẩn bị cho Hứa Trường Sinh một kích chí mệnh cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên cảm giác được thể nội dâng lên một cỗ cường đại nội lực, giống như thủy triều đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Hứa Trường Sinh, tự lẩm bẩm: "Ngươi vậy mà còn lưu lại một tay." Nguyên lai, Hứa Trường Sinh tại cùng Vũ Văn Thành Đô lúc giao thủ, âm thầm lưu lại một cỗ ám kình. Cỗ này ám kình tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, cho Vũ Văn Thành Đô đả kích nặng nề. Vũ Văn Thành Đô thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng chống đỡ không nổi, té ngã trên đất. Vô địch đại tướng quân, Thiên Phần Quốc các tướng sĩ vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên xem xét Vũ Văn Thành Đô thương thế. Bọn hắn xuống lại cùng một chỗ, khẩn trương hô hoán Vũ Văn Thành Đô danh tự. Hứa Trường Sinh nhìn xem Vũ Văn Thành Đô mất đi chiến lực, trong lòng thở dài một hơi. "Không sao." Hắn đối Bạch Ôn Linh nói rằng. Bạch Ôn Linh đỡ lấy hắn, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh: "Trường Sinh đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa mới làm ta sợ muốn chết." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, an ủi: "Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi." Hắn nói, ánh mắt lần nữa quét về phía bốn phía, lại phát hiện chính mình cùng Bạch Ôn Linh đã bị bao vây lên. "Không sai, không sai, không nghĩ tới chúng ta Thiên Phần Quốc đường đường vô địch đại tướng quân đều ở trước mặt ngươi ăn lớn như thế thua thiệt. Quả thật là võ nghệ cao siêu a." Vương Hạo vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nghe được câu này, Hứa Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. "Thiên Huyền Nhị lão, tiếp xuống giao cho các ngươi." Vương Hạo chỉ vào Hứa Trường Sinh nói rằng. Chương 48, bi thống. Bạch Ôn Linh cứu rỗi chương 48, bi thống. Bạch Ôn Linh cứu rỗi Thiên Huyền Nhị lão ứng thanh mà ra, trên người của bọn hắn tản mát ra khí tức cường đại. Một người trong đó lạnh lùng nhìn xem Hứa Trường Sinh, nói rằng: "Các hạ, hôm nay sợ là đi không được." Hứa Trường Sinh trong lòng biết không ổn, thẳng tắp thân thể, đem Bạch Ôn Linh bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, đối với Thiên Huyền Nhị Lao nói rằng: "Ta đã có thể đánh bại các ngươi vô địch đại tướng quân, tự nhiên cũng có thể đối phó các ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn cơ trường thương trong tay, cùng Thiên Huyền Nhị Lao kịch chiến lên. Thiên Huyền Nhị Lao thấy thế, đội vàng ra tay ngăn cản. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. "Trường Sinh đại ca, ngươi cẩn thận." Bạch Ôn Linh ở một bên kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, đối mặt thế cục trước mắt, nàng cảm thấy mình mười phần bất lực. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Hứa Trường Sinh có thể bình an vô sự. Lúc này Hứa Trường Sinh đã trải qua một trận kịch chiến, nguyên bản liền thân chịu trọng thương. Bây giờ đối mặt Thiên Huyền Nhị lão liên thủ công kích, càng là khó mà ngăn cản. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực mong muốn tránh né, nhưng Thiên Huyền Nhị lão trưởng phong như bóng với hình, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Đột nhiên, Thiên Huyền Nhị lão tìm tới Hứa Trường Sinh sơ hở, hai người đồng thời ra tay. Một người trong đó một trưởng hung hăng đánh trúng vào Hứa Trường Sinh ngực, mà đổi thành một người thì thừa cơ một trưởng bổ tại phía sau lưng của hắn bên trên. Hứa Trường Sinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà té ngã trên đất. Bạch Ôn Linh thấy thế, doa đến hét lên một tiếng, lập tức chạy như bay đến Hứa Trường Sinh bên cạnh. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng, nàng kêu khóc: "Trường Sinh đại ca, ngươi thế nào?" Hứa Trường Sinh khó khăn lật người đến, ý đồ an ủi nàng nói: "Ta không có việc gì." Nhưng mà, lời của hắn chưa nói xong, Thiên Huyền Nhị lao lại một lần phát khởi thế công. Hứa Trường Sinh vội vàng đứng lên, cố nén kịch liệt đau nhức lần nữa cùng bọn hắn triển khai bật lộn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua cùng không ngừng nghỉ chiến đấu, thân thể của hắn dần dần biến tàn phá không chịu nổi, vết thương chồng chất. Mỗi một vết thương đều đang chảy lấy máu tươi, phản phất muốn đem sinh mệnh lực của hắn toàn bộ rút sạch. Bạch Ôn Linh nhìn cả người là tổn thương Hứa Trường Sinh, đau lòng đến không thể thở nổi. Nước mắt giống như vỡ đê không ngừng chảy xuôi, nàng biết nếu như mình không thể cấp tốc làm ra quyết định, Trường Sinh đại ca hôm nay tất nhiên sẽ táng thân nơi này. Nàng không chút do dự lấy xuống trên đầu châm gài tóc, trong mắt lóe ra quyết nhiên quả màng, lớn tiếng la lên: "Trường Sinh đại ca, ngươi chạy mau, không cần quản Linh Nhi, hy vọng chúng ta tiếp sau còn có thể gặp nhau." Nói xong, nàng dứt khoát giơ lên châm gài tóc, hung hăng đâm về cổ của mình. Làm Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn lúc, trái tim của hắn dường như bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, thống khổ không chịu nổi. Hắn dốc hết toàn lực, dùng hết lực lượng cuối cùng, phóng tới Bạch Ôn Linh, y đồ ngăn cản nàng hành vi. "Ngăn cản hắn?" Vương Hạo hoảng sợ hô lớn. Thiên Huyền Nhị lao nghe được mệnh lệnh sau, cũng lập tức ngừng đối Hứa Trường Sinh công kích, quay người hướng phía Bạch Ôn Linh đánh tới. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, chân gài tóc đã cắm sâu vào Bạch Ôn Linh hết hầu. "Không!" Hứa Trường Sinh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, hắn ôm chặt lấy Bạch Ôn Linh dần dần biến băng lãnh thân thể, nước mắt giống mưa rào tầm tã giống như vậy xuống. Bạch Ôn Linh thanh âm yếu ớt truyền vào Hứa Trường Sinh trong tai: "Đi mau, Trường Sinh đại ca." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vô tận bi thương và không bỏ. Hứa Trường Sinh lệ rơi đầy mặt, hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Hắn cảm thấy mình tan nát cõi lòng thành vô số phiến, mỗi một phiến đều tại nhói nhói lấy linh hồn của hắn. Hắn cầm thật chặt Bạch Ôn Linh tay, cảm thụ được nàng dần dần biến mất nhiệt độ, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng tự trách. Vương Hạo nhìn xem một màn trước mắt, trong lòng sinh ra một tia tiếc hận. "Lê Tượng, tốt như vậy còn tin vậy mà?" Vương Hạo lạnh lùng nói, nghĩ đến sau đó phải đối mặt Bạch Chấn Thiên vĩnh viễn trả thù, Vương Hạo lập tức cũng cảm thấy tâm phiền ý nóng nảy, hôm nay quyết không thể nhường người này đào thoát. Thiên Huyền Nhị lão cũng là minh bạch Vương Hạo ý tứ, căn bản không cho Hứa Trường Sinh bất kỳ cơ hội thở dốc, lại lần nữa hướng phía Hứa Trường Sinh công tới. Bọn hắn biết, chỉ cần có thể đem Hứa Trường Sinh chém giết ở đây, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Hứa Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy bọn tới Thiên Huyền Nhị lão, hắn cắn chặt hai môi, chảy máu khóe miệng làm hắn nhìn qua gấp đôi dữ tợn. "Chết đi, ta muốn giết các ngươi." Hứa Trường Sinh trầm thấp gầm thét. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Bạch Ôn Linh báo thù rửa hận. Dứt lời, hắn buông xuống Bạch Ôn Linh thi thể, sau đó đứng dậy, trường thương trong tay như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc vũ động, mang theo trận trận cương phong. Hai mắt của hắn biến tinh hồng, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, cả người dường như hóa thân thành một đầu dã thú hung mãnh, mang theo sát ý vô tận cùng phẫn nộ xông về Thiên Huyền Nhị lão. Thiên Huyền Nhị lão cảm thụ được Hứa Trường Sinh biến hóa, trong lòng hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước, như cũ liên thủ công hướng Hứa Trường Sinh. Đối mặt hai người liên thủ công kích, Hứa Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, miệng quát to một tiếng: "Giết!" Hắn toàn lực thi triển thương pháp của mình, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ đến trường thương bên trong, khiến cho mũi thương lóe ra hào quang chói sáng. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị trên không trung xẹt qua một đạo lại một đạo quỷ dị đường vòng cung, mỗi một thương đều đâm thẳng hướng Thiên Huyền Nhị lao chỗ yếu hại. Thiên Huyền Nhị lao biến sắc, bọn hắn không dám có chút chủ quan, đội vàng toàn lực ngăn cản Hứa Trường Sinh công kích. Nhưng mà, tại cùng Hứa Trường Sinh trong lúc kịch chiến, bọn hắn phát hiện Hứa Trường Sinh lại là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Theo thời gian chuyển rời, Hứa Trường Sinh vết thương trên người không ngừng gia tăng, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Nhưng ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, khí thế cũng càng phát ra cao, dường như tụ thương càng nặng, ý chí chiến đấu của hắn liền càng cao trướng. Trong lúc nhất thời, Hứa Trường Sinh vậy mà chế trụ Thiên Huyền Nhị lão, để bọn hắn lâm vào bị động phòng ngự hoàn cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong đám người phi nhanh mà ra, giống như quỷ mị xuất hiện tại Hứa Trường Sinh sau lưng. Tên này áo đen kiếm khách cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm, lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, trong nháy mắt đâm về Hứa Trường Sinh phía sau lưng. Hứa Trường Sinh căn bản không có phát giác được phía sau nguy hiểm, hắn đang hết sức chăm chú cùng Tiên Huyền Nhị lão có chỗ giằng co. Thẳng đến chôi kia băng lãnh mũi kiếm đâm rách làn da, truyền đến một hồi nhói nhói, hắn mới ý thức tới nguy hiểm tiến đến. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực, chỉ thấy một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, mũi kiếm từ phần lưng của hắn xuyên ra, máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuôi mà xuống. A! Hứa Trường Sinh nhịn không được hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Nét mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Chương 49, Võ Thần. Linh lực cùng nội lực kết hợp. Chương 49, Võ Thần. Linh lực cùng nội lực kết hợp. Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn đem hết toàn lực điều động nội lực toàn thân, thân thể bộc phát ra năng lượng cường đại chấn động, đem cái kia áo đen kiếm khách đánh lui. Đồng thời, hắn đưa tay bắt lấy cắm vào thân thể trường kiếm, dùng sức đem nó rút ra. Lập tức, đại lượng máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hứa Trường Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn miệng lớn thở hào hẹn, thân thể càng không ngừng lay động, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn dùng tay che ngực vết thương, ý đồ cầm máu, nhưng không làm nên chuyện gì. Máu tươi không ngừng tuôn ra, thẩm thấu vào y phục của hắn, hình thành từng mảnh vết máu loang lổ vết tích. Môi của hắn run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Rốt cục để cho ta tìm tới ngươi sơ hở, đáng tiếc vẫn là bị ngươi kịp phản ứng. Bị Hứa Trường Sinh đánh lui, áo đen kiếm khách cười lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng, tựa hồ đối với công kích của mình vẫn còn không hài lòng. Hứa Trường Sinh dùng nội tức ổn định không ngừng trào máu vết thương, trừng mắt áo đen kiếm khách, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng bất khuất quan mang. Hèn hạ, đường đường võ đạo tông sư vậy mà phía sau tập kích bất ngờ. Hứa Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng khiển trách. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt áo đen kiếm khách, phản phất muốn đem thân ảnh của đối phương khắc thật sâu ở trong lòng. Ha ha ha, ta đưa ngươi phần này đại lễ thế nào? Vương Hạo trông thấy đêm tối kiếm khách thành công trọng thương Hứa Trường Sinh, nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong đầy đắc ý cùng tự mãn, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta cố ý mời đến bốn vị võ đạo tông sư đến vây quét ngươi, kể từ đó ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Vương Hạo đắc ý nói. Hứa Trường Sinh cắn răng, trong mắt lóe ra lửa giận. Vương lão tặc, ta không giết ngươi thể không là người. Hứa Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, phản phất muốn đem Vương Hạo ăn sống nuốt tươi. Hứa Trường Sinh biết rõ bây giờ đã lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, nhất định phải sử dụng linh lực. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm điều động chân khí toàn thân cùng linh lực hội tụ ở mũi thương. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, dường như một đầu ngủ say đã lâu hùng sư thức tỉnh. Tới đi! Hắn giận dữ hét. Hắn dùng hết khí lực nắm chặt trường thương, chỉ hướng Vương Hạo, trong mắt lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt. Thân thể run nhẹ nhẹ, dường như thừa nhận áp lực lớn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra kiên định. Tới đi! Hắn lần nữa giận dữ hét. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, thân ảnh của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra vô tận đấu trí. Thiên Huyền Nhị Lao biết rõ lúc này Hứa Trường Sinh đã là nọ mạnh hết đà, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút buông lỏng, dù sao ngoan cố chống cự. Một khi nhường Hứa Trường Sinh nắm lấy cơ hội phản kích, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hai người quyết định không còn bảo lưu thực lực, sử xuất tất cả vũ liếng, thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, tuyệt âm trưởng, đồng thời hướng phía Hứa Trường Sinh hung hăng đánh giết tới, ý đồ một lần hành động đem nó diệt sát. Cùng lúc đó, một bên áo đen kiếm khách cũng một lần nữa vung ra một kiếm, phong bế Hứa Trường Sinh tất cả khả năng đường lui. Trong chốc lát, bóng ma tử vong giống như thủy triều bao phủ Hứa Trường Sinh, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Giờ phút này, ngay cả Vương Hạo trở thiên phần quốc các tướng sĩ đều cho rằng Hứa Trường Sinh đã không đường có thể đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, một màn kinh người đã xảy ra. Phanh! Ầm ầm nương theo lấy một hồi đình thai nhức góc tiếng vang, bụi mù nổi lên bốn phía, một cỗ cường đại nội lực va chạm nhấc lên, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Thiên Huyền Nhị lão cùng áo đen kiếm khách nhao nhao bị đánh bay, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, hiển nhiên đều hứng chịu tới nội thương không nhẹ. Nhất trước lấy lại tinh thần Trần Đạo Thiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua Hứa Trường Sinh, nghẹn ngào hô: Võ thần chi lực, ngươi vậy mà lâm trận đột phá đến võ thần chi cảnh. Mà nghe được câu này sau, Vương Hạo chờ thiên phần quốc các tướng sĩ càng là thần sắc vạn phần hoảng sợ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Võ thần, chẳng lẽ đem nội lực cùng linh lực kết hợp lại chính là đời này tục giới võ thần cảnh sao? Hứa Trường Sinh nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng cũng là khẽ giật mình. Vừa mới thời khắc đó nhường hắn cảm nhận được tử vong tăng thêm trong lòng đối Bạch Ôn Linh rời đi bi thống, lại cũng không lo được bại lộ tu tiên giả hậu quả, cưỡng ép sử dụng linh lực, cũng đem linh lực cùng nội lực kết hợp, phát huy uy lực lớn nhất, nhưng không có nghĩ đến, cái này lại chính là thế tục giới cao nhất cảnh giới võ đạo. Đây thật là quá buồn cười. Thế tục giới người người đều hướng tới võ đạo cực cảnh, võ thần lại là tu tiên giả vì giấu giếm thân phận, đem linh lực cùng nội lực kết hợp lại sáng tạo ra. Khó trách trong thế tục không ai có thể đột phá võ thần chi cảnh. Bởi vì võ thần chi cảnh bản thân liền cần tu tiên giả cùng võ đạo kết hợp, mà tu tiên giả một khi ở thế tục giới bị phát hiện, liền sẽ gặp phải đến từ Huyền Linh Tông truy sát. Có lẽ chỉ có giống Hứa Trường Sinh dạng này đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, mới có thể không thể không bại lộ chính mình a. No. Hứa Trường Sinh cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng lăn lộn máu đen, nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn chữa thương, nếu không, biết rõ mình đã không cách nào trèo chống quá lâu. Hứa Trường Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể khẽ run. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Ôn Linh thi thể, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bi thương. Ôn Linh, thật xin lỗi, hôm nay không có cách nào mang đi ngươi, ta nhất định sẽ giết Vương Hạo cái này ác tặc, báo thủ cho ngươi rửa hận. Hứa Trường Sinh một mặt bi thống, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Lập tức hắn cố làm ra vẻ chậm rãi giơ lên trường thương, mũi thương chỉ hướng bầu trời, để lộ ra một cỗ hùng bá chi khí. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, mỗi một chữ đều dường như mang theo chữ nặng sát ý, ánh mắt của hắn như là hai thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về Vương Hạo bọn người, để cho người ta không rét mà run. Hứa Trường Sinh từng bước một ép về phía Vương Hạo bọn người, mỗi một bước đều mang khiếp người đi áp. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, dường như đại địa đều đang run rẩy. Hắn trên người tán phát ra khí thế nhường không khí chung quanh biến ngưng trọng lên, để cho người ta không thở nổi. Ánh mắt của hắn vằn vện tiêu máu, thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem địch nhân thôn phệ. Vương Hạo bọn người bị Hứa Trường Sinh cố này kinh người khí thế dọa đến run lên. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Hạo xuất trước lấy lại tinh thần. Hắn ý thức được Hứa Trường Sinh mặc dù khí thế kinh người, nhưng trên thực tế đã bản thân bị trọng thương, không cách nào kéo dài chiến đấu. Thế là, hắn lớn tiếng quát tháo nói, đại gia không cần phải sợ. Hắn đã bản thân bị trọng thương, chống đỡ không được bao dài thời gian. Câu nói này như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nhường nguyên bản lâm vào khủng hoảng đám người nhao nhao lấy lại tinh thần. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được, nguyên lai Hứa Trường Sinh chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bọn hắn sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác. Bọn hắn sao có thể bị một cái trọng thương người hù ngã? Thế là, bọn hắn nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn từng bước hướng phía Hứa Trường Sinh tới gần, đem hắn bao bọc vây quanh. Mỗi người đều duy trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nhất cử nhất động. Chương 50, Phá Bây. Lâm vào tuyệt cảnh chương 50, Phá Bây. Lâm vào tuyệt cảnh Hứa Trường Sinh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt quét mắt bốn phía địch nhân. Vương Hạo thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay, la lớn, chém giết người này người, tiền thưởng 10 vạn lượng, cũng đấu bẩm bệ hạ phong vạn hộ hầu. Thanh âm của hắn trên chiến trường quen quần, khích lệ mỗi một cái thiên phần quốc lòng của binh lính dây cung. Giết. Theo cái này âm thanh ra lệnh, thiên phần quốc các binh sĩ giống như thủy triều mãnh liệt phóng tới Hứa Trường Sinh. Bọn hắn cơ đao sắc bén kiếm, trong miệng phát ra chấn thiên động địa tiếng la giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng biến dị thường hỗn loạn. Nhưng mà, bị Hứa Trường Sinh tạm thời đột phá võ thần chi cảnh hù dọa Thiên Huyền Nhị lão cùng cái kia áo đen kiếm khách nhưng lại chưa trước tiên ra tay. Bọn hắn chăm chú nhìn Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Bọn hắn biết, mặc dù Hứa Trường Sinh đã bản thân bị trọng thương, nhưng cụ thể còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực bọn hắn còn không biết. Bởi vậy, bọn hắn quyết định trước quan sát một chút thế cục, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại ra tay. Đồng thời, bọn hắn chăm chú bảo hộ ở Vương Hạo trước người, sợ Hứa Trường Sinh lại đột nhiên tập kích Vương Hạo. Dù sao, Vương Hạo thế nhưng là thiên phần quốc đại nguyên soái, nếu như hắn có cái gì sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Hứa Trường Sinh bốn phía tràn đầy thân ảnh của địch nhân, đao kiếm tương giao thanh âm bên tai không dứt. Hắn mắt thấy tình thế không ổn, nhưng như cũ giang chống đỡ một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ. Trong tay cơ trường thương, không ngừng thu gặt lấy hoạt bát sinh mệnh, đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy chỗ đột phá. Phá không liệt địa. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống thể nội quần quần thương thế, tập trung nội lực trong cơ thể, đem nó toàn bộ chút vào tới trường thương bên trong. Theo nội lực rót vào, trường thương tản mát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, cả người treo ở giữa không trung. Trường thương trong tay trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo vô tận uy thế phá không mà xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất rung động kịch liệt lên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Một kích này uy lực kinh người, phụ cận thiên phần quốc binh sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem bụi mù, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Trong bụi mù Hứa Trường Sinh há mồm thở dốc, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể lảo đảo muốn ngã. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại quá lâu, lập tức mượn nhờ bụi mù yểm hộ, đem võ thần chi lực rót vào lòng bàn chân, cả người thả người nhảy lên, không ngừng mà giẫm lên thiên phần quốc binh sĩ đầu lâu tiến lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi một lần giẫm đạp, đều nương theo lấy có một tên thiên phần quốc binh sĩ đầu lâu như là dưa hấu bạo tạc như thế, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng máu tanh đến cực điểm. Truy, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn. Thấy cảnh này, Vương Hạo tức giận đến nổi trận lôi đình, giận không kìm được gầm hét lên. Thiên Huyền Nhị lão cùng áo đen kiếm khách liếc nhau, không chút do dự phi thân đuổi kịp đi. Những binh lính khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đi sát đằng sau phía sau. Hứa Trường Sinh thân ảnh giống như quỷ mị, tại thiên phần quốc binh sĩ đầu lâu bên trên xuyên thẳng qua nhảy vọt, động tác nhanh nhẹn làm cho người khác líu lưỡi. Trên người hắn dính đầy máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Tại phía sau hắn, thiên phần quốc đám binh sĩ theo đuổi không bỏ, tiếng kêu gào của bọn họ cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại áp lực. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phản phất muốn đem Hứa Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh liền đã thoát khỏi thiên phần quốc binh sĩ đuổi bắt, nhưng hắn cũng không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn biết mình còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Quả nhiên, đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ phía sau cấp tốc đuổi tới, một người trong đó chính là trước đó cùng hắn giao thủ qua áo đen kiếm khách. Nhìn phía sau đuổi sát không buông ba người, Hứa Trường Sinh lòng dạ biết rõ, lấy trạng thái của hắn bây giờ mong muốn đào thoát cũng không phải là chuyện dễ. Hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, dùng hết toàn lực, hướng về phía trước sơn lâm chạy như điên. Tiến vào sơn lâm sau, Hứa Trường Sinh bởi vì trước đó thăm dò qua, cho nên đối địa hình nơi này tương đối quen thuộc, cái này khiến hắn có thể xảo diệu qua lại rừng cây rậm rạp ở giữa. Hắn mượn nhờ cây cối cùng núi đá xem như bình chướng, hết sức gần giấu hành tung của mình, ý đồ tránh né ba người kia truy kích. Nhưng mà Thiên Huyền Nhị Lão cùng áo đen kiếm khách thực lực vượt xa quá người bình thường, bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra Hứa Trường Sinh tung tích, cũng dần dần tiến tới gần. Chạy đi đâu? Các hạ hôm nay liền đem mệnh ở lại đây đi. Tốc độ hơn một chút, áo đen kiếm khách dẫn đầu đuổi kịp Hứa Trường Sinh, vung lên trường kiếm trong tay, hướng hắn đâm tới. Cút! Hứa Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng nghiêng người né tránh áo đen kiếm khách công kích, đồng thời vung lên trường thương đánh trả. Đáng tiếc hắn thân chịu trọng thương, động tác rõ ràng biến chậm chạp, một kích này bị áo đen kiếm khách nhẹ nhõm né tránh. Áo đen kiếm khách thừa cơ cẩn thận, kiếm pháp sắc bén, chiêu chiêu chí mạng. Hứa Trường Sinh vận dụng toàn bộ tinh lực ứng đối, miễn cưỡng ngăn cản. Ngay tại song phương căng thẳng thời điểm, Thiên Huyền Nhị Lão kịp thời đổi tới, gia nhập chiến đấu. Hứa Trường Sinh bỗng cảm giác chống đỡ hết nổi, đột nhiên hắn thoáng nhìn cách đó không xa có một cái sơn động, trong lòng hơi động, nảy ra ý hay. Hắn giả bộ không địch lại, vừa đánh vừa lui, dẫn ba người lên núi động phương hướng di động. Làm tiếp cận cửa hang lúc, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên cưỡng ép phát lực, sử xuất một chiêu xuyên vân phá nguyệt, đem áo đen kiếm khách và Trần Đạo Thiên đánh vào trong động, sau đó lập tức đánh nát cửa hang, khiến cho vùi lấp ở Trần Đạo Huyền thấy thế, nổi giận nói: "Thằng nhãi danh ngươi dám!" Dứt lời, vận đủ công lực hướng Hứa Trường Sinh công tới. Hứa Trường Sinh tránh cũng không thể tránh, thân chúng một trường, trường thương trong tay rời khỏi tay, thân thể càng là như diều đứt dây như thế, hướng nơi xa đập ầm ầm đi. Hứa Trường Sinh miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Hắn dãy rủa lấy bò lên, hắn dùng hết lực khí toàn thân, cầm lấy một bên tảng đá, hướng phía Trần Đạo Huyền ném đi. Nhưng mà, đây hết thảy đều chỉ là tốn công vô ích. Trần Đạo Huyền thoải mái mà tránh thoát Hứa Trường Sinh công kích. Chết đi. Trần Đạo Huyền không cho Hứa Trường Sinh bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lập tức phi thân sử xuất mấy chiêu tuyệt tâm trưởng, như gió táp mưa rào giống như không ngừng đánh về phía Hứa Trường Sinh. Nhìn xem đập vào mặt trường pháp, Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ta không thể chết. Tiểu Ly Nhi, phụ thân, mẫu thân cũng còn chờ lấy ta đi phục sinh. Tiểu Niệm Ly vẫn chờ ta đi tìm nàng. Còn có Bạch cô nương thủ không có báo. Hứa Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, đồng thời trên mặt đất càng không ngừng bùn la lộn, khó khăn tránh né lấy Trần Đạo Huyền trường pháp. Ầm ầm. Theo tiếng vang, bụi lấp tại cửa động nham thạch nhao nhao vỡ vụn, bụi đất tung bay. Bị đánh nhập trong động áo đen kiếm khách và Trần Đạo Thiên như là hai viên như lưu tinh tử trong động bay ra, thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa, kiếm, trưởng, ảnh lấp lóe, mang theo sắc bén kiếm, trưởng, khí, cùng nhau hướng phía Hứa Trường Sinh công tới. Hứa Trường Sinh nhìn xem Tam Đại Võ Đạo Tông sư lần nữa hướng mình đánh tới, trong lòng thầm kêu không tốt. Chương 51, cứu viện. Chương 51, cứu viện. Đúng lúc này, mấy đạo sắc bén mũi tên bỗng nhiên bắn về phía ba người. Bất thình lình công kích để bọn hắn trở tay không kịp, không thể không dừng lại thế công. Hiu 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 mũi tên mang theo sắc bén tiếng xé gió, trong nháy mắt bắn đoạn mấy gốc cây, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Đạo Huyền sắc mặt tâm trầm, gầm ghét, người nào ở đây tập kích bất ngờ chúng ta? Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Hứa Trường Sinh thừa dịp cái này khoảng cách, cấp tốc bò người lên, thở hổn hển. Hừ, Thiên Huyền lão đầu, các ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Một vị ông lão mặc áo trắng từ trong rừng cây lao vụn vụn ra, cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt sắc bén như ứng, phía sau hắn đi theo một áo xám lão giả. Bạch Chấn Thiên khí thế hung hăng còn nói thêm, Thiên Huyền lão đầu, các ngươi những người này vậy mà như thế vô sỉ, lấy nhiều khi ít, quả thực chính là mất hết mặt mũi. Trần Đạo Huyền nhìn xem Bạch Chấn Thiên, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng tốt, Bạch Chấn Thiên, hoàng thượng, các ngươi vượt biên giới, nơi đây là ta Thiên Phần quốc lãnh thổ, các ngươi tự tiện xung vào, là muốn hoàn toàn bước lên hai quốc chiến tranh sao? Bạch Chấn Thiên lại xem thường, rêu cợt nói, hừ, chớ nói nơi đây là các ngươi Thiên Phần quốc từ ta Vân quốc cướp đoạt đi, coi như nơi đây là các ngươi quốc đô, ta Bạch Chấn Thiên muốn đi thì đi, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Trần Đạo Huyền bị tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Chấn Thiên, ngươi không nên quá phép lối. Nơi này dù sao cũng là ta Thiên Phần quốc địa bàn, dung ngươi không được dương ai. Bạch Chấn Thiên cười lên ha ha, khinh thường nói, ha ha, Trần Đạo Huyền, ngươi cho rằng ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi? Nói cho ngươi, ta Bạch Chấn Thiên hôm nay đến đây, chính là muốn để các ngươi biết, ta Vân quốc không phải dễ chơi. Tiếp lấy, Bạch Chấn Thiên thần sắc nghiêm túc tuyên bố, đến mức khai chiến, chúng ta hai quốc sớm đã thủy hỏa bất dung, không cần chờ ngươi tuyên chiến, ta Bạch Chấn Thiên hôm nay chính thức đại biểu Vân quốc cùng các ngươi Thiên Phần quốc quyết nhất tử chiến. Nói xong, Bạch Chấn Thiên đột nhiên kéo cung bắn tên, một đạo sắc bén mũi tên gào thét mà ra, bay thẳng hướng Trần Đạo Huyền bọn người. Ngươi! Trần Đạo Huyền trông thấy Bạch Chấn Thiên không chút nào đem chính mình uy hiếp để ở trong mắt, lập tức trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hứa Tiểu Hữu, ngươi đi trước, nơi này trước hết giao cho chúng ta. Bạch Chấn Thiên quay đầu nhìn về phía một bên thương thế nghiêm trọng Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt để lộ ra ân cần. Hắn biết rõ lúc này Hứa Trường Sinh cần thời gian khôi phục thương thế. Tốt. Đa tạ. Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên cùng hoàng thượng, sau đó cố nén vết thương trên người đau nhức, ra sức nhảy lên một cái, cấp tốc hướng nơi xa vội vã đi. Hắn không dám có chút dừng lại, nhất định phải nhanh tìm một cái địa phương an toàn chữa thương. Nhìn xem Hứa Trường Sinh đi xa bóng lưng, Thiên Huyền Nhị Lão cùng áo đen kiếm khách trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lúc này chuẩn bị truy kích. Nhưng mà Bạch Chấn Thiên cùng hoàng thượng lại không chút do dự tiến lên ngăn trở bọn hắn đường đi. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Bạch Chấn Thiên vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn trước mắt Thiên Huyền Nhị Lão cùng áo đen kiếm khách, trên thân tản mát ra khí thế cường đại. Hoàng huynh, cái kia áo đen kiếm khách liền giao cho ngươi. Bạch Chấn Thiên lạnh giọng nói rằng. Bạch huynh, vậy ngươi cẩn thận. Hoàng thượng gật đầu đáp, lập tức thân hình lóe lên, hướng về áo đen kiếm khách đánh tới. Lập tức, áo đen kiếm khách cùng Hoàng Thường Giao đánh nhau, hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hành. Cùng lúc đó, Bạch Chấn Thiên cũng không chút gì yếu thế mà đối diện Thiên Huyền Nhị lão. Bạch Chấn Thiên, ngươi dám xấu chúng ta chuyện tốt. Trần Đạo Huyền căm tức nhìn ông lão mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hừ, hai cái lao bất tử, hôm nay để cho ta thử một chút các ngươi còn lao không. Bạch Chấn Thiên không chút gì yếu thế, hắn biết cái này hai cái lao ra hỏa mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bất quá, hắn có lòng tin có thể ngăn chặn bọn hắn, là Hứa Trường Sinh rời đi tranh thủ thời gian. Thiên Huyền Nhị lao nghe được Bạch Chấn Thiên lời nói sau, tức giật quát, muốn chết. Trần Đạo Huyền dẫn đầu huy trưởng đánh ra, cường đại trưởng lực mang theo sắc bén khí tức, trực tiếp hướng Bạch Chấn Thiên đánh tới. Bạch Chấn Thiên nghiêng người né tránh, đồng thời đánh trả một trường, trường phong bên trong ẩn chứa nội lực hùng hậu, cùng Trần Đạo Huyền trường phong đối lập, phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng. Trần Đạo Thiên thấy thế, cũng gia nhập chiến đoàn, song trưởng đều xuất hiện, mang theo trận trận sắc bén trường phong. Bạch Chấn Thiên thân hình linh hoạt, tả hữu xuyên thẳng qua, tránh đi Thiên Huyền Nhị lao công kích, đồng thời không ngừng đánh trả, trong lúc nhất thời song phương khó phân thắng bại. Mà đổi thành một bên, Hoàng Thường cùng áo đen kiếm khách chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Hoàng Thường kiếm pháp tinh diệu, mỗi một kiếm đều mang lạnh thấu xương kiếm khí, làm cho áo đen kiếm khách liên tiếp lui về phía sau. Nhưng áo đen kiếm khách thực lực cũng không thể khinh thường, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vung dậy, chống cự lấy Hoàng Thường công kích. Trận này kịch chiến kéo dài hồi lâu, kiếm quang lấp lóe, trường phong gào thét, không khí chung quanh dường như đều bị xé đứt ra. Năm người thân ảnh ở giữa không trung giao thoa, khi thì rơi xuống đất, khi thì bật lên, để cho người ta hoa mắt. Một bên khác, bản thân bị trọng thương Hứa Trường Sinh một đường chạy vội, trốn đến 50 cây số bên ngoài Vân Quốc biên cảnh bên trong, tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Hắn chui vào trong động, há mồm thở dốc, không để ý tới thân thể đau đớn, đội vàng vận công điều tức, hy vọng có thể mau chóng khôi phục một chút thể lực. Mà trên chiến trường, Bạch Chấn Thiên cùng Thiên Huyền Nhị lao chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thiên Huyền Nhị lao dần dần chiếm thượng phong, chiêu thức của bọn hắn càng phát ra sắc bén, nhường Bạch Chấn Thiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, Bạch Chấn Thiên nắm lấy cơ hội, đột nhiên một chưởng đánh lui Trần Đạo Huyền, đem nó đánh bay ra ngoài. Gió gấp, xé hô Bạch Chấn Thiên thanh âm tại Hoàng Thường bên tai vang lên, lập tức hướng phương xa vội vã đi. Hoàng Thường thấy cảnh này, cũng lập tức sử xuất tuyệt kỹ, kiếm pháp như gió táp mưa rào giống như đánh út về phía áo đen kiếm khách. Áo đen kiếm khách nhất thời không quan sát bị Hoàng Thường đánh lui, Hoàng Thường cũng là lập tức bắt lấy thời cơ này đuổi theo Bạch Chấn Thiên bộ pháp, còn muốn truy đi. Áo đen kiếm khách cùng Thiên Huyền Nhị lao lướt nhau, nhao nhao đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. 3-2, bọn hắn xác thực về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu như muốn đánh giết dường như rất nhỏ khả năng, hơn nữa con thỏ gấp sẽ còn cắn người, huống chi là võ đạo tông sư. Lại thêm lúc trước cùng Hứa Trường Sinh đánh nhau, bản thân liền tiêu hao một chút thể lực cùng bị thương, nhóm người mình cũng không phải đầy trạng thái. Đuổi theo tỷ lệ lớn vẫn là tốn công vô ích, nếu là chúng mai phục có thể sẽ không tốt. Cuối cùng, Thiên Huyền Nhị lao cùng áo đen kiếm khách nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, vừa xoay người quay trở về Thiên Phần Quốc đại doanh.